Chương 343, băng cư chi địa. Chương 343, băng cư chi địa. Một tiếng vượng gáy, đôi cánh to lớn màu lam nhạt mang theo băng xương vung dậy, băng vượng ly khai mặt đất, bay vào không trung, biến mất trong tầng mây, đem Lưu Tiểu Lâu cùng Tô Cửu Nương lưu ở Phượng Tập Cốc. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Phượng Tập Cốc không phải là cốc chim phượng tụ tập sao? Ta lý giải có sai sao? Không sai, nơi này đúng là cốc phi cầm tụ tập. Ngươi nhìn trên những cái cây trùng quanh này đều là tổ chim. Tổ chim lớn như vậy sao? Kia là sao huyệt của Cự Si Hảo. Mẹ nó, tổ lớn như thế, chim gì cao bằng 3 người vậy? Chim kia cao bằng 5 người, khi dương cánh. Lớn như sườn núi bên kia. Lớn như vậy, ai đi à? Đi đâu rồi? Còn những chim khác thì sao? Đều không thấy đâu. Là bởi vì khe hở hư không sao? Đúng, bởi vì khe hở. Vì sao? Bọn chúng biết nguy hiểm, cho nên muốn toàn bộ chạy trốn. Có đáng sợ như vậy sao? Bởi vì nó biết đi. Biết đi. Khe hở biết đi. Có ý tứ gì? Lưu Tiểu Lâu rất nhanh liền minh bạch biết đi là có ý gì. Dưới Cửu Nương nhắc nhở, Lưu Tiểu Lâu khẩn trương cao độ trận to hai mắt, nhìn chằm chằm động tĩnh bốn phía, đồng thời cũng đang cố gắng dùng thần thức đi cảm thụ mọi thứ phát sinh trong sân gốc. Không lâu, Cửu Nương liền quay đầu hướng tây bắc, Lưu Tiểu Lâu cũng tập trung ánh mắt nhìn theo. Trong cảm ứng của thần thức, hướng kia đột nhiên liền nặng. Đây là một loại nặng nề nói không nên lời, nặng ở trên thần thức, thật giống như đè một khối đá. Tảng đá kia đang tăng thêm từ từ, thành một đống tảng đá, hoặc là một tảng đá lớn. Sau đó một loạt cây thông lớn ước chừng ngoài 10 trượng ở phương hướng tây bắc phát sinh biến hóa, bọn chúng ở cùng một vị trí, cũng chính là vị trí ước chừng cao hơn một thước so với đỉnh đầu Lưu Tiểu Lâu, từng canh cây, từng mảnh lá cây, lần lượt rơi xuống, liền tựa như có một thanh đao vô hình, lần lượt cắt đi bọn chúng. Cùng lúc đó, trên mặt đất phía dưới, cũng đồng thời xuất hiện một vết cắt tinh tế, giống như một thanh đao vô hình khác, đồng thời cắt lên từ trên mặt đất. Hai thanh đao, hoặc là nói thanh song nhận đao vô hình này đang chậm rãi tiến lên trong rừng, so với bước chân đi dạo của Lưu Tiểu Lâu còn muốn chậm hơn rất nhiều, rất chậm rất chậm, lại vô cùng kiên định đi về phía trước, đem tất cả mọi thứ ngăn cản nó mở ra. Cửu Nương nói, thấy chưa? So với chúng ta hơi cao một chút, đại khái dài hơn 5 trượng, đây chính là khe hở hư không, chui vào từ nơi này là được. Nhưng tuyệt đối đừng đụng diện nó. Lưu Tiểu Lâu gật đầu, hẳn là sẽ cực kỳ sắc bén a. Cửu Nương nói, cho dù ngươi có dùng pháp bảo gì cũng không ngăn được nó. Liên ta biết, chỉ ít ủy vũ tông, đan hà phái đều không có thứ chịu nổi. Được. Cho nên hiện tại chúng ta liền đi vào sao? Vào đi thôi, khe hở hư không của ủy vũ động tiên, bình thường sẽ tồn tại khoảng 3 tháng, để ổn thỏa. Phụ thân đề nghị chúng ta một tháng liền ra. Còn có người khác đi vào sao? Sẽ không, khe hở hư không cực không ổn định, nếu như một người đi vào còn tốt, nếu hai người, liền sẽ sinh ra biến hóa, càng nhiều người, hoặc là khác biệt càng lớn, biến hóa liền càng kịch liệt. Đây là đạo lý gì? Các đại tông môn phổ biến cho rằng, khe hở hư không tựa như một sông hư không, khi chúng ta đi vào, liền tựa như ở trên một chiếc thuyền nhỏ, có thể đi vào bao nhiêu người, liền nhìn sức thừa nhận của chiếc thuyền nhỏ này, mà sức thừa nhận của thuyền nhỏ lại rất khó phân định, nhưng bình thường cần thiết phải chú ý hai đầu, một là người lên thuyền không thể nhiều, nếu không thuyền nhỏ tiếp nhận không được, hay là béo gầy của người lên thuyền tốt nhất nhất trí, nếu không thuyền dễ dàng lật nghiêng. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu được rồi sao? Minh Bạch, ngươi béo, ta gầy. Ba Hoa liền cầm một lần gần nhất đến nói, 100 năm trước, khe hở hư không của La Phủ Sơn ra đại sự, người vào nhiều. La Phủ phái bọn họ nói rằng đã sớm định ra cho 3 người vào, về sau 4 người vào, nhưng theo Ủy Vũ Tông chúng ta biết, lúc ấy bọn họ 5 người đi vào, kết quả chỉ một người còn sống đi ra. Còn có một lần càng gần, là Thanh Thành phái 37 năm trước. Khe hở hư không của Thanh Thành Sơn sau khi xuất hiện, bọn họ hai vị kim đan đi vào, thế nhưng sau đó một vị trúc cơ lại vụng trộm đi vào, đây chính là béo gầy khác biệt ta nói, kết quả trúc cơ ra, hai vị kim đan đều lâm nạn trong khe hở. Đây không phải hại người sao? Trúc cơ này là ai? Không biết, nhưng Thanh Thành phái xử tử người này. Nghe xong hai chuyện xưa, Lưu Tiểu Lâu đông nhiên có chút không dám tiến vào, hắn rất lo lắng, ngươi nói, sau khi chúng ta tiến vào, có thể có người vụng trộm tiến vào hay không? Khe hở xuất hiện năm nay là băng hư, thích hợp thủy vũ phong, bốn phong khác đều biết, sẽ không phái người đi vào. Cũng là phụ thân ta đều hẹn xong với tất cả đỉnh núi. Chuyện khe hở hư không, tất cả mọi người trong tông môn, bao quát đệ tử cũng chấp sự, thậm chí nô bộc đều rõ ràng lợi hại trong đó, là tuyệt đối cấm chỉ tùy ý tiến vào. Về phần ngoài cốc, có rùa hạc trấn thủ, không ai có thể tiến vào. Rùa hạc? Có sao? Hai đầu sơn cốc, phía bắc là hạc, phía nam là rùa, ngươi không nhìn thấy? Nếu không vì sao phụ thân để chúng ta ngồi băng phượng tới? Không phải băng phượng, chúng ta vào không được. Lại nói băng phượng kia là chim gì? Thật là một loại phượng hoàng sao? Ta vẫn cho là phượng hoàng là hỏa điểu, làm sao còn có băng? Đến trước khe hở vô hình đang di chuyển chậm chạp, Tiểu Nương đi đầu chui vào, Lưu Tiểu Lâu hít sâu một hơi, liền cũng chui vào theo. Khi chui vào, còn vô ý thức thấp người, thật sự là chui sợ đầu mình bị lưỡi dao vô hình đụng. Sau khi đi vào, một màu đen kịt, Lưu Tiểu Lâu dừng một chút, lại nhịn không được quay đầu, đầu thò trở lại, nhìn một chút cây cối sườn núi bên ngoài phượng tập gốc. Sau đó nghe thấy một tiếng hét, "Đừng nghịch, mau vào." Chuẩn bị Tiểu Nương nắm lấy cánh tay kéo trở lại. Sau một trận trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy hàn phong thấu xương, trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, ánh sáng kia đâm vào mắt người đau nhức. Không thể không nhắm mắt kéo dài lâu một lát mới chậm rãi thích ứng. Đây là một mảnh thế giới băng thiên tuyết địa, cùng phong gào thét, xen lẫn đông tuyết mưa đá, đổ ập xuống đánh tới trên mặt, trên cổ tay. Khiếp mắt quan sát bốn phía, hai người đang đứng ở dưới một sơn cốc chật hẹp, con sông nhỏ ban đầu trong hẻm núi kia đông cứng như băng, hình thành cả khối sông băng, núi cao hai bên sơn cốc toàn bộ bị băng tuyết bao trùm, dưới những nham thạch cùng cây khô nhô lên, treo lủng lẳng lấy từng tảng băng thật dài. Ghi nhớ nơi này, lúc trở về cũng đi từ nơi này. Cựu nương nói, dùng chính là phương pháp truyền âm nhập mật, gió gào thét quá lớn, nói chuyện bình thường đều nghe không rõ ràng. Chỗ cựu nương chỉ, có một gốc cây long nào khô héo, cả cây đều bị đông cứng thành tảng băng, thân cành dương nhanh múa vút vươn ra bốn phương tám hướng, nở đầy bông tuyết cùng băng tinh. Gió này thật lớn, có phải là tránh một chút? Lưu Tiểu Lâu hỏi. Linh lực nơi này phi thường dồi dào nồng đậm, cho nên hàn phong gào thét cũng liền phá lệ lạnh thấu xương, giống như mang theo đao, cào đến da thịt người đau nhức. Cho dù là nhập trúc cơ trung kỳ, Lưu Tiểu Lâu cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu quả thật muốn đi tiếp như vậy, hắn liền phải mặc pháp khí phòng hộ, tỉ như mặc vào lạc huy y, hoặc là dơ lên lưu ly thuẫn. Đi theo ta. Cựu nương chỉ phía trước, cất bước đi trước, dọc theo sông băng nhỏ thả người nhảy lên. Lưu Tiểu Lâu cũng đi theo thả người nhảy lên, chỉ cảm thấy nhảy ở đây tựa hồ càng gian nan một chút. Hàn phong này không chỉ sắc bén như lao, tựa như còn mang theo một cỗ lực dính thân thể, dính công pháp, dính khí hải, khoảng cách nhảy rút ngắn gấp đôi so với bên ngoài. Không bao lâu, hai người đi lên mấy dặm, băng ngai bên trái phát hiện một sân động, Cửu Nương đi đầu nhảy vào, Lưu Tiểu Lâu theo sát phía sau. Sau khi đi vào, cuồng phong đột nhiên tiêu tan, chợt cảm thấy ấm áp dị thường, hai gò má lạnh băng băng đều tựa hồ nóng lên. Sơn động cũng lớn, phương viên tầm 2 trượng, có lò sưởi đơn sơ ở nơi hẻo lánh, bên cạnh chất đống cánh khô. Đây là chỗ ở lần trước ta đến, chờ ở đây mấy ngày, liền không dám đi nữa, sau khi trở về từ đường cũng liền đi tìm ngươi. Cửu Nương đem lò sưởi dâng lên, ngọn lửa nhảy múa chiếu sáng động vật, chiếu lên mặt nàng đỏ bừng. Lưu Tiểu Lâu thò người ra ngoài, tiếp đó nhìn quanh đường phía trước vẫn như cũ là sông băng đi lên, nhưng vách núi hai bên đều đã không có cao như vậy, ước chừng trở lại tầm 10 trượng. Trên băng nhai là gì? Vẫn là băng sơn cao hơn, băng cốc sâu hơn, khe băng hẹp hơn, còn có các loại băng động. Chính yếu nhất chính là, một mình ta bắt không được tuyết tinh linh, ngươi phải giúp ta. Việc này còn phải nói sao? Không giúp ngươi ta tới làm gì? Tuyết tinh linh cách nơi này còn có bao xa? Khó mà nói, phạm vi hoạt động của bọn chúng rất rộng. Lần trước lúc ta đến, hẳn là địa phương cách nơi này hơn 20 dặm gặp qua bọn chúng, nhưng sau khi bắt giữ thất bại, liền không gặp được. Ta lo lắng bọn chúng chuyển đi nơi khác. Như vậy, ngươi trước tìm xem, tìm tới địa phương bọn chúng ẩn hiện lại đi. Ta trước tiên sửa lại bộ trận pháp thứ 2 ở nơi này. Bộ trận pháp thứ 2? Đúng, linh lực nơi này quá nồng, nồng đến ngược lại hạn chế uy lực của đạo pháp, nghĩ đến cũng sẽ hạn chế đối với uy lực của trận pháp, cho nên ta phải đem một trận pháp cũ ra sửa lại, hai trận pháp phối hợp sử dụng, có lẽ sẽ hữu dụng. Tốt, vậy ngày mai ta liền đi tìm tuyết tinh linh. Hiện tại không đi sao? Gió quá lớn, hiện tại trời cũng nhanh tối, ban đêm có thể sẽ có bão tuyết. Nha, ngươi sửa trận bàn đi, ta. Làm sao rồi? Không có gì, ta. Ta đi bắt cá trở về ăn, cá dưới sông băng nơi này ăn rất ngon. Chương 344, báo tuyết chương 344, báo tuyết linh lực của băng khư chi địa cực kỳ nồng đậm dồi dào, dù chỉ vươn tay ra cũng có thể cảm nhận được, những linh lực này gần như đạt đến trạng thái sền sệt bị cuốn vào trong gió lạnh, đến mức da thịt gương mặt, cổ tay lộ ra ngoài bị gió thổi qua, đều có thể cảm thấy đau đớn như dao cắt. Đau đớn cũng thôi đi, thân là tu sĩ trúc cơ, chút đau đớn này hoàn toàn có thể chịu đựng được, mấu chốt là khi đang thi triển đạo pháp, chân nguyên pháp lực trong khí hải dễ dàng tương ứng với linh lực sền sệt bên ngoài, khiến người ta như đi trong đầm lầy, hiệu quả ngược lại bị trì hoãn và trì trệ ở mức độ rất lớn. Dựa theo Lưu Tiểu Lâu tính toán, sự trì hoãn và trì trệ như vậy tương đương với việc giảm một nửa công hiệu của đạo pháp, đối với trận pháp mà nói, cũng đại khái như thế. Đêm đó, hắn ở trong sơn động bố trí tham huyết thanh trúc bắt quan trận, chỗ dựa lớn nhất của trận pháp, trúc yêu, mức độ nhanh nhẹn giảm xuống một nửa, phạm vi lồng giam bắt giữ cũng giảm xuống 3 thành. Do đó, cần một trận pháp khác tới phối hợp. Trong túi càn khôn của Lưu Tiểu Lâu, có một trận bàn lâm nguyên huyền thạch trận tuy chưa luyện chế hoàn thành, nhưng đã gần hoàn thành 8 phần, vì trợ giúp Cửu Nương tốt hơn, Lưu Tiểu Lâu không thể không khởi công trong đêm, tranh thủ sớm ngày hoàn thành. Dù Cửu Nương lo lắng hắn quá mức vất vả, dù hắn nghỉ sớm một chút, hắn cũng vẫn kiên trì luyện chế như cũ, thái độ của hắn kiên quyết như thế, đến mức Cửu Nương cũng ngại không dám nghỉ ngơi nữa, lại gần hỏi thăm có thể hỗ trợ gì không. Cần hỏa chủng, còn có 2 đường thông đạo phù văn chưa khắc xong. Nhưng loại củi lửa này thực sự quá kém, không phải nói nhiệt lượng không cao, mà là ngọn lửa quá mức hỗn tạp, luyện chế thì làm nhiều công ít. Lần trước khi ngươi đến, bên này có phát hiện địa hỏa gì không? Lần trước đến, ta chỉ ở đây 3 ngày, không thấy địa hỏa gì. Nhất định cần địa hỏa sao? Không nhất thiết, địa hỏa, thiên hỏa, thánh hỏa, lô hỏa, chỉ cần là ngọn lửa thuần túy là được. Ngươi xem hỏa diễm này của ta thì sao? Ngươi đây là trưởng tâm hỏa. Thử một chút. Ai? Sao lại mang theo băng hoa vậy? Lạnh quá. Đây không phải lửa sao? Ta luyện băng phách huyền minh thủ, đây là băng phách hỏa, là hồn hỏa của môn huyền công này. Bên ngoài là băng diễm, bên trong là hỏa phách. Quả nhiên, hỏa tâm nóng bỏng á hỏa này tốt, vô cùng tốt. Giúp ngươi thế nào? Trước dùng lớp ngoài cùng của ngọn lửa chuyển đến, đem bên ngoài trận bản đều làm lạnh. Tê. Sao rồi? Tê cái gì? Không có gì, ta nói là thú vị thật, rõ ràng là lửa, có hiệu quả hỏa luyện, nhưng cảm giác lại như rơi vào hầm băng. A, ta nói là trận bản như rơi vào hầm băng. Sau đó thì sao? Đổi nội hỏa bao bọc. Hoắc. Sao thế? Không được à? Quá được rồi. Hiệu quả vô cùng tốt. Đổi lớp ngoài cùng của ngọn lửa. Đổi nội hỏa. Một đêm trôi qua, Lưu Tiểu Lâu luyện đến toàn thân đẫm mồ hôi, Cửu Nương cũng toàn thân không còn chút sức lực nào, chân nguyên hao hết. Nhưng băng phách hỏa mà nàng tu hành này đúng là hỏa thượng thừa Lưu Tiểu Lâu hiếm thấy trong đời, vô cùng hữu hiệu đối với việc luyện chế trận bàn, nguyên bản dự tính dùng 3 ngày để khắc thông đạo phù văn, không đến 6 canh giờ đã hoàn toàn thông suốt. Cửu Nương thu hồi hỏa diễm, ngồi xếp bằng tu hành, Lưu Tiểu Lâu thì tiếp tục gắng gượng thân thể mệt mỏi, hoàn thành luyện chế cuối cùng. Tuy nói linh lực quá mức nồng đậm, ảnh hưởng hiệu quả thi pháp, nhưng đối với tu hành lại có chỗ tốt lớn, Cửu Nương chỉ dùng 3 canh giờ, chân nguyên trong khí hải liền khôi phục như lúc ban đầu. Thấy Lưu Tiểu Lâu còn đang vật lộn với trận bàn, sau khi hỏi rõ không cần chính mình tương trợ, nàng liền rời khỏi sân động, ra ngoài tìm kiếm tung tích Tuyết Tinh Linh. Luyện chế trận bàn hoàn thành, đã là ngày thứ tư, Lưu Tiểu Lâu thực sự sức cùng lực kiệt, trước tiên ngã xuống ngủ một giấc say sưa, sau đó ngồi dậy khôi phục pháp lực. Vẫn là câu nói kia, linh lực của thiên địa băng khư cực kỳ nồng đậm, tiến hành tu hành tương đối thuận lợi, tốc độ chuyển hóa linh lực còn nhanh hơn 5 thành so với việc canh giữ bên linh tuyển nhà chính mình tu luyện. Chờ lúc hắn khôi phục toàn bộ pháp lực, tính từ lúc tiến vào phương thiên địa này, đã qua trọn vẹn 7 ngày. Chúng ta còn có thời gian. Lưu Tiểu Lâu an ủi Cửu Nương, bắt đầu từ ngày mai, ta cũng sẽ ra ngoài tìm cùng ngươi. Cửu Nương mang theo chút hề phải nói, ta lo lắng nhất chính là bọn chúng rời chỗ ở. Lưu Tiểu Lâu hung hăng nói, coi như bọn chúng rời chỗ ở đến chân trời góc biển, cũng phải tìm ra bọn chúng. Nói cho ta một chút, mấy ngày nay ngươi đã tìm những nơi nào? Dưới sự cổ vũ của Lưu Tiểu Lâu, Cửu Nương một lần nữa vực dậy tinh thần, vẽ sơ đồ pháp thảo lên mặt tuyết. Trên hẻm núi băng hà, bốn phương tám hướng đều có núi tuyết cao hơn, phạm vi hoạt động của Tuyết Tinh Linh chủ yếu ở giữa vách núi treo leo của các ngọn núi tuyết, nhưng mấy ngày nay Cửu Nương tìm khắp cả bốn tòa núi tuyết xung quanh, cũng không phát hiện nửa điểm bóng dáng của Tuyết Tinh Linh. Ngay cả dấu chân trên tuyết cũng không thấy, làm sao tìm được? Còn có những cây tuyết liên kia, cũng không thấy dấu răng bọn chúng gặm ăn. Cửu Nương nhíu mày nói, đánh dấu bốn tòa núi tuyết xong, dưới sự truy vấn của Lưu Tiểu Lâu, Cửu Nương lại đánh dấu thêm nhiều ngọn núi tuyết xa hơn, Lưu Tiểu Lâu đương nhiên không có biện pháp nào tốt hơn, biện pháp của hắn chính là tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bắt đầu từ ngày hôm sau, hai người phân công nhau, Cửu Nương đi về hướng bắc, Lưu Tiểu Lâu đi về phía nam, ước định trước giờ tí đêm sẽ trở về sơn động gặp mặt. Liên tục mấy ngày, Lưu Tiểu Lâu lật tung hơn 10 tòa núi tuyết phía nam, đi xa nhất hơn 100 dặm, cũng không thấy Tuyết Tinh Linh mà Cửu Nương nói tới, thậm chí ngay cả một con linh thú có sừng cũng không thấy. Ngược lại là thấy báo tuyết, thiếu tuyết, thỏ tuyết, còn có tuyết liên, tuyết chi thảo mà đám Tuyết Tinh Linh thích gặm ăn. Hắn cũng bắt hai con thỏ tuyết về nếm thử đồ tươi sống, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Tối hôm đó, hai người gặp nhau trong động, Lưu Tiểu Lâu nhịn không được hỏi, không bắt Tuyết Tinh Linh có được không? Có một con báo tuyết trên núi bên chỗ ta, rất có linh tính, hôm nay lúc ta thổi sáo, nó liền từ xa theo tới nghe. Nếu ngươi cảm thấy có thể, ngày mai ta liền bố trí cả bẫy, hai bộ trận pháp cùng xuất ra, bắt nó. Cửu Nương lắc đầu nói, ngự thú sư bị vũ tông chúng ta, không phải tùy tiện là có thể kết duyên với linh thú. Nhất là giống như ta, đã một rồi, càng phải chú trọng cơ duyên. Cơ duyên ở đâu? Là năm ngoái ta mơ thấy chính mình cưỡi Tuyết Tinh Linh, mà trước đó ta cũng không biết có loại linh thú này, là vẽ cho phụ thân xem, ngài ấy mới nói cho ta. Cho nên tháng trước sau khi khe hở băng khư xuất hiện, ta lần đầu tiên đi vào, lập tức liền phát hiện Tuyết Tinh Linh, điều đó nói rõ đây chính là cơ duyên, trừ Tuyết Tinh Linh ra, hồn thú khác đều không phải hồn thú của ta. Hồn thú đối với ngự thú sư mà nói, giống như pháp khí bản mệnh của tu sĩ phổ thông, quan hệ trọng đại. Nhất là cảnh giới tu hành hiện tại của Cửu Nương, đang ở thời khắc mấu chốt của việc kết đan, thứ này lại càng quan trọng hơn, lần này tìm kiếm hồn thú có thành công hay không, trực tiếp liên quan đến việc nàng có thể thuận lợi kết đan hay không. Một khi trong lòng đã nhận định chủng loại hồn thú, lại muốn thay đổi, liền dễ sinh tâm kết, cơ duyên sẽ không thành cơ duyên, ngược lại thành ma chướng. Lưu Tiểu Lâu chỉ có thể tỏ ra vô cùng tiếc nuối, con báo tuyết kia thật sự rất tốt, không thuần phục quả thực quá đáng tiếc. Rất thông linh tính. Hắn nhiều lần thở dài. Càng thông linh tính thì càng khó thuần phục. Nhất là báo tuyết, loại linh thú cao giai này, thực sự quá khó. Là vấn đề tu vi sao? Không chỉ là tu vi, mấu chốt là thông linh. Ngươi vừa nói khi thổi sáo, nó liền sẽ theo tiếng sáo mà đến. Ngươi thổi là cây sáo gì? Lưu Tiểu Lâu lấy ra cổ địch, thổi lên, tiếng sáo nghẹn ngào, giai điệu du dương, theo tiếng sáo vang lên, một con hồn báo đống nhiên xuất hiện trong động, khiến Cửu Nương bên cạnh hết sức hiếu kỳ. Đây là hồn báo. Trước kia khi ta ở Thập Vạn Đại Sơn phương Nam, gặp được con linh báo này, lúc hồn phách sắp tiêu tán, ta không đành lòng, liền dùng cổ địch này thu hồn phách nó, bồi dưỡng lớn mạnh đến tận đây, có phải nhìn giống như báo thật không? Thực tế ban đầu nó không có thực thể, chỉ có hư ảnh, nhưng thần thông vẫn còn, có hiệu quả tổn thương địch, nói ra cũng rất thần diệu. Về sau luyện lâu, liền chậm rãi xuất hiện thực tế là ta đến giờ vẫn không thể xác định, đây có gọi là thực thể hay không. Sơ bao thật sự có thân thể. Đây là đạo pháp phía ba đông sao. Đúng, đạo pháp của canh tăng động. Loại cổ hồn chi pháp này thường dùng để nuôi dưỡng gian huyết, không ngờ ngươi lại nuôi dưỡng hồn báo, cũng thật là hiếm thấy. Nghe nói luyện đến mức độ cao thâm, hồn báo có thể hoàn hồn phục sinh. Vậy sao? Ta cũng có cảm giác này, cảm thấy hẳn là phương hướng tu hành này. Có cây sáo như thế, quả thực có thể cân nhắc thiết lập cạm bẫy bắt báo tuyết. Nếu như con báo tuyết kia thích nghe nhạc, chúng ta liền chuẩn bị một biện pháp, xem làm sao có thể dẫn nó vào trong hai tòa trận pháp của ngươi. Ngươi nói loại giai điệu nào có khả năng hấp dẫn bọn chúng hơn? Ngươi lại thổi lại giai điệu vừa rồi. Được. Tiếng địch lại vang lên, trong gió tuyết ngoài động đống nhiên xuất hiện một bóng hình lốm đốm, chính là một con báo tuyết. Báo tuyết này xuất hiện từ trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong động, sau đó ngồi xuống cạnh đống lửa, nằm sấp xuống, đầu đặt lên hai chân trước, ánh mắt dịu dàng nhìn hồn báo được Lưu Tiểu Lâu triệu hồi ra, đôi tai dựng thẳng, đang lắng nghe Lưu Tiểu Lâu thổi sáo. Lưu Tiểu Lâu và Cửu Nương ngơ ngác nhìn nó đi vào, nhìn nó nằm xuống, nhất thời lặng đi. Lưu Tiểu Lâu vừa định ngừng thổi, Cửu Nương lập tức truyền âm nhập mật, đừng ngừng. Đồng thời, tay nàng đặt lên cổ Báo Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve. Chương 345, Tuyết Tinh Linh. Chương 345, Tuyết Tinh Linh. Đây là ngày gió tuyết nhỏ nhất sau khi đi tới thiên địa băng hư, thị lực có thể nhìn tới cũng xa hơn nhiều, liền tựa như thiên địa đột nhiên mở ra, để cho lòng người đều thư sướng không ít. Một tầng lại một tầng gió tuyết triển khai kéo dài trong tầm mắt, điệp ra, vô cùng vô tận, từ góc độ này mà nói, nhưng lại để người nhịn không được lục trí, cảm giác như thế nào cũng không thoát khỏi thế giới băng tuyết này. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân đầu khe hở hư không này chính là khe hở băng hư, nói gì đến chuyện ra ngoài hay không ra ngoài được đây. Một buổi sáng, từ đầu đến cuối tiến lên hướng phương bắc, vượt qua năm tòa núi tuyết, đi ra ngoài không dưới 30 dặm, nhưng vẫn không có nhìn thấy bóng dáng Tuyết Tinh Linh. Đi đến lúc chạm vào tối, đã tìm kiếm ra ngoài hơn 50 dặm, núi tuyết vượt qua 12 tòa, Cửu Nương chỉ vào một khối vách đá phía trước nói, lại hướng phía trước ta liền chưa đi qua. Lưu Tiểu Lâu nhìn sơn phong bốn phía xung quanh, nói, những địa phương này chỉ sợ đều không có, vẫn phải tìm loại dốc đứng kia, núi tuyết với vách núi. Quay đầu trở lại, lại nhìn một chút Báo Tuyết đi theo Báo Hồn bên người, lần nữa bắt chước hình dáng Tuyết Tinh Linh mà Cửu Nương miêu tả, đạp đạp móng, sừng thú tách ra, gặm cỏ trên mặt đất tuyết. Cố gắng biểu đạt tâm tình bức thiết, muốn để Báo Tuyết hỗ trợ tìm kiếm tung tích Tuyết Tinh Linh. Báo Tuyết nghiêng đầu quan sát Lưu Tiểu Lâu, hiếu kỳ nhìn một lát, liền không còn cảm thấy hứng thú, lại đi vòng quanh Báo Hồn, rán rán cái cổ, cọ cọ thân thể, ngửi ngửi cái đuôi. Lưu Tiểu Lâu rất thất vọng, cũng rất bất đắc dĩ, ngươi nói nó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cửu Nương hé miệng cười nói, ta đều nói với ngươi, càng là thông linh thì càng khó mà thuần phục, ngược lại, càng dễ dàng thuần phục thì linh tính càng không cao. Lưu Tiểu Lâu cau mày nói, ta cũng không yêu cầu nó phải thông linh cỡ nào, chỉ yêu cầu nó có thể nghe hiểu lời nói, có thể câu thông. Đại Bạch cùng Tiểu Hắc nhà ta liền đều rất dễ câu thông, cũng không thấy thần thông lợi hại cỡ nào à? Cửu Nương nói, hai tên gia hỏa kia là dị số, ngươi cho rằng linh thú khắp thiên hạ đều như thế sao? Lưu Tiểu Lâu lắc đầu, trước không nói gì khác, chỉ nói làm sao bây giờ, hai ngày cũng không thấy bất luận thần thông gì, thậm chí ngay lời nói đều nghe không hiểu. Con Báo Tuyết lần này còn có tác dụng gì? Cửu Nương nói, vậy ngươi liền đuổi nó đi. Lưu Tiểu Lâu xông tới đuổi báo, mau mau cút. Xua mấy lần, chỉ xua Báo Tuyết từ phía Báo Hồn đến một bên khác của Báo Hồn, đuổi đều đuổi không đi. Cửu Nương nói, con Báo Tuyết này là đến tìm bạn, ngươi thu Báo Hồn, nó hẳn là liền đi. Thế là Lưu Tiểu Lâu thổi cổ địch, thu Báo Hồn. Vừa thu lại Báo Hồn, lúc lần nữa xua đuổi Báo Tuyết, liền dễ dàng nhiều. Báo Tuyết quả nhiên bị đuổi ra xa, ở phía xa ngừng chân quan sát, nhưng không có lại áp sát tới. Hai người chuyển một vòng quanh vách đá, ở chỗ lom phía dưới có hai bức tường tuyết cao nửa người để chắn gió tuyết, chặt một gốc cây khô làm tuổi, đốt lửa ở đây. Đêm nay bọn họ không có ý định trở về sơn động Hà Cốc, chuẩn bị sáng mai tiếp tục hướng bắc, thăm dò chỗ xa hơn, tìm kiếm tung tích Tuyết Tinh Linh. Nếu như thực sự không được, liền nhiều trì hoãn một tháng, thời gian vẫn là đầy đủ. Lưu Tiểu Lâu an ủi nàng, ngươi không biết, người ta là kẻ ngoại lai, lưu lại trong này càng lâu, làm càng nhiều, ảnh hưởng lại càng lớn, biến hóa của băng khư liền sẽ càng kịch liệt. Đến lúc đó lại nói, còn có hơn 10 ngày đây, không cần phải gấp, nói không chừng buổi sáng ngày mai vừa tỉnh dậy, liền có một con Tuyết Tinh Linh xuất hiện ở trước mắt. Nào có chuyện tốt như vậy. Được rồi, ta biết ý của ngươi, loại sự tình này gấp không được. À, ta kèm chút quên, rõ ràng chuẩn bị rượu ngon cho ngươi, những ngày này ban đầu, thế mà không nghĩ đến lấy ra cho ngươi. Rượu gì? Quế hoa hương của Thần Vũ Sơn chúng ta, Kim Phong Nhượng Tuyết Trai, Trúc Diệp Thanh Thiên Mộ Sơn, Thiên Bộ Túy Đan Hà, còn có Thần Hầu Tiểu Ủy Vũ Sơn. Ngươi đều nếm thử. Nói xong, Cửu Nương liền móc ra một vò lại một vò linh cửu, hai người đẩy ra nắp đậy, thả lòng uống, ở giữa bông tuyết tung bay, dưới đống lửa làm nổi bật, uống đến có một phen tư vị đặc biệt. Trong lúc đó, Lưu Tiểu Lâu nhịn không được hướng Cửu Nương giới thiệu một loại phương pháp uống, ngươi biết cái gì là cộng ẩm trường sinh cửu sao? Cửu Nương rất hiếu kỳ, trường sinh cửu? Linh cửu nhà nào nhưỡng dám gọi trường sinh cửu? Lưu Tiểu Lâu nói, trường sinh cửu không phải linh cửu, mà là một loại phương pháp uống, âm dương song sinh mà tương hỗ bổ dưỡng. Cửu Nương đã uống đến có chút mơ hồ, cả khuôn mặt đỏ bừng, ngươi nói, có ý tứ gì? Phương pháp uống gì? Uống rượu liền uống rượu nha, còn có phương pháp uống gì? Đến cùng uống rượu gì? Thấy nàng có chút men say, Lưu Tiểu Lâu liền không giải thích thêm, mà là lời ít mà ý nhiều. Cộng ẩm, đương nhiên không ở trên rượu, mà ở giữa răng môi, ở đầu lưỡi. Cửu Nương hỏi, không ở trên rượu, trên đầu lưỡi, là muốn ăn thứ gì sao? Lưu Tiểu Lâu nói, không phải ăn. Tốt ta, cũng tương đương với ăn, nói như thế nào đây, chính là. Cửu Nương nhíu miệng, ngươi mau mau nói, đến cùng ăn thứ gì? Lưu Tiểu Lâu nói, ăn. Cái quỷ gì? Cửu Nương cũng hoảng hốt, cái quỷ gì? Lại là hai người nghiên cứu thảo luận phương pháp uống rượu xâm nhập quá sâu, quá mức đắm chìm, buông lòng cảnh giác, không biết lúc nào bị Báo Tuyết đuổi đi trước đó lấn tiến vào tường tuyết. Giờ phút này chính ghé vào cạnh đống lửa nhìn bên trái Lưu Tiểu Lâu một chút, lại nhìn Cửu Nương. Ở trên hai chân trước của Báo Tuyết đang nằm một cây đấm máu. Đùi dê. Báo Tuyết thấy hai người nhìn nó ngẩn người, hai chân trước đẩy đầu đùi dê đấm máu này về phía trước, sau đó lấy lòng vùng lên cái đuôi. Lưu Tiểu Lâu rốt cục thừa nhận, con báo đần này tựa hồ vẫn có chút tác dụng. Cửu Nương cầm đùi dê đến trước mặt, vừa dùng que gỗ xuyên qua nướng trên lửa, vừa nhắc nhở Lưu Tiểu Lâu, nó đang tranh công, muốn chỗ tốt. Lưu Tiểu Lâu nhẹ gật đầu, thử lấy cổ địch ra thổi, báo hồn xuất hiện lần nữa, Báo Tuyết lập tức liền bay lại, cái đuôi lắc càng vui vẻ hơn. Lưu Tiểu Lâu thở dài, con xuất sinh này đần là đần chút, nhưng cũng tính hơi thông nhân tính, so ra kém Đại Bạch cùng Tiểu Hắc, nhưng cũng có thể giúp đỡ lo liệu đồ ăn. Cửu Nương hỏi, ngươi dự định mang về rồi? Lưu Tiểu Lâu nói, lúc chúng ta rời đi lại nhìn ý tứ của nó đi. Cửu Nương nhắc nhở, cần cân nhắc chính là, chúng ta không biết nó có thể thích ứng thời tiết trên núi hay không, bên kia cũng không có băng tuyết thế này. Lưu Tiểu Lâu hỏi, vậy ngươi tính sao đây? Sau khi thu phục tuyết tinh linh, dự định thế nào? Tiểu Nương nói, nuôi dưỡng ở trên Thủy Vũ Phong, hoàn toàn không có vấn đề. Khi cần, triệu hoán đi ra là được, ngày nóng một lát ngược lại là không sao. Còn báo tuyết này đây, nếu như nuôi dưỡng ở trên Thủy Vũ Phong cũng được, ta cho ăn giúp ngươi. Nhưng ngươi chưa từng luyện ngự thú thuật, không có cách nào triệu hoán. Muốn học không? Lưu Tiểu Lâu hỏi, dễ học không? Tiểu Nương nói, trước hết để cho phụ thân ta giúp ngươi tra một chút thiên phú, nhìn xem ngươi có thích hợp hay không. Nếu như thích hợp, hàng năm đến Ủy Vũ Sơn học nửa năm, học 5 năm đến 7 năm, không sai biệt lắm liền có thể thử ngự thú, nuôi dưỡng hồn thú bản mệnh của chính mình. Lưu Tiểu Lâu thở dài, dưới ánh mắt chờ mong của Cửu Nương bại lui, hay là chờ hữu duyên đi. Cửu Nương không vui, chuyện này có quan hệ với duyên phận sao? Lưu Tiểu Lâu vào đầu nói, ta không phải một người à, ta phải cân nhắc cho Tam Huyền môn, gánh nặng toàn bộ tông môn đều đặt ở trên người ta. Cửu Nương trợn mắt, được, ngươi phải nuôi sống hai người cùng một con ngỗng một con mèo, ngươi bận không qua nổi, đúng, lại thêm một con báo tuyết, cũng không biết là ai nuôi ai. Lưu Tiểu Lâu biện bạch, không giống, ta cân nhắc chủ yếu là đại kế phát triển của tông môn, thì như kết minh cái gì, cùng người khai chiến, ngươi cho rằng chỉ là cho ăn sao? Con báo đần này mặc dù có thể kiếm ra đùi dê, đây là đùi dê sao? Còn rất thơm. Cửu Nương nói, đích xác thơm. Cũng không biết kiếm ở đâu ra, làm sao chỉ có một cái chân. Cửu Nương đứng dậy, thuận huyết ấn trên mặt tuyết thăm dò ra ngoài tường, đột nhiên ngơ ngẩn, như bị thi định thân pháp. Thế nào? Lưu Tiểu Lâu thấy nàng thần sắc không đúng, thế là cũng đứng dậy, đi theo thăm dò nhìn quanh, chỉ thấy dưới chân tường nằm một cỗ thi thể loại thú, thiếu một chân sau. Cỗ thi thể này bị một tầng tuyết đọng nhàn nhạt bao trùm lấy, nhưng vẫn như cũ thấy rõ ràng bộ dáng đại khái, khuôn mặt giống gấu, trên đầu là sừng thú dài mà sắc bén, lớn như một con ngựa lùn. Tuyết tinh linh. Lưu Tiểu Lâu hướng Cửu Nương chứng thực. Cửu Nương gật đầu chứng thực, tuyết tinh linh. Chương 346, thêm hương chương 346, thêm hương nhanh lên ăn, thịt đều muốn nung cháy. Ai? Đừng thở dài thở ngắn, việc đã đến nước này, nên ăn một chút, nên uống một chút, chúng ta tiếp tục trưởng sinh cựu vừa rồi. Làm sao ăn được? Ăn không vô, chẳng phải là lãng phí rồi. Lại nói chúng ta còn có thể tìm nha, nơi này lại không phải chỉ có một con tuyết tinh linh, lần trước không phải ngươi nhìn thấy một đám rồi sao? Đúng. Ta lại cảm thấy đây là một chuyện tốt, cho thấy báo tuyết đần có biện pháp tìm tới tuyết tinh linh, chúng ta muốn suy nghĩ, là nói cho nó biết thế nào, chúng ta muốn sống không muốn chết. Chỉ cần giải quyết vấn đề này, tuyết tinh linh liền không còn là việc khó, muốn mấy con tìm mấy con cho ngươi. Ta vẫn là cảm thấy rất đâm tâm. Làm sao rồi? Vừa nghĩ tới linh thú ta dự định thu làm hồn thú, bị gia hỏa này tùy ý bắt giữ làm thức ăn, liền cảm thấy rất đâm tâm. Việc này, xác thực không nghĩ tới, tuyết tinh linh hơi yếu à, nhưng ngươi không phải nói, hồn thú là sẽ cùng nhau trưởng thành với chủ nhân sao? Không muốn chỉ nhìn trước mắt đúng hay không? Đúng. Húng chi tuyết tinh linh là một loại linh dương, nhưng điều đó không có nghĩa là nó yếu, bị báo tuyết săn mồi không tính là hiếm lạ, dù sao cũng là thiên địch nhà, nó không có cách nào phản kháng, ngươi nói xem. Tiểu Lâu ngươi vừa nói như vậy, càng đâm tâm. Không được, ta không có cách nào lại tuyển tuyết tinh linh, hiện tại ta nhắm mắt lại, trong lòng tất cả đều là dáng vẻ trên lửa của nó, một đầu đùi dê, ngươi còn vung hạt hương lan lên trên. Đây chính là hạt thất nguyện hương lan, loại mà Hàn gia Đại Phong Sơn làm ăn với Tô gia các ngươi trồng, dùng nó nướng đùi dê là tuyệt nhất thiên hạ. Ngươi xem đi, ta liền nói, không có cách nào, phải đổi linh thú. Vậy nếu không, đổi nó. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đổi nó. Nhưng nó đến cùng biết thần thông gì đây? Ngươi quản nó biết thần thông gì, dù nó không có thần thông, cũng mạnh hơn tuyết tinh linh a. Lại nói, chỉ ít có một môn thần thông là xác định, lặng yên không một tiếng động liền có thể tiếp cận ngươi cùng ta, ngươi nói đây có tính thần thông hay không? Thật đúng là, tâm ta đều bị dày vào loạn. Đây là thần thông nặc tung tiềm phục, rất không tệ. Vậy ngươi nhường cho ta. Vàng không đây. Tranh thủ thời gian đi. Ngươi không chế báo hồn, để báo hồn chớ lộn xộn. Lại thổi lên từ khúc cổ địch. Rất tốt. Ta nhớ được trước kia ngươi từng dùng một loại hương, loại của Tam Huyền môn các ngươi kia. Gọi mê ly hương, mang sao? Đốt lên. Không phải đốt. Công pháp thôi hóa. Ngươi xác định muốn thôi hóa mê ly hương. Vật này rất lâu không dùng, ta không thể kiểm soát được mức độ thỏa đáng. Nhanh lên. Tốt, hương này có chút bá đạo a. Ngươi cũng phải coi chừng. Giữ nguyên. Rất tốt. Rất tốt. Cần bao lâu? Hương này của ta kiếm rất không dễ. Chưa được. Một hồi. Được rồi sao? Lại đếm. 10 số. 5. 4. 3. Ai? Tỉnh tỉnh. Tỉnh táo chút ta Cửu Nương. Hô. Ai? Tỉnh tỉnh, báo còn chưa thu đây. Đừng tốn quần áo ta. Nô. Ta. Đều nói. Hương này chờ một chút đừng lãng phí. Trước uống trường sinh cửu. Đống lửa vui mừng nhảy nhót, báo tuyết nằm sấp rúc vào bên người báo hồn, thiếu kỳ đánh giá hai tên gia hỏa bên cạnh đống lửa. Thỉnh thoảng quay đầu liếm một chút ra hỏa bên người, đáng tiếc ra hỏa bên người vừa đần vướng ốc, phản hồi cực ít, thật sự là không hiểu phong tình. Qua ngày hôm sau, lại là một ngày gió lớn gào thét, tuyết lớn quét ngang trời giá lạnh, hai người lại ra cố tường tuyết, thêm cao rất nhiều, đem chỗ tránh gió giản dị này sửa đến càng ấm áp, đốt đống lửa cho cháy bùng lên, bên trong cảm thấy vô cùng ấm áp. Hai người nấp ở đây cả ngày, hoàn toàn khôi phục chân nguyên pháp lực hao tổn trong lúc tu luyện, nhìn đông tuyết trên trời bay xuống, rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lưu Tiểu Lâu hơn miếng thịt dê mới xẻ trên đống lửa, phân một khối cho Cửu Nương, Cửu Nương chậm rãi ăn, ánh mắt xuyên thấu đống lửa trại, đến chỗ nào không biết. Tiểu Lâu, ngươi nói ngũ tỷ ta, nàng có thể giết ta hay không? Làm sao có thể? Nàng một lòng một dạ đều về việc tu hành, muốn phát dương quang đại Tô gia, khôi phục rầm rộ trăm năm, chuyện khác một mực mặc kệ. Ngươi không biết, chính là Ngũ tỷ như vậy, lòng ham chiếm hữu của nàng mới đặc biệt mạnh. Từ khi còn nhỏ, nàng thích, liền không cho phép người khác lấy. Thế nhưng ta cũng không phải là người nàng thích a. Nàng đều đem ta bỏ. Ta không biết. Thế nhưng nếu như nàng không thích, làm sao có thể cho người trở về đây? Đó là Tô Ba phụ đi, nhìn ta mấy năm này ở bên ngoài lẫn vào cũng không tệ lắm, làm đâu ra đấy, cho nên mới ngươi hiểu. Ta cũng hiểu. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Vũ tỷ là người cầm lái đời sau của Tô gia, không có nàng gật đầu tán thành, phụ thân có thể để ngươi trở về. Có lẽ suy nghĩ của nàng, giống Tô Bá phụ đi, ta trưởng môn nho nhỏ trùng phụ sáu tông này, tương lai một ngày nào đó, có lẽ sẽ có chút công dụng đối với Tô gia. Nhưng ngươi từng là vợ chồng với Ngũ tỷ, một ngày vợ chồng ân trăm ngày. Hai vợ chồng chúng ta xảy ra chuyện gì, coi như ban đầu ngươi không biết, sau đó hẳn là biết ta. Ta không có vợ chồng chi thực với nàng. Không có. Không có. Song song, thế mà không có. Càng song. Nàng không có đạt được, trước tiện nghi người khác, nàng nên tức chết, chuyện này nên làm thế nào cho phải. Song song. Ngươi đang nói lung tung gì thế? Ngươi yên tâm tốt, Vũ tỷ ngươi nghĩ hoàn toàn không giống ngươi, ta liền chưa từng thấy ai chấp nhất hơn nàng trong việc phục hưng gia nghiệp. Ngươi xác định? Đương nhiên. Tốt a. Vậy chúng ta ra ngoài thôi, nói với phụ thân. Ngươi xác định? Đương nhiên. Nhưng ngươi còn chưa thu phục Báo Tuyết a. A a a, đúng đúng đúng, Báo Tuyết. Chúng ta lại đến, lúc này muốn tâm vô bằng ngủ. Đúng thế. Báo, tới. Lại gần một chút. Nhanh, niệm chú bấm niệm pháp quyết. Không được, thân niệm của nó quá mạnh, chú pháp không đánh vào được, hồn ý nhiếp không ra. Ta lại thổi sáo. Đúng, vẫn là từ khúc ngày hôm qua. Thật, còn thiếu một chút, liền một chút, lại cao một chút, vẫn là kém một chút. Xem ra vẫn phải thêm hương. Ngươi chú ý chút. Vậy ngươi thêm đi, thêm ít một chút, kình của mê ly hương quá đủ, cũng không biết hương này của nhà ngươi là linh tài gì điều luyện. Không chỉ là vấn đề linh tài, mê ly hương nhà ta là công pháp, một môn đạo thuật, theo tu vi tăng lên sẽ. Ai? Hô. Tiểu nương ngươi không cần. Nô. Rượu. Rượu. Muốn uống rượu. Trường sinh tiểu. A a a. Bên đống lửa, Báo Tuyết gãi gãi cổ, giúp vào báo hồn bên người, Thiếu Kỳ lắc lư cái đầu lên xuống, đánh giá hai người đối diện ánh lửa. Ngẩng đầu, túi đầu, ngẩng đầu, túi đầu, nghiêng đầu. Cái gọi là quá tam ba bận, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày lần nữa, đến ban đêm ngày thứ ba, hành động khuất phục Báo Tuyết rốt cục lấy được thành công. Ủy Vũ Tường Hạc Tông là tông môn ngự thú, đương nhiên sẽ không tổn thương linh thú, công pháp khuất phục linh thú hoàn toàn khác biệt với cổ địch nhiếp hồn chi pháp của Lưu Tiểu Lâu, cũng không có tạo thành tổn thương đối với thân thể cùng hồn phách của linh thú, mà là ở trong thú hồn linh thú in dấu lên ấn ký, thành lập quan hệ chủ tớ. Sau khi lạc ấn thành công đánh bảo, Tiểu Nương liền thành hồn chủ của con Báo Tuyết này, cộng đồng tu hành với Báo Tuyết. Nàng ở chân nguyên pháp lực các phương diện tu vi tăng lên, sẽ phản hồi Báo Tuyết hút thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa trưởng thành cũng sẽ trả lại cho nàng. Thần diệu nhất chính là, tuy nói phần lớn thời gian, Tiểu Nương cùng Báo Tuyết phải sống bên nhau nhiều hơn, nhưng giữa bọn họ cũng có thể tách ra. Khi Tiểu Nương gặp được nguy nan ở bên ngoài, triệu hoán một tiếng, Báo Tuyết sẽ đi qua khe hở bằng khư mà nó sinh trưởng từ nhỏ, trực tiếp tìm tới vị trí hồn chủ, xuất hiện bên cạnh hồn chủ. Một khắc khi Cửu Nương hoàn thành hàng phục, Báo Tuyết như là chim tước, chít chít ríu rít lấy bỏ đến bên người Cửu Nương, cọ lấy tay của nàng, thuận theo làm cho người ta đau lòng. Bản cô nương quyết định gọi nàng Vân Nhi. Cửu Nương lớn tiếng tuyên bố. Vì sao? Lưu Tiểu Lâu đội vàng nâng lên. Hồng Lan ngâm diễn Nhi Vân hồi. Người không biết sao? Nha. Vân Nhi, đi, hiện tại liền mang ngươi ra ngoài, chúng ta về Ủy Vũ Động Thiên. Ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Chương 347, quan tâm chính là gì? Chương 347, quan tâm chính là gì? Thời gian lưu lại thiên địa băng khư không dài, thậm chí không đến một tháng, cho nên ảnh hưởng đối với vùng khe hở hư không này rất nhỏ, hai người đều không có phí khí lực gì, tìm được hạp cốc lúc đến kia, sơn động kia, cùng gốc cây kia. Nhưng làm trận pháp sư Lưu Tiểu Lâu tương đối mẫn cảm đối với phương vị phong thủy, lập tức phát giác được một ít không giống. Hắn vừa nghịch la bàn vừa nói, hẻm núi này so với vị trí ban đầu lệch về tây một chút, lệch ước chừng 30 trượng, sơn động thì chìm sâu hơn 2 trượng, còn có cây này, so với vị trí ban đầu xoay về phía đông một thân vị, trước kia mặt hướng vách núi bên này, kia có một khối nham thạch lớn nô lên, hiện tại nham thạch chuyển tới phía bên phải. Cửu Nương nói, biến hóa nhiều như vậy sao? Khó trách phụ thân luôn nói, tận lực không muốn vượt qua 3 tháng, chúng ta đã tận lực không làm gì, vẫn là đối với hư không ảnh hưởng lớn như vậy. Hai người không dám trì hoãn, lập tức quay trở lại vị trí ban đầu, lúc mặc dù vẫn ở Phượng Tập Cốc, cũng đã không còn là vị trí nghiêng về phía nam lúc trước, mà là chuyển tới cánh bắc, cơ hồ đến cửa bắc. Quay đầu lại nhìn khe hở, rõ ràng thu hẹp một nửa so với lúc mới vào. Lưu Tiểu Lâu nhạy cảm phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía tay trái, trên vách núi cốc khẩu bên kia, một con tiên hạc đứng ở đỉnh núi, đứng một chân, không nhúc nhích, tựa như một tòa thạch điêu. Ngay khi Lưu Tiểu Lâu ngưng mắt quan sát, tiên hạc thạch điêu kia bỗng nhiên động, một con mắt nhìn chằm chằm tới, nương theo mà đến, là cảm giác gáp bách to lớn đập vào mặt mà tới. Mục tiêu nó nhìn chằm chằm, chính là Báo Tuyết đi theo ra. Báo Tuyết sau lưng nghẹn ngào một tiếng, lập tức bị cố cảm giác gáp bức này ép tới nằm rạp trên mặt đất, nhưng trong ánh mắt nó lộ ra hung ác cùng không cam lòng, chân trước không ngừng cào, muốn phản kháng, lại thủy chung không đứng thẳng dậy được. Cựu Nương đội vàng truyền tới một đạo ý niệm từ thần thức, nhưng hồn thức lạc ấn giữa nàng cùng Báo Tuyết vừa mới thành lập, vẫn chỉ là một đạo ấn ký thô thiển, tương đối mơ hồ, Báo Tuyết không thể nào hiểu được, vẫn đang phản kháng táo bạo mà bất an. Lưu Tiểu Lâu tranh thủ thời gian lấy ra cổ địch thổi, triệu hồi ra cổ báo, lúc này mới trấn an lại báo tuyết. Ánh mắt tiên hạc lại để mắt tới cổ báo, nếu như nói trước đó nó đối với báo tuyết đi ra từ trong khe hở hư không chỉ là hiếu kỳ, đối với cổ báo đến nói, rõ ràng mang theo địch ý rất đậm. Cổ địch ý này chuyển tới, liên đối lấy Lưu Tiểu Lâu đều có chút không chịu được nổi. Báo tuyết gầm hét lên, muốn xông lên bảo hộ cổ báo lại bị Lưu Tiểu Lâu nhanh chóng thu lại, báo tuyết vẫn như cũ nghe răng về phía tiên hạc trên đỉnh núi. Tiên hạc giương cánh, chuẩn bị bay tới, trên đỉnh núi lập tức cuốn lên một đạo gió lốc, nhưng rất nhanh ngừng lại, lại là sơn khẩu có người xuất hiện, hướng hai người chào hỏi, sư muội nhanh như vậy liền ra rồi. Cựu nương chỉ tiên hạc trên đỉnh núi, phàn nàn nói, nhị sư minh, hạc đồng vẫn là không tiếp nhận ta. Đối phương cười nói, không phải không tiếp nhận ngươi, là con báo tuyết ngươi mang ra, là linh vật dị hư không, khó tránh khỏi nó có mấy phần cảnh giác. Còn có cổ hồn lưu đạo hữu triệu hoán vừa rồi, hạc đồng không thích. Lưu Tiểu Lâu vội vàng thừa nhận sai lầm, là tại hạ không đúng, còn xin thứ tội. Vị này, nhị sư minh nhận ra tại hạ. Đối phương nói, đã nghe Tô trưởng lão thông báo, Lưu đạo hữu cùng Ngâm sư muội muốn vào tiên địa băng hư, để phòng người rảnh rỗi quấy rầy, ta thủ ở đây gần tháng. Cửu nương giới thiệu, đây là nhị sư minh nội môn, Cố sư minh, tên phủ. Lưu Tiểu Lâu lần nữa không người, đa tạ Cố sư minh hộ pháp, tại hạ vô cùng cảm kích. Cố phủ cũng không tiện xưng hô Lưu đạo hữu nữa, hắn biết được một ít nội tình, trong lòng tự nhủ xưng hô sư minh đệ tựa hồ cũng có thể. Thế là hai người nói chuyện phía một lát, dưới cửu nương thúc giục, lúc này mới từ biệt. Cố sư minh, vậy sư đệ ta trước đi thủy vũ phòng. Tốt, Lưu sư đệ đi thong thả. Ngâm sư muội, đây chính là hồn thú báo tuyết hàng phục, nhìn cũng không tệ lắm. Vâng, ta cũng rất thích nó. Nhị sư minh, chúng ta chỉ mới vào 22 ngày, hẳn là vẫn còn có thể cử người vào tìm một chút. Được, ta liền trở về bẩm tông chủ, mời tông chủ chỉ thị. Trên đường về Thủy Vũ Phong, Lưu Tiểu Lâu hỏi, nhớ kỹ trước kia ngươi từng nói, Thủy Vũ Tông có hai đại thần thú có thể luận bàn đạo pháp với đại tông chủ, vị hạc đồng này là một sao? Cửu nương lắc đầu, thần thông của hạc đồng tuy cao, lại cũng chỉ là tương đương với kim đan trung kỳ, so với hai vị trưởng lão rùa hạc, kém xa. Lưu Tiểu Lâu không khỏi ngẩn người mê mẩn, xoay vòng nhìn lên bốn phía, hai vị trưởng lão rùa hạc, chẳng biết lúc nào có thể gặp được. Cửu nương nói, liền xem như ta, cũng chỉ gặp qua hai vị trưởng lão một lần, nhiều năm như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ từng gặp một lần mà thôi, là cần cơ duyên. Lúc đến Thủy Vũ Phong, báo tuyết rất hưng phấn, hiển nhiên hoàn cảnh nơi này so với thiên địa băng khư càng làm cho nó cảm thấy vui vẻ, không chỉ có băng tuyết, mà lại có càng nhiều thỏ, dê, gà, hổ, sói, gấu có thể bắt giữ. Lên tới sơn núi, tiếng tô huyền nguyện chuyển tới từ đỉnh núi, Ngâm Nhi, lên núi tìm chỗ ở cho hồn thú của ngươi đi, Tiểu Lâu đi lên, ta nói chuyện với ngươi một chút. Tô Ngâm nhìn Lưu Tiểu Lâu, nhìn khẩu hình miệng mà nói, đừng lo lắng, cha ta rất thông thoáng, so với cha thần vụ sơn thông thoáng hơn nhiều, cũng không có thành kiến trên gia thế, có điều gì cũng có thể nói ra. Lưu Tiểu Lâu gật đầu nhẹ, ra hiệu Cửu Nương đi trước, Cửu Nương mang theo báo tuyết một bước ba quay đầu lại chuyển tới khe núi đằng sau, Lưu Tiểu Lâu hít sâu một hơi, hướng về đỉnh núi nhảy vọt mà lên. Đến đỉnh núi, nơi này vẫn bị phong tuyết bao phủ như cũ, nhìn không thấy bên ngoài, tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn phiến thiên địa trước mắt này. Tô Huyền Nguyệt cầm đục vung nện, đang tạo hình một bộ băng điêu, miệng nói, nguyên bản đã khá tốt, nhưng khi ngươi lên núi, lại cảm thấy có chút không đúng, chờ ta sửa một chút. Trong đinh đinh ken két mảnh băng vụn nhẹ nhàng bắn tung tóe, Lưu Tiểu Lâu chợt nhìn, quả nhiên điêu khắc chính là mình. Khuôn mặt tỉ mỉ tinh tế, thần thái sinh động như thật, nhìn thế nào cũng giống, vấn đề duy nhất là so với băng điêu khác, tựa hồ thiếu hơi thở, sinh khí có thể để cho băng điêu sống lại. Nhưng theo cú đục cuối cùng của Tô Huyền Nguyệt, cả tòa băng điêu đống nhiên sống lại, ở trong mắt Lưu Tiểu Lâu, nó đang hướng Tô Huyền Nguyệt chào hỏi, "Tô bá phụ ngươi tốt, ngươi biết cộng ẩm trường sinh tựu là gì không?" Lưu Tiểu Lâu mặt đều xanh, muốn tiến lên quát ngừng, lại bị một tiếng cười khẽ của Tô Huyền Nguyệt kéo hắn từ trong huyễn cảnh này ra ngoài. Sau khi đi ra, thần sắc hắn y nguyên không được tự nhiên, bởi vì hắn thực sự không biết câu nói vừa rồi của băng điêu, Tô Huyền Nguyệt có nghe được hay không. Liền nghe Tô Huyền Nguyệt nói, lần này coi như thật sự điêu khắc xong, chuyện đáp ứng ngươi, ta cũng hoàn thành, tựa băng ngươi sẽ lưu lại nơi này, chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng làm được, Ngâm Nhi hàng phục hồn thú của nàng, cho nên chúng ta xem như thành toàn xong. Lưu Tiểu Lâu không biết hắn có ý tứ gì, chỉ có thể nói, tiền bối quá khách khí. Tô Huyền Nguyệt đi lòng vòng thưởng thức kiệt tác mình vừa mới hoàn thành, miệng nói, Ngâm Nhi đã nói với ngươi quá khứ của ta chưa? Lưu Tiểu Lâu nói, Cửu Nương ít khi bàn tán sau lưng về các bậc trưởng bối, cho nên kỳ thật vãn bối biết rất ít. Tô Huyền Nguyệt từ chỗ băng điêu Lưu Tiểu Lâu chuyển tới một băng điêu khác, băng điêu kia là nữ tử, dáng dấp tựa như không dính khói lửa trần gian, đẹp đến mức không nhiễm bụi trần, giữa lông mày lờ mờ có ba phần quen thuộc. Không đợi hắn phân biệt ra được băng điêu giống ai, Tô Huyền Nguyệt lại hỏi, vậy nàng có từng nhắc với ngươi, ta thật ra là xuất thân hàn môn hay không? Một chi Tô thị này của ta chính là Tô thị Việt Châu, khi ta xuất sinh, trong nhà không có một vị kim đan, người tu vi cao nhất là tổ phụ của ta, cũng chỉ là trúc cơ viên mãn. Lưu Tiểu Lâu gãi gãi đầu, chuyện này, gia thế tiền bối, thực sự là có thể có thành tựu ngày hôm nay, thật là núi cao khiến người ngưỡng mộ. Tô Huyền Nguyệt cười cười, nói tiếp, năm đó khi ta vừa trúc cơ, vẫn là mao đầu tiểu tử không sợ trời không sợ đất, vừa mới 19 tuổi, cho là tuổi còn trẻ liền bước vào cánh cửa tu hành, thành tựu tương lai không thể đoán trước, rất có cảm giác thiên hạ nơi tay. Đáng tiếc, sau đó ta gặp mẹ Ngâm Nhi. Tóm lại chuyện ta muốn nói cho ngươi, xuất thân của chính ta cũng không phải là đại tông vọng tộc, cho nên không có nhiều thành kiến của người thế tục như vậy, đối với gia thế cũng không có quá nhiều yêu cầu. nhưng tuyệt đối không được cho là ta không có bất kỳ yêu cầu gì, bởi vì ta phải nói cho ngươi một sự thật, người trẻ tuổi đều thường nhớ thiếu nữ xinh đẹp, ta cũng không phản đối, nhưng các ngươi nhất định phải minh bạch một đạo lý, giới tu hành là giảng thực lực, trước mặt tu vi, tất cả vấn đề cũng thành vấn đề, nhưng lại đều có thể không là vấn đề. Nhìn chằm chằm con mắt Lưu Tiểu Lâu, Tô Huyền Nguyệt rất nghiêm túc nói cho hắn, ta không quan tâm ngươi xuất thân Ô Long Sơn, không quan tâm Tam Huyền Môn ngươi chỉ là phụ thuộc của nhà khác, không quan tâm ngươi đã từng ở Dễ Thần Vũ Sơn, càng không quan tâm ngươi chỉ là trúc cơ nho nhỏ, thậm chí không quan tâm trước đó ngươi cùng Âm Nhi từng có gì, những chuyện này ta đều không để ý, nhưng muốn cưới Âm Nhi, ngươi nhất định phải làm được một điểm, ngươi biết là gì không? Lưu Tiểu Lâu suy tư một lát, chậm rãi gật đầu, tiền bối nói là kết đan. Tô Huyền Nguyệt vỗ vỗ bả vai Lưu Tiểu Lâu, chính là kết đan, ta chờ ngươi kết đan. Chương 348, duyên pháp là gì? Chương 348, duyên pháp là gì? Đi ra từ Bỉ Vũ Sơn động thiên, Lưu Tiểu Lâu không thấy mặt Cửu Nương nữa, dựa theo thuyết pháp của Tô tiền bối, tiếp xuống một đoạn thời gian, Cửu Nương cần toàn lực bồi dưỡng hồn thú, cùng tu luyện cùng sinh hoạt với Báo Tuyết, vì xung kích kim đan cảnh làm chuẩn bị, cho nên thiếu niên tạm thời không cần thiết nhi nữ tình trường. Lưu Tiểu Lâu cứ như vậy rời khỏi Bỉ Vũ Sơn, trở lại Ô Long Sơn, nói thật, một đường này hắn đều có chút ngơ ngơ ngắc ngác, thần bất thủ xá. Rốt cục được cao nhân đương thời thừa nhận, nguyện ý gả thiên kim cho hắn, mà không phải ở rể, đương nhiên là tin tức vô cùng tốt, huống chi thiên kim đại tiểu thư này vẫn là mỹ nhân tuyệt thế như Cửu Nương tông âm. Nhưng thật muốn cưới đại mỹ nhân như vậy, lại có chút khiến người ta bó tay bó chân, lòng tự tin thiếu thốn nghiêm trọng. Tỷ như Vân Ngạo Bạch Vân Sơn Trang, nếu hắn biết được tin tức này, phản ứng sẽ là gì? Lại tỷ như Hổ Đầu Dao, là gia hỏa muốn liếm ngón chân Cửu Nương mà không được, sau này thấy chính mình sẽ phản ứng như thế nào? Còn ví dụ như Âm Thị của Thanh Ngọc Tông, con nô công tia thủy trung thèm nhỏ dãi Cửu Nương không thôi. Cùng với càng nhiều thanh niên tài tuấn kinh thương, giang nam, chính mình nên đối mặt với bọn họ như thế nào đây? Vừa nghĩ tới liền buồn bực a. Ha 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 ha. Đương nhiên, ý của Tô tiền bối cũng rất rõ ràng, chính là phải kết đan, điều này khiến Lưu Tiểu Lâu cảm thấy được coi trọng mấy phần đồng thời, cũng tràn ngập áp lực, buồn muốn chết, lúc này là buồn thật, tuyệt không giả mồm. Chứ không nói gì khác, chính mình vừa vào trúc cơ trung kỳ mới bao lâu. Tuy nói ăn một chút đồ đại bổ, nhưng cũng chỉ là sớm vững chắc mà thôi, mục tiêu lớn nhất mà trúc cơ trung kỳ cần tu hành, luyện ra ngoại cháo của khí hải, xác định lớn nhỏ của khí hải, đến bây giờ vẫn chưa có manh mối gì cả, làm sao đây? Không biết có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ trung kỳ khốn đốn ở đây, tu hành cả đời mà không thể đặt chân bước kế tiếp, cũng bởi vì luyện không ra cái lồng. Không cách nào xác định lớn nhỏ, khí hải chính là cái thùng không đáy, làm sao có thể đổ đầy, thì nói gì đến ngưng dịch đây? Buồn bực a buồn bực, thật sự buồn bực. Lưu Tiểu Lâu vẻ mặt buồn thiu trở lại trên núi, đem chuyện buồn bực này nói cho Lưu Tẩu Tử, Tẩu Phu Nhân cũng bắt đầu lo sầu thay hắn, thậm chí không ngại suy đoán ác ý về Tô Huyền Nguyệt. Tiểu Lâu, ngươi nói Tô tiền bối có phải là cố ý không? Kết đan khó khăn biết bao, ai có thể đảm bảo nhất định kết đan? Ta cũng không nói người khác, liền nói Nam Hải kiếm phái, nơi này chúng ta biết bao nhiêu kiếm tu. Nghe Hàn Cao nói chỉ là bản tông Tây Tiểu Sơn liền có 42 kiếm tu, kết đan mới bao nhiêu? 4 người mà thôi. 42 người này vẫn là thiên phú tuyệt hảo. Ai? Nếu đổi một nhà, nói ví dụ Trương Long phái, 10 đệ tử ngay cả một trúc cơ đều ra không được, càng đừng đề cập kim đan, 50 người được một đã xem là tốt lắm rồi. Ai? Ngươi nói Ô Long Sơn ta, Tam Huyền môn ta thuộc loại nào? Bao nhiêu người mới có thể xuất hiện được một kim đan? Ai? Tiểu Lâu không phải ta đã kích ngươi à, thật, trong Ô Long Sơn chúng ta, xem như nhà Tinh Đức Quân, còn có nhà chúng ta, lại thêm hai linh trưởng lão, tổng cộng 9 vị, 10 người chọn một có thể ra được một kim đan không? Cho nên ta nói lao hổ ly Tô Huyền Nguyệt kia, sợ là không muốn đáp ứng ngươi, cho nên tìm cái cớ nát đường cái như thế. Tẩu tử đừng nói nữa, ý nghĩ tự tử đều có. Đợi một chút, ngươi cũng không cần chán ngán thất vọng, tẩu tử ta chợt nhớ tới, đã nói đến đây, tẩu tử ngược lại là nghĩ ra một biện pháp, có lẽ có thể giúp ngươi kết đan. Tẩu tử có cao kiến gì? Tiểu Lâu ngươi cảm thấy Ô Long Sơn chúng ta có thể giống như Nam Hải kiếm phái, trong 10 người ra một kim đan không? Vậy chỉ sợ quá sức. Vậy có phải giống như Trương Long phái, 50 chọn một hay không? Vậy cũng khó. Vậy thì có khả năng trong trăm có một không? Khó mà nói đi. Trước tính theo trong trăm có một đi. Vậy, đi. Cho nên chúng ta nên làm như thế nào liền rất đơn giản. Làm thế nào? Những người a, Tam Huyền môn chiêu 180 tên đệ tử, vậy chẳng phải có thể ra một người rồi sao? 180 người không được, liền chiêu 200 người, 200 người còn không được, tìm 300 người. Luôn có thể có một kim đan a. Ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Nói như vậy, có một chút đạo lý. Bất quá khi đó liền muốn Tiểu Lâu ngươi càng cố gắng, nếu không trong trăm có một người kim đan này cũng không nhất định là ngươi a, là tẩu tử cũng khó nói nha. Khi Lưu Tiểu Lâu cầm chuyện này trao đổi với Tinh Đức Quân, trực tiếp bị Tinh Đức Quân mắng tỉnh, ngươi có phải hồ đồ rồi hay không? Vẫn là nói ở trong cạm bẫy chọn rể bị ma quỷ ám ảnh rồi. Tẩu hỏa nhập ma rồi. Nói thế nào? Nếu như chiêu đệ tử liền có thể ra kim đan, ta hỏi ngươi, năm đó trên Ô Long Sơn các ngươi có bao nhiêu huynh đệ? Trăm người đã chọn được một chưa? A nha, đúng a. Ngay cả một trúc cơ đều không có đúng hay không? Đúng. Ta lại hỏi ngươi, bài giáo chiêu bao nhiêu đệ tử? Chỉ là kinh tương liền có 3 chi a. Cộng lại không dưới ngàn người đúng hay không? Ngươi thấy kim đan nào không? Quả nhiên là một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Lưu Tiểu Lâu vô mạnh đầu, liền nói, đúng đúng đúng. Suýt nữa náo cho cười, Lưu Tẩu Tử làm hại ta. Tinh Đức Quân ngữ trọng tâm trường nói, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, có thể kết đan hay không, là chuyện trên tu vi của chính Tiểu Lâu ngươi, đều không liên quan với người bên ngoài. chỉ có cố gắng tu hành mới là chính đạo. Cố gắng một chút lại cố gắng. Chỉ có cố gắng, cái khác đều là tà môn ma đạo. Lúc Lưu Tiểu Lâu nói về việc này với Lão Hồ Đố, Lão Hồ Đố lại có thuyết pháp khác biệt, cố gắng cái rắm. Chỉ cố gắng hữu dụng không? Chẳng có tác dụng cái lông gì cả. Lưu Tiểu Lâu mười phần nghi hoặc, Lão Hồ Đố lời này nói thế nào? Lão Hồ Đố đau lòng nhất góc, năm đó các minh đệ Ô Long Sơn chúng ta, ai không cố gắng? Tiểu Lâu ngươi nói một chút, ai không cố gắng? Có thể nói ra một người lười biếng sao? Người quen thuộc tả hạt chủ, đang bắt trưởng bọn họ không cố gắng. Cùng ngươi không hợp tượng phi hổ, Trương Thạch Hoa bọn họ không cố gắng. Cho dù là hạng người đại gian đại ác, như lối thăng cao, ngươi có thể nói hắn không cố gắng sao? Càng có mấy lao huynh đệ cổ trượng sơn, bọn họ cố gắng đến chết. Lưu Tiểu Lâu khiêm tốn thỉnh giáo, vậy rốt cuộc phải làm thế nào? Lão Hồ Đố nói, trước trúc cơ lấy cố gắng làm chủ, điểm này ai cũng không phủ nhận, nhưng sau khi trúc cơ lại bản cố gắng, liền kém xa, nhất là kết đan, nó cũng không phải là chuyện cố gắng, số tuổi càng lớn, thấy càng nhiều, càng biết thứ này chính là cơ duyên. Cái gì là cơ duyên? Chính là số phận tốt, ngươi liền kết đan, số phận không tốt, đến chết cũng kết không được. Cho nên chiếu ta nói, biện pháp gì đều phải thử, muốn sống sáo, va chạm, đi kiếm chuyện. Ngươi biết vì sao có rất nhiều người đến trúc cơ hậu kỳ liền bắt đầu gây chuyện không? Lưu Tiểu Lâu như có điều suy nghĩ, vì gây chuyện ra cơ duyên. Lão Hồ Đố gật đầu, đúng, một đầm nước động nhất định là không có gợn sóng, nhất định phải gây chuyện, mới có cơ hội gây chuyện ra cơ duyên. Cho nên phương pháp nữ nhân Lưu gia nói kỳ thật không tính ý nghĩ hao huyền, vẫn thật là một biện pháp. Ngươi nghĩ, ta huyền môn chiêu khoảng hơn 100 đệ tử, nói không chừng liền có mấy người gây chuyện cho ngươi, lúc này đừng sợ phiền phức, sợ chính là không có phiền phức. Lời nói này để Lưu Tiểu Lâu rất là không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ lại, lại quả thật có chút đạo lý. Nhưng không ai trong số những người này có quyền uy, huống chi còn ý kiến không hợp nhau, để Lưu Tiểu Lâu càng mê võng, bởi vậy vẫn là phải hỏi người quyền uy. Mang theo vấn đề này, hắn lần nữa cầu kiến cao nhân này chính là Lâu Chân Ngũ Động Dương phái trước đây, Lâu trưởng lão sau khi kết đan. Lưu Tiểu Lâu hẹn trước nửa tháng mới lên núi bái kiến, bái thiếp của hắn đã nói rất minh bạch, chính là thỉnh giáo duyên pháp tu hành. Lâu trưởng lão tiếp kiến Lưu Tiểu Lâu dưới cây tùng gia tại Thạch Cứu viện của Ẩn Chân Quan, hắn hỏi Lưu Tiểu Lâu, nghe vô vọng nói, ngươi muốn thỉnh giáo duyên pháp kết đan, làm sao sớm như vậy? Theo ta được biết, ngươi mới vào trúc cơ trung kỳ a. Lưu Tiểu Lâu nói, hổ thẹn, vãn bối không có sư trưởng chỉ điểm, trước đó liền có mấy lần đến cuối cùng mới vội vàng buôn ba bốn phía, đi cầu đan cầu pháp, rất là chật vật, vì vậy liền muốn sớm chuẩn bị. Lâu trưởng lão vẫn đối đãi với vãn bối như đệ tử, vãn bối liền mặt dày mà đến, thỉnh cầu chỉ điểm. Lâu trưởng lão gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, ngươi cầu vấn chính là duyên pháp, ta liền nói duyên pháp với ngươi. Nói xong, chỉ dưới chân, ngươi biết Thạch Cứu viện này là địa phương nào sao? Lưu Tiểu Lâu lắc đầu, không biết. Lâu trưởng lão nói, phía dưới là địa lao của Động Dương phái ta, phía dưới này không biết nuốt bao nhiêu người, chết bao nhiêu người, rất nhiều trong số đó là do ta đưa tiễn. Có một ngày, ta ý tưởng đột phát, cảm thấy chính mình hẳn làn đếm thử tư vị bị tông môn cầm tù một phen, thế là tìm một nhà tù, nhốt chính mình vào, liền ở bên trong một tháng, sau đó, ta liền kết đan. Nói với ngoại nhân ta là cảm ngộ sinh tử, kỳ thực đó là lời hoa mỹ giả tạo, đừng coi là thật, ta sẽ nói với ngươi như thế này, ta cũng không biết vì sao liền có thể kết đan, nhưng trong lòng đúng là rộng mở trong sáng, dọn sạch một số lo lắng của quá khứ, đây chính là duyên phận đi. Cho nên ngươi nói duyên pháp là gì? Chương 349, tập hợp duyên phận chương 349, tập hợp duyên phận đi xuống từ Động Dương Sơn, lại đến Long Gia Bảo một chuyến, vào điển trang bái kiến Đồ Quân Dị. Mấy năm nay, cùng với sự phồn hoa ngày càng tăng của phường thị Ô Sảo, trọng tâm công việc của Canh Tang Động cũng ngày càng nghiêng về phía đông, càng lúc càng giống một tông môn chính thức của kinh thương. Là trưởng lao thứ vụ trong tông môn, Đồ Quân Dị cũng xuất hiện ngày càng nhiều ở Long Gia Bảo, xử lý các loại sự vụ hoặc cấp bách hoặc trì hoãn. Cho nên Lưu Tiểu Lâu không chờ lâu, ngồi trong phòng Trương Tiểu Kim chừng nửa canh giờ, Đồ Quân Dị liền rảnh rỗi, mời hắn đến hậu viên uống trà. Giống như bên Lâu Chân Ngũ, sau khi dâng lên một hồ lô kim hoàn phong mật và hai lạng hạt thất nguyệt hương lan, hai loại đặc sản của Ô Long Sơn, Lưu Tiểu Lâu lại một lần nữa thỉnh giáo vấn đề duyên pháp kết đan. Lời thỉnh giáo này khiến Đồ Quân Dị hồi tưởng rất lâu, bắt đầu kể từ 28 năm trước, nói suốt 3 ngày 3 đêm. Ngàn lời vạn ngữ hóa thành một câu, chính là 27 năm trước phu nhân hắn sinh cho hắn một người con trai, sau khi có con trai, hắn liền kết đan. Phần kể sau đó 27 năm đều không liên quan đến kết đan, nói về quá trình trưởng thành của Đồ công tử, nói đến khi Đồ công tử 27 tuổi, hắn mới hài lòng khép miệng, biểu thị quá trình trưởng thành của Lưu Tiểu Lâu rất giống với con trai của mình, đều là những người trẻ tuổi chịu khổ cố gắng phấn đấu. Vì sao lão phu coi trọng ngươi như vậy? Cũng bởi vì lão phu nhìn ngươi, thật giống như nhìn thấy đứa bé thành đại kia. Lúc nhỏ hắn cũng rất khổ, lúc ấy lão phu vừa kết đan, còn chưa đảm nhiệm trưởng lão, mỗi tháng chỉ có thể cho thành đại 2 khối linh hạch, nhớ rõ hắn vì mua một thanh phi đao mà lòng ngưỡng mộ, trọn vẹn tích lũy 1 năm mới có được. Ngay cả trúc cơ đan của hắn cũng là lão phu chờ 3 năm mới đợi được. Cáo từ đi ra, Trương Tiểu Kim hỏi hắn, có thu hoạch gì không? Lưu Tiểu Lâu cao mày, thầm nói, phải có một đứa con trai. Trương Tiểu Kim thở dài, hẳn là như vậy. Lưu Tiểu Lâu thấy dáng vẻ đầy tâm sự của hắn, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Trương Tiểu Kim mang theo vẻ bi ai nói, vấn đề này ta cũng từng hỏi Đồ trưởng lão, đáp án cũng như thế. Sau đó ta liền cố gắng cưới vợ nạp tiếp, cố gắng sinh con trai, nhưng nhiều năm như vậy, cho tới hiện tại, một đứa con trai cũng không sinh ra được. Lưu Tiểu Lâu cũng rất lo lắng cho hắn, thử dùng ngữ khí rất uyển chuyển khuyên nhủ, chẳng lẽ là vấn đề về thể chất? Chuyện này kỳ thực không khó, ngươi cũng biết ta, trận pháp kia của ta rất không tệ. Trương Tiểu Kim khoát tay, hai việc khác nhau. Đầu tiên ta không có vấn đề, tiếp theo ta có thể sinh, hơn nữa còn sinh mấy đứa, chỉ có điều tất cả đều là con gái, không có một đứa con trai nào. Vậy còn làm sao kết đan? Lưu Tiểu Lâu đành phải an ủi hắn, còn sớm, không phải bây giờ ngươi cũng chưa ngưng dịch sao? Vẫn chưa tới hậu kỳ. Trương Tiểu Kim nói, nhưng ta đã luyện ra cái lồng rồi. Ta đã biết khí hải lớn bao nhiêu, biết nên luyện như thế nào. Nhiều nhất 3 năm. Lưu Tiểu Lâu. Chuyến đi Long Gia Bảo, khiến nhận thức của Lưu Tiểu Lâu về duyên pháp loạn thêm 3 phần, đột nhiên nhắc đến việc sinh con trai, điều này khiến hắn có chút bận tâm. Lo lắng cho mình chưa thành thần, liền không thể danh chính ngôn thuận sinh con trai, không sinh con trai, sẽ không chạm vào duyên pháp của kết đan, đến nỗi không kết được đan, sau đó cưới không được tiểu đường, không thành thân được, liền không thể danh chính ngôn thuận sinh con trai. Như một vòng tuần hoàn. Đương nhiên, cũng không nhất định cứ phải sinh con trai với tiểu đường, mình nạp tiếp, có lẽ cũng có thể sinh con trai, nhưng trong đó cũng ẩn chứa hai nguy cơ. Một, Lao Nguyên Anh Tô Huyền Nguyệt này nói không quan tâm, vậy không quan tâm, có bao gồm việc không quan tâm mình sớm nạp tiếp hoặc có con riêng không? Nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Hai, nếu như sớm nạp tiếp hoặc có con riêng ở bên ngoài, liệu có cùng một kết cục với tên Trương Tiểu Kim này không? Chính là không có con trai toàn là con gái. Không phải nói mình không thích con gái rất tốt, nhưng đã bị Đồ Quân Dị nói phải sinh con trai, vậy duyên pháp của mình chính là sinh con trai. Tất cả những điều này không liên quan đến trọng nam kinh nữ. Mang theo ý niệm sinh con trai đầy đầu, Lưu Tiểu Lâu lại một lần nữa đến Quân Sơn Động Đỉnh, cầu kiến Cảnh Chiêu, đáng tiếc không gặp. Tiểu Lâu ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị kết đan sao? Đông Phương Ngọc Anh vô cùng kinh ngạc. Lưu Tiểu Lâu cười khổ, còn sớm lắm, ta ngay cả cái lồng khí hải còn chưa luyện ra, nói gì đến kết đan. Nếu ta nói là phòng ngừa chủ đáo, có thể sẽ bị người khác chê cười quá tự đại, vậy ta nói thật với ngươi, vấn đề duyên pháp kết đan đột nhiên thành tâm chướng của ta, ta phải giải quyết vấn đề này. Thật đấy, tâm chướng này đến không hiểu sao? Đông Phương Ngọc Anh thoải mái nói với hắn, ta phải an ủi ngươi hai câu, liên quan đến chuyện tâm chướng, không cần quá căng thẳng, càng không cần quá để ý tâm chướng thường xuyên xảy ra, vốn là chuyện không thể hiểu nổi, bình thường chúng ta gọi nó là tẩu hỏa nhập ma, cho nên lần này ngươi hẳn là tẩu hỏa nhập ma. Lưu Tiểu Lâu hoảng sợ, ngươi đây là an ủi ta sao? Ngươi đây là hù dọa ta. Đông Phương Ngọc Anh nói, ta không hù dọa ngươi, làm bằng hữu, ta phải cho ngươi biết tình trạng chân thực hiện tại của ngươi, cho nên ngươi hẳn là tẩu hỏa nhập ma, chỉ có điều mức độ thấp. Cho nên ngươi hẳn là may mắn, không tẩu hỏa nhập ma lúc bế quan xung kích, mà là lấy phương thức tâm chướng tẩu hỏa nhập ma, loại tẩu hỏa nhập ma này sẽ không để ngươi thân vẫn đạo tiêu. Lưu Tiểu Lâu hỏi, vậy phải làm thế nào? Đông Phương Ngọc Anh nói, đi từ nơi đến, về nơi đi, tâm chướng là gì, liền giải quyết cái đó, tẩu hỏa nhập ma tự khắc tiêu tan. Lưu Tiểu Lâu thúc giục, cảnh sư huynh bế quan đến khi nào? Đông Phương Ngọc Anh cười nói, đợi không được sư huynh xuất quan đâu, lần bế quan này của hắn sẽ rất lâu. Lưu Tiểu Lâu rất thất vọng, ai? Đông Phương Ngọc Anh tiếp tục nói, nhưng muốn hỏi duyên pháp lúc sư huynh kết đan, ta lại biết, bởi vì lúc sư huynh kết đan, ta đang ở bên cạnh. Thế nào? Có muốn biết không? Lưu Tiểu Lâu móc ra một cây hương sông, bắt đầu phát công thôi hóa, sư huynh ngươi cũng biết ta, tam huyền môn ta có tam tuyệt. Lúc này đến lượt Đông Phương Ngọc Anh kinh hãi, mê ly hương. Tiểu Lâu đây là làm gì? Lưu Tiểu Lâu nói, mê ly hương cũng không phải tất cả đều dùng để biểu đạt tình cảm, cũng có hiệu quả khiến người ta mê thất, đợi sư huynh mê thất bản thân, tự nhiên hỏi gì đáp đấy, sẽ không còn hành vi bắt trẻ ta nữa. Đông Phương Ngọc Anh xoay người chạy, vòng quanh bờ Quân Sơn đảo chạy mất dép, Lưu Tiểu Lâu giơ cao mê ly hương, gấp rút đuổi theo sau lưng hắn. Đừng tới đây Tiểu Lâu, cách ta xa một chút. Đông Phương sư huynh đợi chút, ngửi một cái là được, không đau chút nào. Đừng mà. Đừng đi. Tha mạng, như vậy đi, đi Hồng Ngọc Viên một chuyến, ngươi mời. Vì sao không phải Lục Di Viên? Vì sao không cổ động cho Tinh Tỷ? Lục Di đi nhiều rồi, Hồng Ngọc còn chưa từng đi mà. Được thôi. Thật chứ? Một lời đã định. Đàm phán xong điều kiện, Lưu Tiểu Lâu thu hồi mê ly hương, Đông Phương Ngọc Anh kể lại duyên pháp lúc cảnh chiếu kết đan, lúc ấy ta cùng sư huynh đi Nam Cung gia ở Giang Bắc, phiêu chiến Nam Cung đại nương kia, đấu một khắc, sư huynh bị trọng thương, Nam Cung đại nương phun một ngụm máu. Lưu Tiểu Lâu thở dài, được rồi, ta biết rồi. Đông Phương Ngọc Anh vô ngực mình, không lừa Tiểu Lâu đâu, tương lai lúc ta kết đan, cũng chuẩn bị khiêu chiến kim đan, ngươi có đi cùng không? Rời khỏi Quân Sơn đảo, một đường trầm tư trở về Cản Trúc Lĩnh, Lưu Tiểu Lâu đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, liệu có phải những duyên pháp nghe được mấy ngày nay, đều là duyên pháp của chính mình không? Loại chuyện duyên pháp này huyền diệu vô cùng, không có đạo lý gì để nói, có lẽ bắt đầu từ lúc mình suy nghĩ đến kết đan, đã ở trong quá trình truy cầu duyên pháp rồi. Nghĩ như vậy, hắn liền đưa ra một quyết định đem những duyên pháp thăm dò được mấy ngày nay, đều thử nghiệm một lần. Đầu tiên là thu đồ đệ, mở rộng tam huyền môn một chút, không quan tâm thế nào, trước tiên góp đủ 10 người, 20 người có được không? Nếu không lấy đâu ra 10 chọn 1, 20 chọn 1. Về phần trăm chọn 1, sau này từ từ tính, việc này phải căn cứ vào nội tình của tam huyền môn để quyết định, nói trắng ra chính là linh lực, linh thạch và tiền tài. Tiếp theo là cố gắng, là gây chuyện, việc này dễ nói, vô luận gây chuyện gì, đều lấy tâm thái cố gắng đi gây chuyện là được, gây chuyện đến chết, tuyệt không lười biếng. Sau đó, chính là tìm thời gian đem những người từng gặp trong quá khứ, những chuyện gặp phải, những nơi từng đi qua đều xem xét lại một chút. Có những người lại đi gặp một lần, những nơi đã đi qua cũng đi lại một lần nữa. Tiếp sau đó, nghĩ cách khiêu chiến một vị kim đan, đánh cho vị kim đan này phun một búng máu. Muốn thực hiện duyên pháp này, Lưu Tiểu Lâu thực sự không biết nên làm thế nào. Cuối cùng chính là bước khó khăn nhất, làm sao phá vỡ vòng lặp chết vô hạn sinh không được con trai, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lúc đi ngang qua Nga Dương Sơn, Lưu Tiểu Lâu đi vòng ra xa. nguyên bản định sau khi trở về từ Thanh Ngọc Tông lại hướng Bạch trưởng lao thỉnh giáo, nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là một ý kiến hay. Vấn đề duyên pháp không thể theo đuổi nữa, nếu như đây là duyên pháp của mình, đã đủ rồi, nhiều hơn nữa sẽ trở thành phiền phải lớn. Chương 350, bái sư cùng trúc cơ chương 350, bái sư cùng trúc cơ tu hành là một chuyện huyền bí nhất, vô luận xuất hiện tình huống gì đều có thể lý giải, chí ít hiện tại Lưu Tiểu Lâu biết, trước mắt hắn tiến vào trạng thái tâm trướng, cũng chính là tẩu hỏa nhập ma trong miệng Đông Phương Ngọc Anh. Tẩu hỏa nhập ma cường độ thấp, tiến vào trạng thái này tương đối sớm, nói không rõ là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn quyết định lấy tâm thái tích cực tới đón tiếp lần tẩu hỏa nhập ma đầu tiên của chính mình. Lúc về núi, xa cách nửa năm Chu Đồng trở về, thập phần hưng phấn kể cho Lưu Tiểu Lâu nghe quá trình chính mình cùng Chu Thúc phụ tra án, giảng thuật những cố sự kinh tâm động phách trong đó. Lưu Tiểu Lâu nghe được ngẩn ngơ một hồi lâu, phải biết, chính mình năm đó, thế nhưng là những tặc tử bị cha bắt trong miệng Chu Đồng. Đi ra ngoài một chuyến như vậy, biến hóa rõ rệt nhất của Chu Đồng chính là đột phá đến luyện khí tầng 5, đồng thời tu luyện tới giai đoạn cuối tầng 5. Tiến vào luyện khí trung kỳ, có điều kiện, đương nhiên muốn thay đổi pháp khí, nhưng Chu Thất Nương gia đại nghiệp đại, Chu chấp sự dẫn hắn tra án cũng không phải người keo kiệt, đã cho hắn hai kiện pháp khí trung giai phòng thân, một xiên một thuẫn, đều là thượng phẩm trong pháp khí trung giai, đầy đủ hắn dùng đến luyện khí viên mãn. Cô phụ Tinh Đức Quân đương nhiên cũng chưa quên chuyện truyền thừa, sớm chuẩn bị cho hắn một kiện pháp lô trung giai, vừa có thể luyện khí, cũng có thể luyện đan. Thân là trưởng môn, Lưu Tiểu Lâu tất nhiên là càng không keo kiệt, muốn cho hắn một kiện pháp khí cao giai, nhưng Chu Đồng lại chối từ. Pháp khí cao giai bình thường đã là luyện khí viên mãn, thậm chí trúc cơ đều có thể dùng. Hiện tại tu vi của hắn mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng tác dụng phát huy lại rất thấp, liền giống như Lưu Tiểu Lâu trước kia. Chu Đồng phi thường hiểu chuyện, biết Tam Huyền môn không dễ dàng, cho nên nói thẳng, nội tình chúng ta còn chưa đủ, chỉ có vài kiện pháp khí cao giai, vẫn là tích lũy đi. Đệ tử có Chu gia giúp đỡ, chúng ta liền kéo lông dê từ Chu gia là được, đến tương lai có sư đệ, trưởng môn lưu cho các sư đệ đi. Lưu Tiểu Lâu không khỏi cảm khái, Tam Huyền môn thu được đệ tử như ngươi, thật sự là phúc của tông môn a. Chu Đồng sau khi tiếp nhận tán dương của Lưu Tiểu Lâu, rốt cục nhịn không được hỏi, trưởng môn, trước đó lúc thu đệ tử nhập môn, nói là đợi tu vi đệ tử vững chắc, xem con đường nào thích hợp để đi, sau đó lại để đệ tử bái sư, đã đều nhanh 3 năm, trưởng môn ngài xem có phải có thể lên kế hoạch cho chuyện đệ tử bái sư hay không. Chu Đồng có thể tùy tiện lựa chọn công pháp Tam Huyền môn, cũng luôn có người dạy bảo, cũng không bỏ bê tu hành, cho nên chuyện bái sư cũng không phải là chuyện gấp gáp gì, chỉ hoan đến hiện tại. Dưới lại đa số tình huống, lúc Lưu Tiểu Lâu nhớ tới, hắn thường đều bận bịu này bận bịu kia ở ngoài núi, lúc trở lại trên núi, lại thường không nhớ ra. Nhưng xác thực như hắn lời nói, hẳn là cân nhắc, lập tức, Lưu Tiểu Lâu hòa nhã nói, chuyện bái sư ta vẫn nhớ giúp ngươi đây, Tam Huyền môn chúng ta chuyển xuống quy củ, luyện khí trung kỳ mới bái sư, hiện tại ngươi bước vào cánh cửa này là có thể bái sư. Chu Đồng a một tiếng, nghi ngờ nói, trước kia chưa nghe ngài nói. Lưu Tiểu Lâu trợn mắt nói, trước kia không nói, là bởi vì ngươi chưa đạt đến cảnh giới, hiện tại đến cảnh giới, đây chẳng phải nói cho ngươi rồi. Chu Đồng gãi gãi đầu, vậy ngài nhìn ta. Lưu Tiểu Lâu nói, trong Tam Huyền môn ta, cao thủ thật là không ít, nhưng rằng cứu chân truyền dòng chính, chư vị khách khanh Như Lâm, Ngũ, Tống, Trương, kỳ thật đều là khách, đều có bản tông của chính mình, đã không được chân truyền, cũng không truyền pháp, còn lại chính là bản trưởng môn cùng Phương trưởng lão. Chu Đồng hỏi, vậy cô phụ, Lưu Tiền Bối cùng Lưu phu nhân tính là gì? Lưu Tiểu Lâu nói, bọn họ tính là thế gia phụ thuộc Tam Huyền môn chúng ta. Chu Đồng nói, không tính nội môn. Không tính? Ai? Bọn họ có từng nói muốn vào Tam Huyền môn sao? Giống như không có. Vậy ngươi nhiều là gì? Cho nên vô luận đệ tử bái ở môn hạ lao sư nào, đều là đại đệ tử nội môn. Lưu Tiểu Lâu gật đầu, không sai, điểm này sẽ không thay đổi. Bản trưởng môn chủ tu chính là Tam Huyền kinh, trận pháp, kiếm tu Hoàng Long kiếm kinh, bí pháp cổ hồn, phía Phương trưởng lão ngươi cũng biết, chủ tu kiếm đạo, dựa vào đột pháp. Ngươi muốn bái ai làm sư? Chu Đồng nói, đương nhiên là bái ở môn hạ trưởng môn ngài. Lưu Tiểu Lâu bước dâu, nói một chút lý do của ngươi. Trong lòng Chu Đồng tự đủ đây không phải nói nhảm sao? Bỏ qua ngài vị trúc cơ này không bái, bái còn chưa trúc cơ Phương sư thúc. Điên rồi. Trong miệng càng thêm cung kính, trưởng môn một tay đem tông môn phát dương quang đại, đến qua khổ vô tận, nhận qua thiên đại tội, tương giao với sáu tông, dẫn tứ phương tìm tới, có khí phách hào kiệt, ôm phong thái thượng võ, trong lòng đệ tử khâm phục, hy vọng tương lai có thể hướng trưởng môn học đạo minh pháp, vì lớn mạnh Tam Huyền môn, phát huy đạo pháp mà trả giá cả đời. Vừa giảng thuật tâm ý, vừa cũng đang thiết đối, nếu nói, kỳ thật vẫn là Phương Bất Ngại càng hợp khẩu bị hắn, đây chính là kiếm tu vô số người kính ngưỡng. Một kiếm nơi tay, thiên hạ có ta. Không hỏi địch nhân là ai, không hỏi địch nhân có bao nhiêu, ai cả đường, một kiếm mà thôi. Một lòng kiếm đạo, toàn tâm toàn ý. Ngự kiếm mà đi, ủy thần khó lường. Đáng tiếc, những nhãn hiệu kiếm tu này, chú định tiếp không đến trên đầu chính mình. Nghe hắn giải bày tâm sự, Lưu Tiểu Lâu liên tiếp gật đầu, có tâm trí này, xứng là đại đệ tử đời thứ hai, trụ cột tông môn tương lai. Chu Đồng Kiêm tổ nói, trưởng môn quá khen. Lưu Tiểu Lâu lại cười hỏi, vì sao không phải Phương trưởng lão? Chu Đồng nói, Phương trưởng lão trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng, đệ tử có chút sợ hắn. Lưu Tiểu Lâu cười nói, ngươi đứa nhỏ này, đây coi là đạo lý gì? Như vậy đi, tâm ý của ngươi ta biết, đã như vậy, chờ Phương sư thúc ngươi trở về, làm lễ bái sư đi. Tông môn ta người ít, đại sự như thế, người góp đủ càng tốt hơn một chút. Chu Đồng gật đầu, đúng. Lại đưa ra đề nghị, Tam Huyền môn chúng ta, nói đến tên tuổi vẫn là rất vang, lúc đệ tử ở Thanh Ngọc Tông, hiệp trợ Chu thúc phá án, các nhà tông môn lớn nhỏ, bao quát tán tu gia tu, trên cơ bản đều biết danh hào của chúng ta. nhưng tình hình trên sơn môn chúng ta có chút không hợp với tên tuổi trưởng môn ngài, xem có phải là suy nghĩ một chút tuyển nhận mấy người đệ tử vào môn. Lưu Tiểu Lâu đã sớm quyết định trong mấy ngày bài trừ tâm chứng này, gặp chuyện hỏi nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn ý kiến của người khác, bởi vì chính mình giống như đầu óc có chút hồ đồ. Huống chi đề nghị này đúng lúc là ngủ gật đụng gối đầu, lúc này quyết định biết nghe lời phải. Lão sư tốt khó bái, đệ tử giỏi khó tìm. Thế nào? Ngươi có nhân tuyển tốt hay không? Đệ tử cho là vẫn là chọn ưu tú từ trong ba thôn của chúng ta trước thì tốt hơn. Cũng không phải chưa từng tìm, lần trước không phải đã chiêu thu một lần sao? Năm nào? Năm đệ tử vừa tới kia. Đúng a, một người có thiên phú cũng không có, biết làm sao đây? Tư chất của trẻ con, muốn tới sau 5 tuổi mới có thể dần dần hiện ra, cách thời gian chiêu thu trước đã 3 năm. Mấy năm nay Ô Long Sơn cục diện tốt đẹp, hiện tại Tây thôn, Bắc thôn cùng Bán Sơn thôn đều mới tăng rất nhiều hộ ngoại lai, còn có các lão hộ Ô Sảo trấn lúc đầu, cũng có rất nhiều rời đến bên sông này, tụ thành Đông thôn, bốn thôn có 387 hộ, cuộc sống của mọi người cũng tốt hơn nhiều, cho nên sinh không ít hài tử. Năm nay trẻ con đủ 5 tuổi có 38 người, nếu như phóng tới 5 tuổi đến 8 tuổi, có 82 người. Nếu như lại hướng lên phóng tới 12 tuổi, có 168 người. Đệ tử cho là có thể phóng tới 12 tuổi, dù sao lần chiêu thu trước, thiên phú của rất nhiều hài tử vẫn chưa thể hiện ra. A, ngươi thật ra đã sớm định liệu trước. Đệ tử không dám, đây đều là hôm qua lúc đệ tử về núi, nghe Lưu phu nhân nói. Nàng thật đúng là rất sốt sáng a. Lưu phu nhân vẫn rất sốt sáng, lúc trước đệ tử còn chưa nhập môn, trưởng môn ngài giao phó Ô Long Sơn cho nàng, nàng liền cực kỳ tận tâm, nàng là thật đem Ô Long Sơn coi Tam Huyền môn là nhà. Vậy được rồi, lát nữa ngươi đi mời nàng mời đến, mọi người thương nghị một chút việc này. Vâng, trưởng môn. Chính đang nói, mặt mày Lưu Tiểu Lâu nhảy một cái, cười nói, Phương sư thúc ngươi trở về. Chu Đồng cũng rất kinh hỉ, nhún nhảy một cái xuống bán tùng bình nên đón, vây quanh Phương bất ngại trở về. Vừa về đến liền hô to gọi nhỏ, trưởng môn, sư thúc chúc cơ. Sư thúc chúc cơ. Lưu Tiểu Lâu đại hỉ, xông đi lên, hai tay ôm Phương bất ngại lay động mãnh liệt, tiểu tử ngươi, vô thành vô tức chúc cơ. Tốt. Thực sự là. Đi, đi tế bái lão sư. Chương 351, chúc cơ yến chương 351, chúc cơ yến ba người đi tới trong rừng trúc. Vì xuống trước mộ địa, Lưu Tiểu Lâu trong phút chốc không kiềm được cảm xúc, nước nở nói, lão sư, Tam Huyền môn ta tiến bộ rồi, tiểu phương trúc cơ rồi. Chúng ta có hai trúc cơ rồi. Trước kia cả Ô Long Sơn đều không có ai trúc cơ, hiện tại Tam Huyền môn chúng ta có hai người rồi. Phương bất ngại cũng bưng rượu vẩy một chén, lão trưởng môn, đệ tử trúc cơ rồi, ngài dưới suối bảng có biết, xin chúc phúc cho đệ tử. Đệ tử lần này trở về từ Nam Hải, cố ý mang đến đặc sản bên kia cho lão trưởng môn, còn xin lão trưởng môn thưởng thức. Nói xong, từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một con ngỗng bay vàng ươm súc giòn, treo ở trên cây trúc trước mộ phần, tiếp lấy lại là một con tiếp một con, treo một hàng. Đại Bạch đội vàng chạy đến vỗ cánh một cái thăng gấp, dừng ở ngoài ba trượng, ngẩng đầu đánh giá hàng ngỗng quay này, liếc qua Phương bất ngại, lắc đầu, rất là thất vọng bước đi. Tiểu Hắc lại không giống như thường ngày cùng rời đi, mà là lưu tại chỗ, chờ sau khi Đại Bạch đi, đột nhiên hóa thành một đạo ánh chớp màu đen, bay qua một hàng ngỗng bay. Một hàng răng, ở giữa thiếu răng cửa. Phương bất ngại rất nhanh lại lấy ra con mới từ trong pháp khí chứa, đem nó bổ sung. Lưu Tiểu Lâu liếc mắt, ngươi đến cùng mang bao nhiêu đến? Phương bất ngại cảm khái, rất nhiều rất nhiều. Hoàn tất tế bài, Phương bất ngại để Chu Đồng mang vịt quay xuống núi, phân biệt đưa lên mấy con cho hai chàng của Tinh Đức Quân, Lưu Đạo Nhiên. Ăn rất ngon. Hán trịnh trọng cường điệu. Chu Đồng trước đi Lưu ra chàng, đưa lên bốn con ngỗng quay, hướng Lưu phu nhân nói, thím, sư thúc ta trở về từ Nam Hải, mang cho mọi người đặc sản ngỗng quay bên kia, người rất thơm, ngay cả Hát trưởng lão cũng nhịn không được ăn bụng sau lưng Bạch trưởng lão. Đây này, mang cho trang mấy con, ngài ăn thử xem sao. Lưu phu nhân nói, nha, đây chính là mặt trời mọc ở phía tây, Phương tiểu đệ thế mà mang lễ vật cho mọi người. Chuyện tốt gì vậy? Chu Đồng hát hát nói, Phương sư thúc trúc cơ rồi. Lưu phu nhân lập tức ngây người, trúc cơ rồi. Vâng. Kiếm tu. Trúc cơ. Phải. Đúng rồi thím, trưởng môn mời ngài sáng sớm ngày mai lên núi. Lưu thúc còn chưa trở về từ Bình Đô Sơn A. Thím. Thím. A. A, lên núi. Là muốn mở trúc cơ đến sao? Ba vấn đề, một là chúc mừng Phương sư thúc, hai là làm lễ, văn bối chính thức bái nhập môn hạ trưởng môn đan sư. A chúc mừng ngươi A hải tử. Đa tạ. Thứ ba, trưởng môn lão sư đồng ý chiêu thu đệ tử rồi, muốn mời thím thương nghị việc này. Sớm nên như thế. Sau đó, Chu Đồng đương nhiên là về trang nhà chính mình, hắn thiếu gia này về trang, lập tức kinh động một đám, các tỷ nữ tôi tớ mới được tuyển vào trong điển trang đều đến hầu hạ. Không lâu Chu Thất Nương chạy tới, hỏi hắn, tại sao lại xuống núi rồi? Chu Đồng cũng nhắc lại những lời nói ở Lưu gia trang, sau đó nói, ngỗng quay là Phương sư thúc mang về, ngài cùng cô phụ ăn thử xem sao, đừng quên ngày mai đi lên núi dự lễ. Chu Thất Nương lại là vui vẻ lại là nghi hoặc, thiên đại hảo sự, có sư phụ yêu thương, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Sao ngươi ngược lại giàu dĩ không vui? Chu Đồng thở dài, bái sư sớm rồi, sớm biết Phương sư thúc trúc cơ trở về rồi, nên bái môn hạ hắn. Bái Chu Thất Nương ngạc nhiên nói, không bái trưởng môn, ngược lại bái người khác. Ngươi có phải hóc heo hay không? Chu Đồng thở dài, hắn là kiếm tu a. Chu Thất Nương nói, vậy lại thế nào rồi? Ta nhìn ngươi đứa nhỏ này chính là bị những lời đồn đại giang hồ kia cho tai họa, kiếm tu lại như thế nào? Mặc cho ngươi tu gì, ai mà chẳng phải ngoan ngoãn nghe theo trưởng môn. Lại nói, vị trưởng môn này của chúng ta cũng là kiếm tu, tu hoàng lòng kiếm quyết, ngươi đi theo hắn cũng có thể học kiếm. Chu Đồng mệ phải nói, khó xử liền khó xử ở đây, cô câu ngươi là không biết kiếm của trưởng môn lão sư. Ai? Ngươi đã bao giờ thấy nó chưa?
Chưa.
Sao rồi? Kiếm kia của hắn ra từ phía sau. Rất nhiều kiếm pháp đều ra từ phía sau, Ngọc Trầm, Phong Phủ, Mệnh Môn, không phải đều là yếu vị pháp khí bản mệnh xuất nhập sao?
Không phải.
Hắn ra từ Vĩ Lư.
Phúc.
Ngươi xem. Vậy chính ngươi ngẫm lại, sau này muốn làm trưởng môn hay là làm kiếm tu, nếu như quyết định muốn thay đổi môn đỉnh, cô đi nói giúp ngươi.
Nói như thế nào?
Cô đương nhiên là có biện pháp, trọng yếu là chính ngươi muốn thế nào.
Đổi sư phụ, ta có phải là không làm được đại đệ tử của trưởng môn hay không?
Đại đệ tử vẫn là đại đệ tử, nhưng đại đệ tử của trưởng môn lại không nhất định.
Ngươi không phải nói Lưu trưởng môn chuẩn bị chiêu thu đệ tử rồi sao?
Nhìn xem đệ tử kế tiếp bái ai là sư đi.
Tóm lại, tình thầy trò có thể so với tình phụ tử, chuyển chức trưởng môn cho đồ đệ chứ không phải con trai, các đại tông môn chỗ nào cũng có.
Vậy vẫn là quên đi thôi, ta lại nghĩ tới, tạo hóa trêu ngươi, nhiều năm như vậy, cô mẫu cùng cô phụ dạy ta nhiều tu hành cùng đạo lý làm người như vậy, ta vẫn nhớ kỹ trong tim, thân là đại đệ tử của trưởng môn đời thứ 2 Tam Huyền môn, trấn hưng tông môn là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của chính mình, không thể đem nhiệm vụ gian khổ như thế vứt cho người khác rồi, đây là mệnh của ta.
Vậy cứ quyết định như vậy,
ngươi không muốn làm kiếm tu rồi.
Chuyện thế gian, khó được phương pháp song toàn, nên quyết định lấy hay bỏ, có việc nên làm mà có việc không nên làm.
Ngươi đứa nhỏ này, hiện tại cũng nói như vậy sao?
Từ trên một điểm này, ngươi bái Lưu trưởng môn làm sư không sai, hai người các ngươi rất giống.
Hôm sau trời vừa sáng, Tinh Đức quân bộ trở về từ Tinh Đức Sơn mang theo Chu Thất Đường, lên đến Cản Trúc Lĩnh, thấy trong đại điện đã bày lên thực rượu. Hơn 10 tỷ nữ nô bộc của Lưu gia trang dưới quản gia dẫn đầu, bận tối mày tối mặt. Chu Thất Đường nhìn tất cả những thứ này, không khỏi nhíu mày, Tinh Đức quân minh bạch tâm ý của nàng, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, hai tử nhà ta là đại đệ tử của trưởng môn, không có gì phải lo lắng.
Trúc cơ yến của Phương bất ngại, Lưu Tiểu Lâu suy đi nghĩ lại, vẫn không tổ chức lớn, càng không mời người của tông môn nhà khác, lên núi đều là người một nhà, lao hồ đố, vợ chồng Tinh Đức quân, Lưu phu nhân, còn có hơn 10 vị bô lão tông trưởng của bốn thôn.
Làm môn phái nhỏ, tiếng trầm phát đại tài là được, trong trận tuyên dương thực lực tông môn nhà chính mình lại lớn mạnh một điểm, một số thời khắc sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Phương bất ngại đơn giản giảng thuật quá trình trúc cơ của chính mình, đây là lần đầu hắn nói nhiều như vậy, có thể thấy được cảm xúc sâu bao nhiêu.
Lúc ấy đi Hạc Sơn, Tống Tiền Bối không có trực tiếp chỉ điểm kiếm pháp của ta, mà là bắt một con ngỗng đưa cho ta, dạy ta quấy ngỗng.
Ngay từ đầu là ngỗng phổ thông nuôi trong nhà, về sau làm quen, liền đổi hát tông ngạch của Thanh Viễn Sơn, ngỗng kia rất đắt, Thanh Viễn Tông bán 20 lượng bạc một con.
Bỏ cánh, chân, nội tạng bờ, đều muốn dựa theo thủ pháp của Tống gia hắn, nhất là nhổ lông, yêu cầu đối với chỉ lực rất cao, nhất định phải dùng chân nguyên hóa thành kiếm ở đầu ngón tay, là chân nguyên phi kiếm.
Thịt ngỗng muốn ướp gia vị, gừng băm, tỏi xay, hành băm, muối, đường, nước tương đen, rượu gia vị, hoa lộ, hạt hương lan cùng nước hầm xương để làm nước gia vị, cách cắt, cách đều có giảng cứu, trong quá trình ướp gia vị lật qua lật lại rất trọng yếu, bảo đảm thịt ngỗng ngấm đều gia vị, liền muốn học được đũ trưởng.
Thuần túy lấy chân nguyên sấy ra, sau đó lại nhanh chóng làm lạnh, chuyển hóa chỉ lực băng hỏa 10 phần trọng yếu, nhất định phải thuận lợi mượt mà, nếu không ra ngỗng sẽ không săn chắc, sau khi nướng xong sẽ không giòn không mềm.
Có một ngày, cả ngày ta ngồi trước lò nướng, cảm giác chính mình giống như cũng vào lò, thành một con ngỗng treo ở trên xiên, xoay chuyển trong lò lửa.
Lò kia tựa như khí hải, dần dần hướng về vùng đan điền rút vào.
Khi co lại đến mức cực hạn, Tống Tiền Bối đánh ra một viên linh đan màu lam, bay vào cổ họng ta, sau đó, trong liệt hỏa ngập trời, linh đan hóa thành chân nguyên sóng lớn mãnh liệt, xông mở điểm cực hạn này, liền thành khí hải.
Lưu Loát nói rất nhiều, sau khi kể xong nhập tọa uống rượu, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy đều là hồi ức.
Tuy nói phương thức trúc cơ của mỗi người đều không giống nhau, thậm chí tình hình thành khí hải cũng không giống lắm, lần giảng thuật này, đối với vợ chồng Tinh Đức Quân cùng Lưu phu nhân đều có ý nghĩa gợi mở cùng tham khảo rất mạnh, đây là ý nghĩa trọng yếu nhất của trúc cơ yến, ba người lập tức lâm vào trầm tư.
Thật lâu, Lưu phu nhân thở dài, tuyệt đối không ngờ rằng, kiếm pháp Tống gia Hạ Sơn, vậy mà là quay ngỗng luyện ra.
Người ở bên kia quay bao nhiêu ngỗng?
Chậc chậc chậc.
Chân khí kiếm, nhu trưởng, băng hỏa chỉ.
Chu Thất Nương lẩm bẩm nói, đúng là đem trúc cơ đan hóa thành biển khí hải.
Còn có trúc cơ như thế sao, thật sự là chưa từng nghe thấy.
Tinh Đức Quân hỏi, trúc cơ đan kia, từ đâu mà có?
Phương bất ngại nói, là 3 năm trước đây Tống gia hướng La Phủ Sơn dự định, nguyên bản muốn cho một lão tiền bối nhà hắn gọi Tống Bảo Long, nhưng năm nay lúc La Phủ Sơn giao đan, vị lão tiền bối kia qua đời rồi. Không biết đến tột cùng tốn bao nhiêu linh thạch của Tống gia, nhưng 600 linh thạch trưởng môn đưa cho ta, Tống tiền bối đều nhận lấy.
Tuy nói thu 600 linh thạch, nhưng mặc kệ lúc trước Tống gia vì trúc cơ đan này chi bao nhiêu, tất cả mọi người rõ ràng, thiếu nhân tình Tống gia Hạ Sơn, thiếu lớn.
Chương 352, Thương Ngô phái chương 352, Thương Ngô phái Tam Huyền môn nợ ân tình này rất lớn. Đến mức Lưu Tiểu Lâu lập tức truy vấn Phương Bất Ngại, có viết giấy nợ với người ta, hoặc cho bằng chứng gì hay không, khi biết được Phương Bất Ngại chẳng làm gì cả, không khỏi có chút giận hắn không biết tranh thủ, âm thầm nói thầm, đần độn.
Bất quá loại chuyện này tự nhiên không tốt công khai ở trên đại điện, chỉ có thể về sau tìm cơ hội chậm rãi dạy dỗ, nhưng Phương Bất Ngại thật sự có thể dạy dỗ được không?
Chỉ sợ khó a.
Mượn chút cơ yến, Chu Đồng dưới mọi người chứng kiến, hướng Lưu Tiểu Lâu kính ba chén trà, dập đầu ba cái, xem như chính thức bái ở môn hạ Lưu Tiểu Lâu. Sau này xưng hô của hắn chính là đại đệ tử của trưởng môn Tam Huyền môn, chỉ bất quá tu vi của đại đệ tử trưởng môn này tương đối yếu kém, đặt ở trong tất cả tiểu tông phụ thuộc 6 tông kinh tương, đều là thứ nhất đến ngược. Thân phận một khi xác lập, ánh mắt đám người nhìn hắn đều có khác biệt, nhao nhao đưa lên hạ lễ.
Lão hồ đố đưa một bình hổ cốt đan chính hắn luyện chế,
hai vợ chồng Tinh Đức Quân đưa hắn một bộ quần áo dày mới tinh, Lưu phu nhân tặng một khối linh ngọc trung phẩm. Đám bô lão trình diện cũng dựa theo thôn phân biệt lôi ra danh mục quà tặng, dâng lên một số tiền bạc, thịt khô, rượu ngon, gạo, vải lụa. Về phần lão sư Lưu Tiểu Lâu, đồ vật tặng liền thô bạo nhiều, 24 khối linh thạch. Tiếp theo chính là chuyện thứ ba, chiêu thu đệ tử. 3 năm trước đây cũng từng chiêu thu, nhưng lúc đó là đi thẳng đến các thôn tìm kiếm điều tra nghe ngóng, tìm cũng là cớ khác, tuyệt đại đa số thôn dân đều không biết, cũng không nghiêm túc đối đãi, đồng thời Lưu Tiểu Lâu cũng nhìn không cẩn thận, có lẽ có cá lọt lưới cũng có nói. Hôm nay liền trịnh trọng tuyên bố, 3 ngày sau ở bán Tùng Bình chiêu thu đệ tử, yêu cầu các thôn mang hài đồng 5 đến 12 tuổi lên bán Tùng Bình, chờ kiểm tra thiên phú. Tin tức vừa tuyên bố, các bô lão lập tức xôn xao, sau khi tán tụng chính là nghị luận ở Mỹ, có người nói thẳng bé nào đó của gia đình nào đó thôn chúng ta xem xét liền tướng mạo không tầm thường, làm việc này bén, đối diện lập tức liền nói nha đầu của gia đình nào đó thôn chúng ta mới là thật tốt, đó mới gọi là xinh đẹp. Một mảnh cãi nhau. Tiếp lấy lại từng người đi lên mời rượu Lưu Tiểu Lâu, tán dương những hài đồng biểu hiện xuất sắc trong thôn chính mình. Lý giải của các bô lão đối với thiên phú mặc dù không đúng trọng tâm, một ít biểu hiện bên ngoài cũng nói được đại khái vài phần, để Lưu Tiểu Lâu ghi nhớ mấy danh tự, tỉ như Trương Như Lang, Lý Nhị Cầu, Điền Thái Hoa. Tiếp xong, chờ khi hạ khách đều tán, chỉ còn Lưu Tiểu Lâu cùng Phương Bất Ngại, hai người bắt đầu nói vấn đề tu hành sau khi trúc cơ. Lưu Tiểu Lâu là người từng trải, chỉ điểm đối với Phương Bất Ngại đương nhiên có ý nghĩa tham khảo rất lớn, mặc dù Phương Bất Ngại đã thu hoạch được rất nhiều đề nghị có ích ở chỗ Tống Á Hà, nhưng thứ Lưu Tiểu Lâu nói, kỳ thật càng gần gũi với kinh nghiệm tu hành cùng nhu cầu tu hành của hắn. Tỉ như phục dụng Hoàng Đình Đan, liên hệ giữa ổn định khí hải cùng pháp khí bản mệnh. Tỷ như tiếp tục phục dụng phấn hưởng linh thảo, làm sáng tỏ vấn đề chân nguyên vận đục do ôn dưỡng pháp khí bản mệnh tạo thành. Hai vấn đề này ở tông môn khác thuộc về vấn đề thông thường, ở chỗ Tam Huyền môn thì thuộc về vấn đề nghi nan, đương nhiên sau này bị Lưu Tiểu Lâu giải quyết, giờ phút này chuyển thụ cho Phương Bất Ngại, biến thành một loại truyền thừa, tương lai cũng liền thành vấn đề thông thường. Phấn hưởng linh thảo ngươi đã dùng từ trước khi trúc cơ, hiện tại tu luyện ra khí hải, chính ngươi cảm thụ một chút phải chăng trong suốt? Vẫn còn có chút vận đục, tạp chất từ kia. Không phải vận đục như bụi đất sao? Không phải. Đó chính là chỗ tốt trước đó vẫn dùng phấn hưởng linh thảo, vấn đề này ngươi đã giải quyết hơn phân nửa, lại tiếp tục dùng nửa năm là được. Hoàng Đình Đan, ta nói với Lao Hồ Đố, hắn xuống núi liền luyện cho ngươi. Hắn có thể luyện? Có thể. Ta phục dụng, hiệu quả còn có thể. Trường môn, ta muốn cải luyện kiếm pháp. Có chuyện gì vậy? Cũng đúng, bộ công pháp ban đầu của ngươi sát thực kém. Muốn luyện bộ nào? Bạch Hồng kiếm pháp. Bộ ta mang về từ Tam Đàn Nam Hành Sơn. Ta nhớ là được từ Động Linh Đàn. Bộ kiếm pháp kia uy lực không biết, nhưng tựa hồ hơi đơn giản một chút. Lần này theo Tống tiền bối học kiếm, có đôi khi Ngũ tiền bối cũng sẽ tới Hạc Sơn cùng nhau giảng kiếm, được hai vị tiền bối chỉ điểm, lý giải của ta đối với kiếm đạo lại tiến một tầng. Ta cảm thấy kiếm pháp chính mình yêu thích nhất, thích hợp nhất, có lẽ vừa vặn chính là kiếm pháp đơn giản, có thể bởi vì ta đần, đầu óc không đủ dùng đi, tóm lại cảm thấy càng đơn giản liền càng tinh thuần thì càng không thể địch nổi. Tiểu Phương, bất luận như thế nào, tìm một con đường thích hợp với chính mình là quan trọng nhất, chúng ta cũng còn trẻ, hoàn toàn có thể dùng 10 năm, 20 năm tới thử, dù thử lỗi, cũng kịp sửa lại, cho nên ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Hai người nói chuyện hồi lâu, lại nói tới vấn đề kiếm. Phương Bất Ngại biểu thị, ở Ô Long Sơn củng cố một thời gian, hắn sẽ lại trở về Nam Hải, trong kiếm các của Nam Hải kiếm phái cất giữ rất nhiều kiếm tốt, hắn muốn làm chút chuyện cho Nam Hải kiếm phái, đổi lấy cơ hội vào kiếm các thử kiếm. Đối với điều này, Ngũ trưởng canh kỳ thật đã biểu lộ thái độ, sẽ tận lực tranh thủ cho hắn. Hoàng Long kiếm của Lưu Tiểu Lâu, chính là năm đó chiếm được ở trong kiếm các Nam Hải kiếm phái, nhưng đó là ỷ vào thân phận tỷ phu của Tô Thập Tam, có Lâm Song Ngư đại đệ tử này toàn lực bảo đảm, lúc này mới được đến cơ hội. Hắn rất hiếu kỳ Ngũ trưởng canh dựa vào cái gì giúp Phương Bất Ngại đại ân này, Phương Bất Ngại cần lập dạng gì công văn mới có thể thu được cơ hội này. Phương Bất Ngại nói, chuyện này nói ra là một bí mật, La Phủ Sơn chuẩn bị động thủ với Thương Ngô phái. Lưu Tiểu Lâu hết sức hiếu kỳ, Thương Ngô phái làm sao trêu chọc La Phủ phái rồi? Thương Ngô phái ở trong động Thiên Thương Ngô Sơn phía Nam Tương Nam, phía Bắc Lĩnh Nam, thuộc về biên giới của giao giới Kinh Tương cùng Lĩnh Nam, cũng là một trong những đại tông thiên hạ, có đại tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn. Mặc dù chỉ có một vị đại tu sĩ Nguyên Anh, nhưng cao tu kim đan rất nhiều, chừng 8 vị. Từ trên thực lực đến nói, mặc dù vẫn như cũ kém xa các phái Động Dương, Trương Long, nhưng đã đứng trên cùng một cấp độ. Năm đó lúc Thanh Ngọc Tông lôi kéo các phái Kinh Tương Báo Đoàn đã từng gửi lời mời đến bọn họ, lại bị bọn họ cự tuyệt, sau đó Thanh Ngọc Tông chủ đạo tông môn Kinh Tương đại chiến với tông môn Giang Nam, bọn họ lần nữa cự tuyệt lời mời, lý do là bọn họ chính là tông môn Lĩnh Nam, không tham dự chuyện phía Bắc. Nhưng khi đối mặt với La Phủ phái, bọn họ lại tự xưng tông môn Kinh Tương, trên việc nhỏ nghe La Phủ phái phân phó, trên đại sự lại không nghe điều động. Phương Bất Ngại nói, 23 năm trước thảo phạt đỉnh Hồ Tiên Tông, lúc ấy khi Nam Hải kiếm phái đến ngoài đỉnh Hồ Sơn, chờ bọn họ 2 ngày đều không đến, làm luật mất cơ hội tốt, liền đơn độc độc thủ. Sau đó hỏi, bọn họ tìm một đống lý do, tóm lại chính là không nghe La Phủ phái điều động. Năm ngoái khi chúng ta đi Linh Cầu Tông điều giải linh tuyển, Bạch Trường Lao Nam Hải kiếm phái không phải đến Trương Long phái rồi sao? Lưu Tiểu Lâu mở to hai mắt, trên thực tế là vì chuyện này. Phương Bất Ngại nói, đúng. Ta nghe Ngũ Tiền Bối nói, lúc ấy Bạch Trường Lao Nam Hải kiếm phái mời Bạch Trường Lao Trương Long phái truyền đạt ý nguyện, muốn liên thủ với Thanh Ngọc Tông, thảo phạt Thương Lô. Lưu Tiểu Lâu hỏi, khó trách. Cho nên đạt được mục đích rồi. Chắc là vậy. Chương 353, tông môn khiến người say mê. Chương 353, tông môn khiến người say mê. Căn cứ phán đoán của Phương Bất Ngại, La Phủ phái hẳn là tìm tới thời cơ hướng Thương Ngô phái độc thủ. Nghiêm Cung Vọng Thái thượng trưởng lão Nguyên Anh của Thương Ngô phái, với năm ngoái đi xuyên thuộc bái phòng Nam Y, không biết sao, cuốn vào xung đột với Thanh Thành Sơn, vô cùng có khả năng trọng thương. Đi cùng hắn còn có một trong cựu phong của Thương Ngô, Quế Lâm Phong Kim Đan trưởng lão Chu Nguyên Thành, mà Chu Nguyên Thành đã được xác định bỏ mình. Có trùng hợp như vậy sao? Hắn lúc ấy vậy mà ở Nam Y. Trưởng môn có ý gì? A, cảm khái một chút. Chúng ta nói tiếp đi. Cho nên, Thương Ngô phái hiện tại có một Nguyên Anh bị trọng thương, cộng thêm 7 Kim Đan. Đây, vẫn rất mạnh à, nếu như lại thêm đại trận hộ sơn, bọn họ hẳn là có đại trận hộ sơn a. Vậy phải tấn công như thế nào? La phủ phái, Thanh Ngọc Tông đều xuất thủ sao? Ta nghe ý của Ngũ Trường Canh, hẳn là còn chưa có kết luận cuối cùng, hoặc là phải đánh thế nào, còn không phải hắn có thể biết. Nhưng động thủ lấy Nam Hải kiếm phái làm chủ, Thanh Ngọc Tông hỗ trợ, đây là minh xác. 4 Kim Đan Nam Hải kiếm phái tiến đánh Thương Ngô phái một Nguyên Anh cùng 7 Kim Đan, cộng thêm đại trận hộ sơn. Chỉ sợ rất khó đi. Cũng không biết Thanh Ngọc Tông rút thế nào. Ta lần này đi động đỉnh, nghe nói cảnh sư huynh bế quan, trong thời gian ngắn không ra được. Ta cảm thấy Nam Hải kiếm phái có thể, năm đó lúc 3 Kim Đan, chẳng phải bọn họ đánh xuống đỉnh Hồ Tiên Tông 5 Kim Đan rồi sao? Không giống, còn là không giống nhau. Lần này có Nguyên Anh a, cho dù là Nguyên Anh bị trọng thương. Vậy nếu lao ra hỏa Nghiêm Cung Vọng này không phải trọng thương đây? Có ý tứ gì? Lúc ta rời đi Hà Sơn, nghe nói đại thọ trăm tuổi của Lục trưởng lao thượng giới Phong La phủ phái, mời khắp tông chủ trưởng môn các phái lĩnh nam cùng đại tu sĩ Nguyên Anh trở lên dự tiệc, trưởng môn ngươi cảm thấy có phải là một loại thăm dò hay không? Có thể a tiểu phương, ngươi thế mà có thể nghĩ đến tầng này, có phải là sau khi trúc cơ đầu góc đều mở rồi? Đúng, khẳng định là, hơn nữa ngươi cũng thay đổi, trước kia ba gậy đánh không ra một cái giám, hiện tại đã có thể cùng ngồi đàm đạo với bản trưởng môn, tâm sự tình thế thiên hạ. Trưởng môn, nói chính sự đây. Ha ha, tốt tốt tốt, tiếp tục. La phủ sơn làm thọ yến trăm tuổi này, có hậu thủ gì sao? Thương Ngô phái chỉ cần nói một câu bế quan, Nghiêm Cung Vọng liền có thể danh chính ngôn thuận không đi, phái một kim đan tham dự làm được, tham dò thế nào? Lúc này không giống, La phủ sơn muốn biểu hiện ra chi mã. Chi ma, hạt bừng. Có gì hiếm lạ sao? Chi ma a trưởng môn, không hiếm lạ sao? Chi ma, rất hiếm lạ sao? Không hiếm lạ sao? Rất hiếm lạ sao? Ma a, sao? Mã. Ôi mẹ ơi, tiểu phương ngươi đi một chuyến lĩnh nam, ngay cả khẩu âm đều trở nên là lạ. Ta biết, chi mã nha, đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ, đây là thần kỳ. La phủ phái lấy được từ đâu? Không biết. Tiểu phương, ngươi nói chúng ta có thể đi dự tiệc sao? Nghe nói thứ này rất tốt, vô luận tổn thương gì, chỉ cần còn có một hơi, uống một chút máu liền có thể phục hồi như cũ rất nhanh, mà lại chống rông tăng trưởng 3 năm pháp lực, chật chật chật. Trường môn sợ là suy nghĩ nhiều. Cũng đúng a, chúng ta là tông môn kinh tường, người ta tông môn linh nam, ai? Chỉ sợ không quan hệ với chuyện này. Đi đi, đừng nói những lời ủ rũ này. Nói trở lại, cho nên nếu như Nghiêm Cung Vọng chỉ cần còn có một hơi, liền sẽ đi, đúng hay không? Nếu như hắn vẫn không đi, vậy liền. Tiểu phương, Vũ trưởng canh nói với ngươi nhiều như vậy, hắn là muốn để Tam Huyền môn chúng ta xuất lực, giúp bọn họ phá trận. Hắn được Song Ngư kiếm truyền lời, cho chúng ta thời gian sớm làm chuẩn bị. Song Ngư kiếm nói, lần này rất nguy hiểm, vốn nghĩ không phải Tam Huyền môn có thể tham dự, cho nên không có ý định mời chúng ta xuất lực, nhưng tựa hồ Thanh Ngọc Tông rất xem trọng chúng ta, cố ý trinh chiêu chúng ta xuất chiến. Rất nguy hiểm. Đúng, không chỉ có là trinh chiến nguy hiểm, hẳn là phía sau liên lụy rất lớn, Tam Huyền môn chịu không được phản vệ. Minh Bạch. Lưu Tiểu Lâu rốt cuộc minh bạch, hơn phân nửa Nam Hải kiếm phái đã xác thực biết, Thanh Ngọc Tông lần này muốn chiêu mộ Tam Huyền môn xuất chiến. Về phần tại sao sẽ chiêu mộ Tam Huyền môn, kỳ thật cũng dễ lý giải, chính là vì phá trận. Từ trên góc độ bí ẩn, trên trình độ đáng tín nhiệm, ở trong mắt Thanh Ngọc Tông, không thể nghi ngờ chính mình là nhân tuyển tốt nhất, mà từ trên năng lực, có lẽ chính mình ở trận chiến Kim Đình Sơn kia biểu hiện có chút quá tốt rồi. Cho nên nói đến nói đi, Nam Hải kiếm phái thật đúng là người một nhà a, sớm để lộ ra tin tức, để cho chính mình làm chuẩn bị trước. Nếu như không phải như vậy, đến lúc đó chính mình chỉ sợ thật muốn luống cuống. Phải biết, Thương Ngô phái cũng là danh môn đại phái, Thương Ngô sơn là danh sơn có độc tiền, tông môn như vậy, đại trận hộ sơn nói là phá thì phá. Ban đầu ở Kim Đình Sơn, có thể phá vỡ đại trận Đông Mạch Phong, rằng chính là một cơ duyên, là sớm biết trước nhược điểm của đại trận người ta, lúc này mới xuất thủ một kích. Đại trận Thương Ngô sơn có nhược điểm gì, chính mình thật sự không biết ta. Cuối cùng, Lưu Tiểu Lâu chỉ có thể cảm thán, Tiểu Phương, Nam Hải kiếm phái người ta trượng nghĩa à, sớm thanh toán thù lao, ngươi nói việc này xử lý thế nào? Phương bất ngại nói, bởi vì tất cả mọi người xem trọng trưởng môn ngươi. Đột nhiên, Lưu Tiểu Lâu cảm thấy áp lực như núi, trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng kết quả không giống với Nam Hải kiếm phái đón trước, Thanh Ngọc Tông cuối cùng vùng tha chính mình. Thanh Ngọc Tông tha hay không tha cho chính mình, đó là nói sau, nhiều tháng sau trăm tuổi yến của Lục trưởng lão La phủ phái mới có kết quả. Trước mắt vẫn phải chuyển lực chú ý sang sự vụ nội bộ tông môn, cũng chính là chiêu thu đệ tử. Mỗi lần vừa nghĩ tới đại tông nhà khác tính đầu người đều là mấy nguyên anh, mấy kim đan, mấy chục trúc cơ, hắn liền rất cảm thấy con đường phía trước gian khổ, khó khăn trùng điệp, lại càng cảm thấy cấp bách hơn trong việc phát triển tông môn. Lần này cũng không ngoại lệ. Một Thương Ngô phái liền có một Nguyên Anh, 9 Kim Đan, tu sĩ đỉnh tiêm so với toàn bộ cả người lẫn vật của Tam Huyền môn cộng lại đều nhiều, thực sự khiến người ta mê mẩn. Liền xem như tông môn sắp bị người thảo phạt, vậy cũng vẫn khiến người ta mê mẩn. Thế là hắn hỏi Phương Bất Ngại, trên tiệc rượu hôm nay, ba thôn, mỗi thôn nhắc đến một đứa bé, ngươi đều nghe thấy rồi. Phương Bất Ngại nói, Tây thôn nói Trương Lưu Lang, Bắc thôn nói Lý Nhị Cầu, Bán Sơn thôn nói Điển Thái Hoa, ta đều ghi lại, ba ngày sau lúc chiêu thu, ta sẽ đặc biệt lưu ý. Lưu Tiểu Lâu nói, ta không muốn 3 ngày sau ngươi lưu ý, ta muốn 2 ngày này ngươi liền đi tìm hiểu một chút, nhìn xem mấy hải tử kia được hay không, trong lòng chúng ta có chút tính toán. Phương Bất Ngại gật đầu, vậy được, ngày mai ta liền đi nhìn xem. Lưu Tiểu Lâu lại hỏi, nhất là vì sao Đông thôn không nhắc ai?
Bọn họ không có.
Phương Bất Ngại nói, thứ nhất khả năng xác thực không có, bọn họ là Ô Xảo trấn di chuyển tới, tương đối thân cận với Phương thị, là có đường, hải tử có thiên phú đều muốn đưa đến 6 đại tông môn, nghe nói năm ngoái ra một người, đưa Trương Long Sơn. Thứ hai, hai lão gia hỏa Đông thôn dự tiệc hôm nay kỳ thật uy tín trong thôn, không phải đặc biệt phục chúng, đám lao hộ Ô Xảo trấn, mấy nhà chân chính có uy tín hôm nay đều không đến, hai lão gia hỏa cũng không dám nói gì, nói ra vạn nhất trong thôn không muốn đưa lên Tam Huyền môn chúng ta, coi như vô duyên vô cớ đắc tội với người. Lưu Tiểu Lâu nhẹ gật đầu, không có cách, Tam Huyền môn ta nhỏ yếu à, vẫn phải dựa vào lão thôn, đồng hương thân, đám người mới tới này trướng mắt chúng ta, có thể hiểu được, ta e rằng sẽ mất nhiều thời gian để thay đổi khuynh hướng của họ. Phương Bất Ngại hỏi, thay đổi thế nào? Lưu Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, nói, có ít người, nên gõ một cái. Phương Bất Ngại nhẹ gật đầu, ta biết. Chương 354, Đông thôn chương 354, Đông thôn Tân Huyền Đông thôn nằm ở rìa đông núi Ô Long, sát bên bờ sông Ô Xảo. Xét về vị trí, nó gần Tam Huyền môn hơn cả Tây thôn và Bắc thôn, chỉ sau Bán Sơn thôn nằm ngay dưới chân Càn Trúc lĩnh. Nhưng khoảng cách không hề kéo gần quan hệ giữa Đông thôn và Tam Huyền môn, ngược lại còn luôn tách rời khỏi hệ thống của Tam Huyền môn. Nếu không phải đất đai bọn họ khai khẩn trồng trọt thuộc về Tam Huyền môn, e rằng bọn họ sẽ chẳng mấy để tâm đến lời hiệu triệu của Tam Huyền môn. Tình hình hiện tại là, nghe hiệu triệu thì vẫn nghe, nhưng luôn mang chút ý không tình nguyện, không thể nào so sánh với 3 thôn còn lại 4 xem Tam Huyền môn như chỗ dựa của chính mình. Sở dĩ như vậy là vì bọn họ đều là những hộ dân cũ từ trấn Ô Xảo, di cư ra trong quá trình trấn Ô Xảo đổi thành phường Ô Xảo, vẫn còn mối liên hệ muôn vàn với những cư dân ở lại trấn Ô Xảo. Thế giới phồn hoa mê hoặc lòng người bên đó đâu phải Tam Huyền môn có thể sánh bằng. Nói trắng ra, tầm mắt của bọn họ cao hơn một chút. Chu Đồng nhận nhiệm vụ vào buổi trưa, sau khi Phương Bất Ngại và Lưu Phu Nhân thương nghị, quyết định để hắn đến Đông thôn một chuyến. Đông thôn không lớn, xây dựng trên sườn núi ven sông, chia làm 3 khu theo họ, những mảnh đất bằng phẳng khác đều được khai khẩn thành ruộng tốt. Chu Đồng đi thẳng đến khu tập trung lớn nhất của họ Hoàng, tổng cộng có 28 hộ, chiếm một nửa Đông thôn. Nhà Hoàng Thái Công ở ngay vị trí tốt nhất, giao một cái sân lớn, dựng 6 gian nhà lớn. Hắn là người có tiếng nói nhất ở Đông thôn, vì gia đình giàu có, càng vì hắn có võ thuật gia truyền, chính mình và con trai đều là người luyện võ. Tuy chưa bước vào tu hành, đều đang dừng ở tầng luyện khí thứ nhất, nhưng dù sao cũng đã đả thông mấy chục huyệt vị trên 1-2 kinh mạch, đặt vào võ lâm cũng thuộc hàng cao thủ. Lúc Chu Đồng đến, hai đứa cháu trai chưa đầy 10 tuổi của nhà họ Hoàng đang luyện võ, tuổi còn nhỏ mà từng chiêu từng thức ra dáng ra hình. Hắn đứng ngoài hàng rào nhìn một lúc, thầm gật đầu tán thưởng, rồi tiến lên gọi cửa. Hoàng Thái Công ra mở cửa, trong lòng thoáng chốc hồi hộp. Hôm qua nhà hắn có chút việc nên bị chậm trễ, không lên núi được, đành nhờ hai lão đầu lớn tuổi hơn trong thôn đi dự tiệc bái sư ở Tam Huyền môn. Kết quả hai lão đầu trở về kể lại, biết được đó không chỉ là tiệc bái sư của Chu Đồng, mà còn là tiệc trúc cơ của phương trưởng lão Tam Huyền môn, lòng hắn có chút hối hận. Lúc này thấy là Chu Đồng, trong lòng thầm nghĩ, tới rồi, xuống núi hỏi tội đây mà. Vội vàng dẫn hai đứa cháu trai ra đón, mời Chu Đồng vào sân uống trà, cẩn thận hỏi thăm mục đích đến. Nghe nói không phải đến hỏi tội mà là hỏi về sự sắp xếp của các thôn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức than khổ, bên chúng ta đây, thôn 4 cũng không phải thôn, chỉ là một số hộ dân cũ chê trong trấn ồn ào nên mới dọn ra ngoài, tụ lại một chỗ thành Đông thôn, thực chất vẫn là dân trấn Ô Xảo. Nhiều hài tử lớn hơn một chút, vì kế sinh nhai đều phải vào trấn làm việc, đa số là tiểu nhị cho các cửa tiệm, sau này học thành tài, có lẽ làm được chức trưởng quỹ là đủ lắm rồi. Số ít may mắn, thậm chí được Lục Tông Tiên môn chọn chúng, từ đó trở thành người tu hành. Năm ngoái tiểu tử nhà họ Phùng đã được Trương Long Sơn chọn đi, chuyện này các ngươi đều biết. Có thể nói đến bây giờ, nhà nào cũng trống không, không có hài tử nào rảnh rỗi, làm sao lên núi được. Và bọn họ về một chuyến cũng tốn sức lắm. Chu Đồng nói, hai tiểu hữu nhà Lao Thái Công đây, lúc nãy ta ở bên ngoài nhìn thấy, có phải tên là Đại Mục và Nhị Mục không? Cử chỉ hành động khá có khí độ, biết đâu lại có thiên phú, từ nay vào Tam Huyền môn của ta tu hành, há chẳng tốt đẹp sao? Hoàng Thái Công nuốt dâu thở dài, Chu tiểu tiên sư có điều không biết, tháng trước, Lao Hủ mang Đại Mục và Nhị Mục đến với đường, quả thực đã kiểm tra ra thiên phú bên đó. Vì là người nhà, Hoàng Tông Lao đã quyết định cho hai hải tử ghi tên vào tộc phổ, trở về tông tộc. Tháng sau sẽ về Quế Đường chính thức tế tổ, bái sư, lại bỏ lỡ cơ duyên với Tam Huyền môn rồi, thật đáng tiếc. Chu Đồng sức người, thầm nghĩ các ngươi Đông thôn đúng là lắm nhân tài nhỉ, hai hải tử này vậy mà thật sự có thiên phú sao? Cứ thế bỏ lỡ mất hai sư đệ rồi ư? Là Hoàng thị Ngũ Phúc Trang ở Quế Đường. Ngoài Hoàng gia, Quế Đường còn có thế gia tu hành nào nữa chứ? Có điều lão hủ nghe nói, Hoàng gia Ngũ Phúc Trang là một trong cựu đại thế gia phụ thuộc Trương Long phái, cùng Tam Huyền môn thuộc về đồng môn, tóm lại cũng là người một nhà. Hai hải tử sau này có thể xưng hô sư minh đệ với tiểu tiên sư, còn phải nhờ tiểu tiên sư trông nom nhiều rồi, hì hì. Hoàng Tông lão của Ngũ Phúc Trang là trúc cơ viên mãn, Hoàng gia còn có 4 vị trúc cơ, nghe nói luyện khí sĩ không dưới 30 người, có thể nói là nhân tài đông đúc. Trước đây ta vẫn không hiểu, không rõ những thế gia này làm sao phát triển thành đại tộc lớn đến vậy, người trong tông tộc có thiên phú tu hành lại nhiều hơn hẳn thế gian. Hôm nay xem như đã biết, đều là nhờ ghi tộc phổ, thêm tên vào mà có. Tuy rất tiếc nuối, nhưng Chu Đồng không còn vướng bận chuyện này nữa. Người ta mỗi người một chí, đổi lại là chính mình năm đó, nếu phải chọn một nơi cầu đạo giữa Tam Huyền môn và Ngũ Phúc Trang, chính mình 89 phần cũng sẽ chọn Ngũ Phúc Trang. Lão thái công ngươi nói một con số đi, ngày kia ở bán Tùng Bình trên Cản Trúc lĩnh tuyển chọn đệ tử các thôn, bên nông thôn có thể có mấy hài tử lên núi tham gia. Lão hủ vừa mới nói rồi, quả thực có chút khó xử. Hơn nữa, người có thiên phú đã có nơi tu hành, còn lại đều là không có thiên phú, có lên núi cũng không được chọn, uổng phí công sức của các vị tiên sư. Lão thái công, mỗi tông môn có phương pháp chọn lựa tài năng riêng, mỗi vị tiên sư có tiêu chuẩn chọn đồ đệ riêng, chuyện này không cần lão thái công bận tâm. Vậy lão hủ đi hỏi thử xem nhà nào có hài tử rảnh rỗi nhé, nếu có thì bảo bọn họ lên núi, như vậy được không? Thấy hắn thoái thác, Chu Đồng đành phải nghiêm mặt lại, mời lão thái công mời cả các vị lão đại nhân nhà họ Trần, họ Tạ bên kia tới đây, ta có chiếu lệnh tông môn cần tuyên bố. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Hoàng lão thái công đành cho người mời các vị kỳ lão nhà họ Trần, họ Tạ cùng đến nghe lệnh. Chu Đồng nghiêm mặt truyền đạt một mệnh lệnh, đây là mệnh lệnh đầu tiên Tam Huyền môn ban xuống kể từ khi chính thức mở sơn môn 5 năm qua. Các thôn cày cấy ruộng đất tông môn, xây nhà sinh sống ở đây, vào rừng đốn củi, xuống nước bắt cá, tông môn chưa từng thu tiền lương thực của các nhà, các vị nên biết ơn báo đáp cái này. Tiểu tiên sư có ý gì? Chẳng lẽ muốn thu tiền lương thực rồi sao? Tạm thời chưa đến mức đó, nhưng quy củ phải được lập ra, tông môn gặp đại sự, các thôn đều phải góp sức, có người góp người, không người góp tiền, đây là quy củ đi khắp bốn biển đều công nhận. Lão thái công nói có phải không? Tiểu tiên sư rốt cuộc có ý gì? Tông môn tuyển chọn đệ tử, đây là đại sự, cho nên các thôn đều phải góp sức. Ý của tông môn là, các thôn hoặc góp người, hoặc góp tiền, chỉ có hai con đường này. Cử một hài tử tham gia tuyển chọn, tính là góp một người. Các thôn tính theo hộ, ba hộ cử một hài tử. Các người đông thôn có 54 hộ, phải có ít nhất 18 hài tử lên núi tham gia tuyển chọn. Thiếu một người, trong thôn phải góp một khoản tiền lương thực, bù cho các thôn khác, coi như các thôn khác góp thay các người. Thực ra cũng không nhiều, thiếu một hài tử thì bù ba thạch gạo, gạo cũng không được quá 3 năm. Được rồi, chiếu lệnh đã ban, mời Lao Thái Công, Trần Thúc Công, Tạ Lao Ba thương nghị một chút, xem là góp người hay là góp lương thực. Mấy vị lao nhân lập tức sốt ruột. Tiểu tiên sư đừng đi. Tiểu tiên sư, ba thạch có hơi nhiều quá, bằng thu hoạch của cả một mẫu ruộng rồi. Tiểu tiên sư dừng bước, mọi chuyện dễ thương lượng. Chu Đồng tuyên bố xong chiếu lệnh, đâu có thời gian nói nhảm với bọn họ, cười hì hì vòng vo, chân không hề dừng lại. Ba người làm sao giữ được hắn, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn đi mất. Lần này thì khó xử rồi, ba người quay về nhà Hoàng Thái Công bàn bạc lại, cuối cùng không còn cách nào khác, đành hẹn nhau tự thông báo cho tộc mình, bảo các nhà gọi hài tử từ trong trấn về. Nhưng gọi như vậy không dễ dàng gì, đến sáng sớm ngày hẹn, đông thôn gom góp mãi cũng chỉ được 15 hài tử, còn thiếu 3 so với con số 18. Tính ra, hai họ Trần, Tạ đều gom đủ, thiếu đều là người họ Hoàng. Bên họ Hoàng liền không vui, đủ lời lẽ không khách khí đều nhắm vào Hoàng Thái Công, nói nhà hắn có 2 tiểu tử mà lại không lên núi. Hoàng Lao Thái Công trừng mắt nói, nhà ta góp 6 thạch lương thực, sao hả? Không phục. Lần này không ai nói xấu Hoàng Lao Thái Công nữa, người ta nhà giàu thế lớn, có thể làm gì được chứ? Chỉ là bên họ Hoàng vẫn còn thiếu một hài tử, số lương thực này nên do ai góp? Chúng nhân đùn đẩy cho nhau, đang lúc vắt óc suy nghĩ, đâu có một người nói, thằng Khất Nhi sống trong động nhị đạo nham kia, chẳng phải vừa đúng lúc sao? Chương 355, lần đầu tuyển nhận chương 355, lần đầu tuyển nhận nghe có người hỏi, có người nói, là ăn mày tên Hoàng Dương nữ đó ư? Có phải lớn hơn một chút không? Tông môn muốn người 12 tuổi. Ta hỏi nàng rồi, nàng 13 rồi. Lập tức có 5-6 giọng nói cùng kêu lên, sai lệch được bao nhiêu chứ? Chính là nàng. Cứ báo 12 là được. Lại có người nói, nha đầu đó rất lanh lợi, hiểu chuyện, cho nàng 2 cân gạo, miệng nàng kín lắm. Thế là có người chạy như bay đến nhị đạo nham động, gọi Hoàng Dương nữ đang ở tạm bên trong tới, chuyện vừa nói ra, bé ăn mày này lập tức đồng ý, các vị thái công thái gia, các chú các bác các gì yên tâm, ta năm nay chính là 12, trước kia là ta nhớ nhầm. Lại có người lấy nước sạch tới, tắm rửa qua loa cho nha đầu bẩn thỉu, vừa rửa xong, trông lại rất xinh xắn, vấn đề duy nhất là tướng mạo không tốt, quá gầy gò, vóc người lộ rõ vẻ ốm yếu nghiêm trọng. Hoàng Lao Thái Công lại bảo người nhà tìm một bộ quần áo cho thay, như vậy trông cũng tương tất hơn một chút. Lúc báo danh, cứ nói là cháu gái họ xa nhà ta, hiểu chưa? Yên tâm, không có chuyện gì đâu, đợi về sẽ cho 2 cân, không, 10 cân gạo cho ngươi. Hiểu rồi, đa tạ Lao Thái Công. Hoàng Dương nữ lập tức quỳ xuống dập đầu. Thế là Hoàng Dương nữ được kéo vào đội của thôn Đông, đón ánh bình minh leo lên đỉnh Cản Trúc. Thôn Đông chậm trễ nửa canh giờ, lúc đến Ban Sơn Bình Tùng, ba thôn khác đều đã tới, già trẻ trai gái, tổng cộng 400-500 người, đứng thành từng khu ở Ban Sơn Bình Tùng, vây quanh một khoảng sân trống ở giữa. Hoàng Dương nữ hôm qua không xin được cơm, chỉ ăn được một con cá nhỏ bắt bằng lồng tre dưới sông, lúc này đi bộ một canh giờ, lại leo lên nửa núi, đói đến hơi hoa mắt chóng mặt, đầu mũi rịn ra mồ hôi trộm li ti, cảm thấy hơi đứng không vững. Nhưng vừa nghĩ đến 10 cân gạo mà Hoàng Lao Thái Công đã hứa, nàng lại có thêm 3 phần sức lực, cắn răng cố gắng tiếp tục. Một vị ca ca bước vào giữa sân trống, vẫy chào bốn phía, bảo tất cả hài đồng có mặt vào sân, thế là Hoàng Dương nữ theo đám hài đồng thôn Đông xuống sân. Vị ca ca đó nói mấy câu, bảo mọi người tản ra, cách nhau một cánh tay, hơn 100 đứa trẻ lập tức như rồi mất đầu, ồn ào hỗn loạn thành một đám. Hoàng Dương nữ toàn thân không còn sức lực, bị tiếng ồn ào này làm cho vã mồ hôi trộm liên tục, vội vàng đi đến góc phía sau, tách khỏi đám trẻ đó. Sau đó, đợi đám trẻ cuối cùng cũng tản ra, vị ca ca kia liền bưng một cái thùng gỗ tới, đặt xuống đất, chính mình đứng lên thùng gỗ. Tuy cách khá xa, nhưng từng lời từng chữ của ca ca đều vang như trung đồng, nghe rất rõ ràng, làm động tác giống ta. Thu bể, giơ lên, thu bể, hai chân giang rộng bằng bay, hai tay giơ lên dương cung, lắp tên, thu bể bắt đầu. quay đầu ngắm trăng. Chính. Bắt đầu. Quay đầu sang phải nghiêng phải. Quay sang trái. Lắc đầu. Vây đuôi ca ca làm mẫu trên đài gỗ, bên dưới đã loạn như nồi cháo, đám trẻ này hoàn toàn không hiểu gì cả. Hoàng Dương nữ lại nhìn rất rõ, mỗi động tác đều làm theo một lần, suy nghĩ một chút liền biết ý nghĩa của nó. Những động tác này không quá phối hợp, cơ bản đều là ngược với hình thể, nên rất khó chịu, nhưng mỗi động tác đều là để cố gắng kéo căng một sợi gân nào đó trong cơ thể đến mức tối đa. Nhớ lúc nhỏ mẫu thân từng nói, trong cơ thể người có một thứ gọi là kinh mạch, không sở được, nhưng có thể cảm nhận được bằng một phương thức nào đó, lẽ nào động tác mà vị ca ca này dạy mọi người chính là phương pháp cảm nhận kinh mạch. Một giọng nói vang lên bên hai, nhà đầu sao thế? Không phải à? Quay đầu nhìn lại, là một vị thúc trẻ tuổi không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn chính mình. Không có, không phải, ta hơi đói. Hoàng Dương nữ vội lau mồ hôi trộn. Ráng nhịn một chút, lát nữa có đồ ăn. Vị thúc này gật đầu, mỉm cười rời đi, chậm rãi đi qua bên cạnh nàng, cẩn thận xem xét những đứa trẻ khác. Vị thúc này trông thật đẹp, Hoàng Dương nữ thầm nghĩ. Một lát sau, có một vị phu nhân đi tới bên cạnh, nhìn chằm chằm chính mình, khiến nàng đột nhiên cảm thấy hơi không tự nhiên, thế là Hoàng Dương nữ càng tập trung hơn làm theo động tác của ca ca trên đài gỗ phía trước. Vị phu nhân này trông cũng thật đẹp, nàng lại nghĩ. Nói cũng lạ, hoàn thành một bộ động tác, cơ thể vốn đói đến trước ngực dán vào sau lưng, hai tay hai chân đều không còn sức, gần như chạm vào là ngã, đột nhiên lại có chút sức lực, cảm giác đầy đặn hơn một chút, giống như vừa uống một ngụm cháo, tuy uống không nhiều, nhưng đã có chút lót dạ. Nàng tinh thần phấn chấn, tiếp tục nhìn chằm chằm ca ca trên đài gỗ, vị ca ca đó quả nhiên lại dẫn mọi người làm lại từ đầu đến cuối những động tác vừa rồi một lần nữa. Động tác làm xong, Hoàng Dương nữ dường như lại uống thêm một ngụm cháo, dễ chịu hơn một chút, điều này khiến nàng càng phấn chấn hơn, nôn nóng chờ đợi làm lần thứ ba. Quay đầu lại, phát hiện sau lưng lại có một vị thúc xa lạ khác đang đứng, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng, cũng không biết là nhìn chính mình hay xuyên qua chính mình nhìn người khác. Hoàng Dương nữ trong lòng giật thót, giống như trong đầu bị kim châm một cái, không dám nhìn thẳng vào vị thúc này nữa, quay đầu nhìn về phía ca ca trên đài gỗ. Tức là ca ca không làm nữa, nhảy từ trên đài gỗ xuống, trong sân lại là một mớ hỗn loạn, không ít trẻ con đi tới đi lui tại chỗ, nói nói cười cười, một số đứa cùng thôn quen biết thì nhảy nhót nô đùa, càng có những đứa ngồi phịch xuống đất, phàn nàn vừa rồi mệt muốn chết. Có mấy người xuống sân, bao gồm cả mấy vị thúc bá, phu nhân vừa xuất hiện bên cạnh lúc nãy, bọn họ đi tới đi lui giữa đám trẻ, vô vào đầu một đứa trẻ nào đó, sau đó đứa trẻ bị vỗ đầu liền đi ra ngoài, đến bên cạnh đài gỗ chờ đợi. Vị phu nhân xinh đẹp lúc nãy rất nhanh đã đến bên cạnh Hoàng Dương nữ, vỗ nhẹ vào đầu nàng, khẽ nói, qua đó chờ. Thế là Hoàng Dương nữ ngoan ngoãn đi ra khỏi hàng, nhập vào nhóm mấy đứa trẻ đang chờ bên cạnh đài gỗ. Cuối cùng, bao gồm cả Hoàng Dương nữ, ở đây tổng cộng có 4 đứa trẻ đang chờ. Hoàng Dương nữ đoán, mình có lẽ đã được chọn, chỉ là không biết có phải chọn lần thứ 2 nữa không. Mình qua được vòng đầu tiên rồi. Sau khi về Hoàng Lao Thái Công có cho mình thêm 2 cân gạo không nhỉ? Hoàng Dương nữ cùng nhóm của nàng đi theo vị ca ca vừa hướng dẫn động tác lúc nãy về phía sau sân, đến trước một dãy nhà gỗ, ngồi trên một hàng ghế dài, các vị thúc ba thím lúc nãy chọn người trong sân đều đang đợi ở đây, vị thúc đẹp nhất trong số đó nói một câu, bắt đầu đi. Thế là các vị thúc ba thím này liền đi tới, nắm lấy cổ tay của đám trẻ, nghiêm túc dò xét. Cổ tay của Hoàng Dương nữ bị tất cả các vị thúc ba thím nắm qua, nàng cứ ngồi yên ở đó, không căng thẳng, cũng không phấn khích, càng không có bất kỳ cảm giác lo được lo mất nào. Khoảnh khắc đó, nàng ngồi dưới ánh nắng, cảm thấy cả người mình như hòa vào không khí trong lành trên núi buổi sớm mai. Nàng nhìn thấy các vị thúc bá thím ghé đầu bàn bạc một hồi, sau đó nghe một vị thím xinh đẹp hơn hỏi một cậu bé 6-7 tuổi, "Tiểu Nhu Lang, ngươi có bằng lòng theo thím đến Chu gia trang tu hành không? Vài năm nữa tu hành có thành tựu, có thể làm quản sự trong trang." Sau đó cậu bé kia nhìn trái nhìn phải, đột nhiên bật khóc nức nở. Một vị lao bá lớn tuổi bên cạnh nói, "Đi hỏi cha mẹ hắn có một nha đầu tên Điển Thái Hoa lại rất được yêu thích, nàng sau khi được Lưu gia trang chọn thì rất ngoan ngoãn, lập tức dập đầu, tỏ ý bằng lòng tu hành, khiến vị thím xinh đẹp lúc trước cười không ngớt." Còn có một lao đầu chọn đi một thiếu niên tên Lý Nhị Cầu, nói là muốn đưa hắn đến Đan Phường làm học đồ. Cuối cùng còn lại chính mình. Nàng cứ ngồi đó chờ mãi, trong lúc đó có người mang đến cho nàng một bát cháo, bị nàng ngấu nghiến ăn sạch, rồi lại tiếp tục ngồi chờ. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, vẫn không có ai đến để ý đến nàng, nàng liền đứng dậy, nhìn quanh tìm kiếm, xem có ai không. Lúc đi ra ngoài, vô tình liếc thấy bóng dáng Hoàng Lao Thái Công ở bên ngoài, túi đầu đủ rũ xuống núi, cũng không biết đã phạm phải lỗi gì. Đang lúc suy đoán, vị thúc lạnh lùng mà chính mình sợ nhất đã đi tới trước mặt, hỏi, ngươi là cháu gái nhà Hoàng Lao Thái Công. Hoàng Dương nữ do dự một chút, cuối cùng quyết định nói ra sự thật, nàng cảm thấy mình có lẽ đã được chọn, thay vì phải bịa chuyện cả đời, chi bằng ngay từ đầu cứ thành thật nói ra. Ta họ Hoàng, theo mẫu thân từ Thi Châu đến đây tìm người thân, tìm không được, lưu lạc đến nơi này. Sáng nay, Lao Thái Công nói nhận ta làm cháu gái họ Xa, bảo ta cũng lên núi tham gia tuyển nhận. Thúc, ta có được chọn không ạ? Mẫu thân ngươi đâu? Hôm nay có đến không? Không có. Nàng ở đâu? Nàng ở trong nhị đạo nham động bên bờ sông. Chúng ta cùng đi thăm nàng nhé. Thúc, mẫu thân ta chết rồi, được ta chôn trong động. Ngươi muốn đi thăm nàng sao? Thúc, đi thăm nàng. Chương 356, nhập môn. Chương 356, nhập môn. Hoàng Dương nữ bái nhập Tam Huyền môn, trở thành tiểu sư muội đời thứ tư của Tam Huyền môn, hoặc có thể nói là đại sư tỷ đời thứ tư. Hang nhị đạo nham bị tông môn niêm phong, đổi thành mộ cố hiển tỷ hoàng mẫu Trương thị lão nhụ nhân. Hoàng Dương nữ thu dọn chiếu rách, vại sành vỡ của chính mình ra ngoài, đến dưới sơn môn cản trúc lĩnh lại suýt bị Lưu phu nhân vứt đi, là Phương sư thúc ra mặt, nàng mới được mang những thứ đồ rách nát này lên bán sân bình. Kể từ ngày này, Hoàng Dương Nữ đã biết, vị ca ca lớn kia là sư minh của chính mình, tên là Chu Đồng, vị thúc thúc ưa nhìn là trưởng môn sư bá Lưu Tiểu Lâu của Tam Huyền Môn, vị tiểu thúc thúc lạnh lùng là trưởng lão Phương sư thúc, hai vị thẩm thẩm lần lượt là Chu phu nhân, Lưu phu nhân. Mà ba đứa trẻ được chọn cùng với chính mình trước đó lại không có cơ duyên bái nhập tông môn, bọn họ tuy cũng có chút thiên phú tu hành, nhưng rất khó tu đến luyện khí hậu kỳ, cả đời này có thể đến trung kỳ đã là không tệ rồi. Do đó, bị các thế gia phụ thuộc của tông môn chọn đi, tương lai có thể giúp làm một số việc. Về phần lao sư theo quy củ của Tam Huyền Môn, mấy năm đầu không có lao sư, có thể học theo trưởng môn, trưởng lão, sư minh, chủ yếu vẫn là học theo sư minh trước, lúc này gọi là ngoại môn, chỉ khi tu đến luyện khí trung kỳ, ví dụ như giai đoạn của sư minh Chu Đồng, mới có thể bái sư. Bái sư không phải là bái bữa, mấy năm ở ngoại môn, một là để đặt nền tảng tu hành, hai là để quan sát tính tình phẩm hạnh, xem hợp với vị sư phụ nào. Chu Đồng giải thích như vậy, bản sư minh cũng nhập môn 3 năm mới được bái sư. Nói ra, năm đó lúc nhập môn, còn gian nan hơn ngươi nhiều, ở dưới núi canh giữ sân môn, canh đủ 18 tháng. 18 tháng này, không truyền cho ta công pháp nào cả, tất cả đều phải tự tu. Mấy ngày sau, dưới sự giúp đỡ của sư minh Chu Đồng, trên bán tùng bình lại dựng lên một ngôi nhà gỗ, hai gian trái phải, đồ đạc đầy đủ, bài trí trang nhã sạch sẽ. Hoàng Dương Nữ không dám tin, cả ngày cứ hỏi, đây thật sự là cho ta ở sao? Chu Đồng cười nói, không cho ngươi ở thì cho ai ở? Thế này tốt quá rồi. Hoa, gương đồng đẹp quá, rõ quá. Sư mọi người coi như gặp thời rồi, năm đó sư huynh ta nhập môn, mấy ngôi nhà gỗ ở bán tùng bình này rách nát tả tơi, đến cửa cũng không đóng chặt được, sư huynh ta còn phải tự mình đốn gỗ chặt tre, sửa sang lại những căn nhà này. Nghe nói trước kia Phương sư thúc nhập môn cũng ở đây, sau này tông môn chúng ta khai chiến với Thiên Mộ Sơn, nhà cửa đều bị kim đan cao tu Lương Nguyên Lãng của Thiên Mộ Sơn đánh hỏng, Phương sư thúc lại xây lại. Thiên Mộ Sơn? Đúng, đại tông ở kinh tương, lợi hại vô cùng. Tên xấu xa đó đâu? Lương Nguyên Lãng? Chúng ta sau này có phải đi tìm hắn báo thù cho sư môn không? Hê hê. Ngươi nghĩ trưởng môn có thể bỏ qua cho cửu nhân như vậy sao? Mối thù này sớm đã được trưởng môn ra tay báo rồi. Trưởng môn thật lợi hại. Lén nói cho ngươi biết đó, ngươi đừng nói lung tung. Tại sao? Nói đi nói lại, Tam Huyền Môn chúng ta nhân khẩu ít ỏi, vẫn chưa phải là đối thủ của Thiên Mộ Sơn, cho nên chúng ta bây giờ danh nghĩa vẫn là phụ thuộc lục tông, cũng bao gồm cả Thiên Mộ Sơn. Nếu nói ra ngoài, Thiên Mộ Sơn sẽ mất hết thể diện, sẽ đến gây phiền phức cho chúng ta. Chúng ta tuy không sợ, nhưng cũng không cần thiết dễ dàng rước lấy phiền phức như vậy. Sư minh, phụ thuộc lục tông là gì? Lục tông à? Chính là Thanh Ngọc Tông, Bình Đô Bắc Trần Môn, Trương Long Phái, Động Dương Phái, Canh Tam Động, Lư Thị Thiên Mộ Sơn. Đến chiều tối, nàng lại theo sư minh lên đỉnh núi phụ giúp bếp núc. Hai sư minh mỗi nhóm lửa nấu cơm đều là tay lão luyện, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Khi thấy Đại Bạch và Tiểu Hắc ngậm cá và mang tre tới để nấu canh làm thức ăn, mắt Hoàng Dương Nữ trợn tròn suýt rớt ra ngoài. Mèo nông cũng biết làm việc sao? Chu Đồng nói, đây là hai vị linh trưởng lão của tông môn, đừng thất lễ, cung kính một chút. Hoàng Dương Nữ vội không người hành lễ, hai vị trưởng lão. Đại Bạch và Tiểu Hắc lượn quanh nàng mấy vòng, đánh giá một lát, lại ngửi một lát. Trong tiếng quạc quạc, meo meo mà rời đi, một con nhảy xuống vực, một con chui vào rừng, không lâu sau lại quay về, bắt thêm mấy con cá hoàng đinh, hái thêm mấy cây măng. Hoàng Dương Nữ nhận lấy cá hoàng đinh, vừa mổ cá, vừa không giấu được vẻ kinh ngạc, sư minh, loại cá nhỏ này ngon lắm, chỉ là khó bắt, ta năm ngoái dùng đó bắt được một con, lười suýt cắn phải. Chu Đồng cười nói, cái này có là gì, còn có món ngon hơn nữa, thấy cái ao kia chưa? Ê! Bạch trưởng lao xuống nước thật rồi, nó đối với ngươi thật tốt nha, ngươi xem. Bắt được rồi. Đây là gì? Tôm lớn như vậy. Ngươi có lộc ăn rồi, đây là linh ao. Hoàng Dương Nữ đứng bên cạnh nhìn Chu Đồng xử lý, xem một lát liền biết thứ này không phải chính mình có thể xử lý được, lại hỏi, sư minh, trên núi có gạo không? Chu Đồng vừa bẻ vỏ ngao vừa nói, ở trong kho lớn, lệnh bài của ngươi chưa làm xong, dùng lệnh bài khắc trên eo ta này. Đúng, tháo xuống, cầm lệnh bài vào kho, tầng một gian đầu tiên. Lấy thêm một miếng thịt muối. Hoàng Dương Nữ cầm lệnh bài vào kho lớn, xách một hũ gạo và một miếng thịt muối ra, sư minh, tại sao kho lớn lại gọi là tàng kinh cắt? Bên trong lại chất nhiều đồ tạp nham như vậy. Chu Đồng giải thích. Đây là cạm bẫy, nếu có kẻ trộm nào không rõ nguyên do lên núi, thấy tàng kinh cắt chắc chắn sẽ muốn vào, vậy là mắc bẫy rồi. Các lầu này có tử mẫu cảnh huyễn trận bảo vệ, đừng thấy gọi là cảnh huyễn trận, sau này đã sửa hai lần, tăng thêm hiệu quả vây địch. Chất đống lương thực đồ tạp nham thì không sợ kẻ trộm phá hoại, ngươi biết có một số kẻ xấu trong tình huống này sẽ phá hoại đồ vật để hạ giận. Phá hoại gạo thịt khô cũng không chịu nổi đâu, hay là đổi chỗ khác cất giữ đi. Đúng rồi sư minh, đây là gạo gì? Ta chưa thấy bao giờ, rất thơm. Không phải kiểu thơm đó, mà là không nói nên lời. Đây là linh mễ sản xuất ở Nga Dương Sơn. Đó không phải là mùi thơm, là mùi vị của linh lực, ngươi có thể cảm ứng được linh lực từ hư không, quả nhiên rất có thiên phú. Đúng, nấu cháo, uống nhiều cháo linh mễ có lợi cho tu hành, xương cốt hiện tại của ngươi ăn khô không chịu nổi. Sư minh, hai ngày nay ta có thể xuống núi một chuyến không? Muốn đi đâu? Ta nhớ ra, còn phải đi tìm Hoàng Lao Thái Công đòi gạo, ông ấy đã hứa cho ta 10 cân gạo. Trưởng môn lão sư nói, ngươi ở đông thôn nhiều năm như vậy, bọn họ vậy mà trơ mắt nhìn ngươi cùng quân đến thế, thật đáng chết, chuẩn bị trừng phạt, bắt bọn họ từ năm nay bắt đầu nộp tiền lương. Muốn hỏi ý của ngươi. A. Hỏi ta? Đúng, hỏi ngươi, chỉ là muốn chút giận thay ngươi. Việc này, hay là, tôi bỏ đi. Bọn họ cũng từng chiếu cố ta, thỉnh thoảng sẽ mang ít đồ ăn đến hang, ta mới sống sót được. Vậy được, ta sẽ nói với trưởng môn, nể tình ngươi, sẽ không xử phạt bọn họ nữa. Hoàng Dương nữ cuối cùng cũng không xuống núi, nhưng tối hôm đó nàng đã nhận được số gạo Hoàng Lao Thái công nợ nàng, không phải 10 cân, mà là 100 cân, ngay trong đêm được người nhà họ Hoàng dùng xe đẩy lên Cán Trúc Lĩnh. Hoàng Lao Thái công đích thân lên núi, không chỉ tặng một xe gạo, còn gói 20 lạng bạc cho cháu gái ngoại họ Sa Tiêu Bạt và hứa hẹn sau này mỗi năm đều có. Thấy Hoàng Dương nữ nhận bạc, ông ấy vui đến nỗi mặt nhăn như bánh bao, lại bảo hai đứa nhỏ Hoàng Đại Mục và Hoàng Nhị Mục gọi nàng là chị em, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cáo từ xuống núi. Ở Cán Trúc Lĩnh được ăn ngon uống tốt tầm bổ 7 ngày, tinh thần diện mạo của Hoàng Dương nữ hoàn toàn đổi mới, thân hình tròn trịa hơn, da rẻ có ánh sáng, mái tóc khô héo cũng bắt đầu thay mới, cộng thêm quần áo con gái do Chu sư Minh thu xếp mang đến, đứa trẻ này đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, có mấy phần xinh xắn non nớt. Sau đó, nàng nhận được công việc đầu tiên sau khi nhập môn, cũng là công việc mà Chu sư Minh đã nói từ trước, canh giữ sơn môn. Canh giữ sơn môn là một việc khó khăn, trong tình hình tông môn không có chuyện gì, mấy ngày liền không gặp được một người nào đến bái sơn. Ngoại trừ 2 ngày đầu có thôn dân chỉ trỏ từ xa, có đám trẻ trong thôn tò mò vây xem vì ngưỡng mộ, về cơ bản không có việc gì để làm. Vì vậy Chu Đồng, vị sư huynh này, được lệnh chuyển thụ công pháp nhập môn cho nàng. Tam huyền môn chúng ta nội tình sâu dày, công pháp rất nhiều, có Tam huyền kinh bao gồm Mê Ly kinh, Huyền Chân kinh, Âm Dương kinh, có Hoàng Long kiếm kinh, còn có Cao Dương Lưu Sa kinh, Bạch Hồng kiếm kinh, Ngũ Lôi pháp, Tố Tâm Long diễm pháp, Như Ý chỉ quyết, Xà cổ bí pháp, Phong Linh bộ đan hành pháp, ngươi muốn học cái nào? Sư huynh học cái nào? Ờ, ta trước khi vào nội môn chủ yếu tu luyện công pháp gia truyền, sau khi vào nội môn, trưởng môn sư phụ bắt đầu chuyển cho ta Tam huyền kinh. Vậy ta có thể học Tam huyền kinh giống sư huynh không? Ờ, cái này e là không được. Phải đợi ta vào nội môn mới được sao? Không phải, một là ta cũng mới học, còn chưa thành thạo lắm, không cách nào dạy ngươi, hai là ta thấy môn công pháp này có lẽ không hợp với con gái lắm, hay là đổi cái khác. Vậy sư huynh nói học cái nào tốt? Hay là bắt đầu từ Phong Linh bộ trước đi. Môn bộ pháp này của Tam huyền môn chúng ta, đừng thấy chỉ là bộ pháp, nhưng cũng vô cùng nguyên thâm, không thua kém kinh điển nhà khác, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để chạy trốn, ngươi thấy sao? Được, nghe theo sư huynh. Chương 357, tu hành nhân sinh. Chương 357, tu hành nhân sinh. Muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Hoàng Dương nữ nằm trên cỏ, nhìn đến ngây người. Mấy năm trước lúc còn nhỏ, ngày nào cũng phải lo cái ăn cái mặc, đâu có tâm trí nào mà ngắm sao, nay có được lúc rảnh rỗi ngắm sao, lập tức cảm thấy vũ trụ bao la, tương lai vô hạn. Thượng hạ tứ phương viết vũ, cổ vãng kim lai viết trụ. Nàng khẽ khẽ lẩm nhẩm câu nói này, lặng lẽ ngẫm lại ý nghĩa của nó. Chu Đồng nằm cách đó không xa, vắt chân chữa ngũ, miệng ngậm cỏ, cũng đang ngắm sao, nghe nàng lẩm nhẩm, không khỏi hỏi, câu này cũng là mẫu thân ngươi dạy ngươi? Vâng, mẫu thân ngươi rất giỏi, biết không ít chuyện, vừa dạy ngươi đọc sách, vừa dạy ngươi hiểu lễ nghĩa, nàng trước kia nhất định xuất thân từ gia đình quyền quý. Ta không biết. Vậy ngươi học mấy năm rồi, biết được bao nhiêu chữ? Ta chưa từng đếm. Ừm, Phong Linh bộ pháp đọc hiểu chưa? Có thể giải nghĩa không? Có thể giải nghĩa, có cần ta giải nghĩa cho sư huynh nghe không? Ngươi giải thử ta nghe xem, giải đoạn sau mà hôm qua ta dạy ngươi. Chữ Phong cần dụng công ở chữ cảm. Cảm là cảm chi, cảm chi là tìm kiếm linh lực, cảm ứng là bị linh lực kích thích, trước cảm chi, sau cảm ứng, ngoài ra còn có ý nghĩa tiến sâu vào bên trong. Muốn cảm chi, trước hết bắt đầu từ 3 tấc dưới lòng bàn chân, đi vào thiếu dương kinh. Được rồi, ngươi rất giỏi đó. Vậy thiên cực phương mà hôm qua ta đưa ngươi xem thì sao? Cũng xem rồi, phần lớn đều xem hiểu, nhưng có vài chữ quả thật chưa từng thấy. Ngươi cũng xem rồi. Lúc nào? Xem vào nửa đêm qua. Ngươi không ngủ sao? Ban ngày canh giữ sơn môn không có việc gì, có thể tranh thủ chớp mắt, hơn nữa những động tác mà sư Minh dạy mọi người hôm tuyển nhận rất hữu dụng, mỗi ngày làm vài lần, không chỉ đỡ đói mà còn đỡ buồn ngủ, tinh thần tốt hơn nhiều. Những động tác đó ngươi đều nhớ hết rồi sao? Vâng. Sư Minh, ta muốn hỏi là trang thứ 3 của thiên đầu tiên trong thiên cực phương có một chữ ta chưa từng thấy, bên trái là chữ thử, bên phải là chữ sinh, đây là chữ gì? Ta đoán có phải là loại khác thường trong loài chuột không? Chữ đó à? Nói với ngươi thế này nhé, dựa của ta đọc là tình tinh trong tinh tú, lão sư của ta đọc là sinh chính là đọc chữ sinh bên phải, nhưng ý nghĩa đều là một, có chút liên quan đến cái ngươi đoán, chính là hoàng tử lang, trồn. Hai cách đọc sao? Đọc thế nào cũng không sao, biết ý nghĩa là được rồi. Ngươi rất giỏi, mẫu thân ngươi dạy thật tốt, như vậy thì có thể nhanh hơn chút rồi, tiết kiệm được rất nhiều công sức dạy ngươi biết chữ hiểu câu. Được rồi, mây tan rồi, chúng ta tiếp tục. Sư Minh, ta thấy rồi, là 7 ngôi sao kia phải không? Cứ thẳng xuống thế này, rồi rẽ phải một vòng. 4 ngôi sao kia vây thành một vòng tròn. Đó không gọi là vòng tròn, đó gọi là cái đấu, 7 ngôi sao gọi là bắt đầu thất tinh, nhất định phải nhớ kỹ phương vị của nó, đối với việc tu hành của chúng ta vô cùng quan trọng. Không chỉ là cảm ứng khí cơ, mà còn ở chỗ tương ứng ngũ hành, đặc biệt trên con đường trận pháp lại càng then chốt. Lão sư chưa từng nói, nhưng trong lòng chúng ta phải tự biết, rất nhiều tông môn tu hành đều không thông thạo trận pháp, thứ đó mà có thể tu hành tốt được sao? Tùy tiện bố trí một cái bẫy, là có thể khiến người khác rơi vào tình thế bất lợi. Cho dù không biết bố trí trận pháp, chỉ cần nắm vững thiên thời địa lợi, lúc đấu pháp cũng có thể ở vào vị thế có lợi, thậm chí chiếm được lợi thế lớn. Vâng, ta hiểu rồi. Sư Minh, các vị sao bên kia là tinh tú gì vậy? Giống cái cổ dài của chú điểu, một cái cổ thật dài, mang hình dáng đầu chim, hoặc nói giống con rắn cũng được. Sư mọi người vậy mà nhìn ra được hình sao? Sư Minh, ta thật sự không còn gì để nói, đó là tinh nhật mã, tú thứ tư phương nam, là mắt của Chu Tước, chủ về điểm hùng. Nhớ kỹ một câu, thất tinh như câu liễu hạ sinh, tinh thượng thập thất hiên biên hình. Hiên biên. Đúng. cái này lúc trước là Lưu sư thúc dạy ta, ngươi chưa gặp Lưu sư thúc, Lưu sư thúc của Lưu gia chàng, tinh thông trận pháp, hắn đang ở Bình Đô Sơn chưa về, đang buôn ba vì trúc cơ đan. Lưu phu nhân ngươi gặp rồi, là vợ của hắn.
Vâng, nàng đối với ta rất tốt.
Ấy chà, suýt nữa thì quên, Lưu phu nhân bảo ngươi sáng mai đến Lưu gia chàng một chuyến.
Sư minh, có chuyện gì sao?
Đương nhiên là chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Dương nữ đến Lưu gia chàng, được nô tỳ đón bảo, bái kiến Lưu phu nhân. Nàng tuy mấy năm trước từng đi ăn xin, nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu với những lễ nghi phiền phức và cảnh tượng xa hoa của các gia đình quyền quý này, hay nói cách khác, cũng không cảm thấy những ngày tháng như vậy tốt đẹp đến đâu, hay tệ hại đến đâu. Biểu hiện như vậy, lọt vào mắt Lưu phu nhân, đương nhiên là vô cùng yêu thích, bèn sai người gọi Điển Thái Hoa đến làm quen với nàng. Nói ra thì, hai đứa trẻ các ngươi đều nhập môn cùng một đợt, tuy rằng một đứa lên núi, một đứa ở trang viên của ta, không cùng một nơi, nhưng cũng xem như người một nhà. À phải rồi, đã hỏi ý kiến cha mẹ nàng, Thái Hoa đổi tên rồi, sau này gọi là Thái Hoa, Điển Thái Hoa. Hai người phân vai vế theo tuổi tác, Hoàng Dương nữ gọi một tiếng, Điển sư muội. Điển Thái Hoa thì gọi, Hoàng sư tỷ. Gặp mặt xong, Lưu phu nhân bảo nô tỳ bưng ra hai chén nhỏ, nói với các nàng, nền tảng tu hành không chỉ ở tư chất, công pháp, sự cần cù, mà còn ở các loại đan dược. Bất kể là luyện khí, trúc cơ, thậm chí kim đan, nguyên anh, đều cần dùng đan dược. Than dược là một loại đan dược, công hiệu rõ rệt, đặc biệt là các ngươi vừa mới bắt đầu tu hành, linh đan còn hơn cả độc dược, không thể tùy tiện uống, uống than dược là phương pháp tu hành tốt nhất. Đây là tứ linh than do Lưu gia ta truyền lại, mỗi tuần uống một chén, có thể tăng tiến tu vi rất nhiều, giúp ích cho việc đả thông huyệt bị. Đừng uống ngừng ngực, hãy nhấp từng ngụm nhỏ. Cứ như vậy, Hoàng Dương nữ bước vào cuộc sống tu hành bận rộn. Sáng sớm trời chưa sáng đã dậy, theo sư huynh đến vách núi phía đông chờ mặt trời mọc, hấp thu ánh dạng đông, ăn sáng xong, xuống sơn môn nhận nhiệm vụ canh gác thường không có ai, bèn nhân cơ hội chợp mắt một lát, coi như ngủ đủ, tỉnh dậy liền tay cầm linh thạch, chuyển hóa linh lực, xung kích huyệt bị, giờ dậu thì lên núi phụ bếp nấu cơm, ăn một bữa ngon lành, sau bữa tối về bán tùng bình, thỉnh giáo sư huynh, hoặc nghe sư huynh kể những truyền kỳ giang hồ đó, đợi sư huynh nghỉ ngơi rồi, thì luyện tập bộ pháp phong linh bộ cho đến tận đêm khuya. Kinh mạch đầu tiên nàng tu hành là thủ thái âm kinh, huyệt vị đầu tiên xung kích là trung phủ. Nửa tháng sau như vậy, một buổi chiều nọ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng đỗng nhiên cảm thấy huyệt trung phủ nhói đau. Sau cơn đau nhói thì lập tức thông suốt, những linh lực tản mát lang thang khắp nơi lập tức tràn vào trong huyệt trung phủ, tựa như một dòng suối trong hội tụ lại. Nàng ngẩn ra, thử điều động chân nguyên từ huyệt trung phủ ra, chuyển đến đầu ngón tay, chỉ xuống mặt đất, một luồng chân nguyên cực nhỏ không thể nhận ra từ đầu ngón tay thoát ra, thổi chiếc lá rơi trên mặt đất lật một vòng. Nàng vô cùng hứng thú, bèn chỉ hết lần này đến lần khác, không chỉ thổi lật lá rơi, mà còn thổi lật cả kiến nhỏ. Đang chơi vui vẻ, có người gọi từ cách đó không xa, Hoàng sư tỷ. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Điển Thái Họa sư muội, hóa ra lại đến ngày uống tứ linh thang, bèn vội vàng đi qua sánh vai cùng Điển Thái Họa. Hai sư tỷ muội mới gặp nhau vài lần, nhưng quan hệ rất hòa hợp, vừa đi vừa nói cười, liền trò chuyện về việc tu hành. Hỏi đến Điển Thái Họa, nha đầu này cũng đang khổ luyện chân nguyên, nhưng ngay cả chuyển hóa linh lực còn chưa hiểu rõ, càng không nói đến chuyện xung phá huyệt đạo. Lão sư nói ta ngốc quá, đến giờ vẫn chưa hiểu làm sao chuyển hóa linh lực, cũng không biết phải luyện đến bao giờ. Thấy nàng mặt mày buồn bã và mờ mịt, Hoàng Dương nữ bèn không dám nói với nàng chuyện chính mình đã đả thông chúng phủ, an ủi nàng. Sư muội đừng nội, tu luyện không thể vội vàng, tứ linh thăng của Lưu gia trang các ngươi rất tốt, lần trước uống xong, ta liền cảm thấy một luồng nhiệt nóng chạy khắp người, uống thêm mấy chén nữa, ngươi sẽ cảm nhận và phân biệt linh lực với chân nguyên rõ ràng hơn nhiều. Trước mặt Lưu phu nhân, Hoàng Dương nữ không dám nói nhiều về cảm nhận tu hành của chính mình, thực ra hiệu quả của chén tứ linh thăng thứ hai nàng uống tốt đến bất ngờ, pháp lực trong thang rửa sông về phía huyệt đạo thứ hai, khiến cho huyệt quan của huyệt vân môn bị xung kích đến lung lay sắp phá. Tích lũy thêm hai ngày chân nguyên nữa, chắc là có thể phá vỡ vân môn rồi nhỉ. Hoàng Dương nữ nghĩ thầm như vậy, sau khi cáo biệt Lưu gia trang, trở về sân môn, tay cầm linh thạch chuyển hóa linh lực, muốn đả thông huyệt vân môn sớm hơn một chút. Đông nhiên cảm thấy trước mắt có gì đó khác thường, lúc mở mắt ra, thấy bên cạnh tấm bia đá ở sân môn có một nữ tử đang đứng, đang tò mò đánh giá chính mình. Đây là vị khách nhân đầu tiên nàng gặp sau khi nhận nhiệm vụ canh gác, lập tức đội vàng thu công, đứng dậy hỏi, khách nhân đến bái sơn phải không? Chương 358, Tú Sơn biến cô chương 358, Tú Sơn biến cô nữ tử này đánh giá Hoàng Dương nữ một lát, hỏi, tiểu Chu đồng đâu? Nghe lời này, phần lớn là có duyên nợ với tông môn rồi, Hoàng Dương nữ đội vàng trả lời. Chu sư minh ở trên núi, bây giờ đến lượt ta trông coi. Tiền bối tìm Chu sư minh sao? Nữ tử này nói, ngươi là đệ tử mới nhập môn, trông thật lanh lợi, ngươi tên gì? Ta tìm trưởng môn của các ngươi, hắn có đó không? Ta từ Tú Sơn tới, ngươi lên núi thông báo một tiếng là hắn biết. Hoàng Dương nữ nói, vãn bối là Hoàng Dương nữ, mới nhập môn đầu tháng. Chuyện trong tông môn vãn bối còn chưa hiểu rõ lắm, tiền bối chờ một lát, vãn bối hỏi Chu sư minh một chút. Tiền bối quen biết Chu sư minh sao? Nữ tử này nói, trước kia mỗi dịp tháng riêng, ta đều phải về một chuyến, hai năm nay chậm trễ, không về được. Trên núi có nhiều người ta đều có biết. Theo phương pháp Chu Đồng truyền dạy, Hoàng Dương nữ lấy ra một miếng phỉ thúy xanh biếc, bên trong giống, viết một mảnh giấy nhét vào, ném về phía tấm bia đá sơn môn, phỉ thúy hóa thành một điểm sáng xanh, nháy mắt bay lên núi. Nữ tử kia tò mò hỏi, đây là phù? Tam huyền môn bây giờ xa xỉ vậy sao? Báo tin cũng dùng phù. Hoàng Dương nữ nói, là trận pháp, sư minh nói, mấy tháng trước, trưởng môn lại hoàn thiện đại trận hộ sơn một lần nữa, uy lực lại tăng lên, cao thủ kim đan tới cũng có phá, đồng thời còn thiết lập pháp môn truyền tin trong trận. Nữ tử kia cười cười, không nói gì, lại tùy ý hỏi về lai lịch của Hoàng Dương nữ, Hoàng Dương nữ lựa những gì có thể đáp mà trả lời đơn giản. Đang nói chuyện, Chu Đồng liền từ trên núi chạy như bay xuống, gọi to: "A Chân cô cô, A Chân cô cô, sao năm nay Tết không về? Trên núi náo nhiệt lắm, lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, lúc đó trưởng môn lão sư còn hỏi đến ngươi đó. Tiểu Chu Đồng, ngươi cuối cùng cũng bái sư rồi."
"Vâng,
đi, lên núi, lão sư đang trên núi chờ ngươi đó." "À đúng rồi, đây là đệ tử mới tuyển của Tam Huyền môn chúng ta, Hoàng Dương nữ, là sư muội của ta."
"Sư muội, đây là A Chân cô cô nhà đệ bá, A Chân tiền bối tu hành ở Tú Sơn."
"Chà, lát nữa ta sẽ nói kỹ với ngươi, đều là người một nhà."
Nhìn A Chân cô cô và sư minh lên núi, Hoàng Dương nữ trong lòng nhớ lại danh xưng Điền Bá.
"Là Điền Bá nào?"
"Làng Bán Sơn hình như có mấy vị Điền Bá thì phải. Không biết có quan hệ gì với Điền Thải Hòa không?"
Nàng đang suy nghĩ về A Chân, A Chân cũng đang hỏi về tình hình của nàng, lúc đi theo Chu Đồng lên núi liền hỏi: "Tiểu Chu Đồng, sư muội này của ngươi lai lịch thế nào?"
"Họ Hoàng, là người nhà họ Hoàng ở thôn Đông Ư."
"Thiên phú ra sao?"
Chu Đồng thở dài một tiếng: "Nàng không phải người núi Ô Long chúng ta, tuy họ Hoàng, nhưng không có quan hệ gì với nhà họ Hoàng ở thôn Đông, nói ra là một người đáng thương. Đã tìm hiểu kỹ rồi, 3 năm trước theo mẹ nàng đến đây, mẹ nàng liền đổ bệnh, rất nhanh qua đời, bỏ lại một mình nàng trong động Nhị Đạo Nham. Lúc đó nàng mới 10 tuổi, chỉ dựa vào chính mình bắt cá, ăn xin, dựa vào sự bố thí thỉnh thoảng của người thôn Đông, gắng gượng sống suốt 3 năm. Mãi đến đầu tháng tông môn tuyển nhận đệ tử, dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện ra nàng. Nghe lão sư nói, lúc kiểm tra thiên phú không tệ, là một hạt giống tốt. Có một chuyện Chu Đồng cũng không rõ, thiên phú mà Hoàng Dương nữ kiểm tra ra được đâu chỉ là không tệ, quả thực là quá tốt, chỉ có điều Lưu Tiểu Lâu đã hạ lệnh phong khẩu, không cho mấy vị tiền bối tham gia kiểm tra tiết lộ nửa điểm tin tức, yêu cầu mấy người nhất định phải giấu kỹ Hoàng Dương nữ ở núi Ô Long. Lên đến núi, Lưu Tiểu Lâu đã ở trong đình chờ nàng, vẫy tay nói: "A Chân mau tới." A Chân vào đình, nói: "Tiểu Lâu ca đang pha trà."
"Đây là trà gì?
Thơm quá."
"A, sao đáng vậy?"
Lưu Tiểu Lâu ha ha cười lớn, lại rót cho nàng một chén. "Núi Ô Long mùa thu năm ngoái mọc hoang một đám thất tinh cổ cúc, phối với Ô Long động đỉnh trong thiên cổ khanh của chúng ta, chính là hương vị này. Nhưng ngươi uống nội quá, ta còn chưa pha xong. Ngươi xem, phải thêm đồ bảo, mật ong kim hoàn, một muỗng nhỏ."
"Được rồi, có thể uống rồi."
A Chân uống cạn một chén, gật đầu khen: "Lần này được rồi, rất ngon."
Lưu Tiểu Lâu rót thêm trà cho nàng: "A Chân về có chuyện gì không?"
"Ở lại mấy ngày."
A Chân thở dài một hơi, nói: "Ta đến là để hỏi ngươi cách giải quyết."
"Sao vậy?"
"Gặp chuyện khó khăn à?"
"Mùa hè năm ngoái, sư thúc của ta và mấy vị sư tỷ muội cùng đến Tú Sơn. Lúc đó Tú Sơn lập tức náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều rất vui mừng. Chưa nghe nói Tĩnh Chân tiên tử còn có sư đệ, là sư muội của lão sư ta, nữ sư thúc, đạo hiệu Huệ Minh. Lão sư trước kia không hề nói, sau khi nàng đến chúng ta mới biết, tu luyện cùng công pháp với lão sư, cũng rất giỏi luyện chế thiền dực giáp, trước kia ở phương Bắc, sau này bị bắt nạt, bị ép xuống phía Nam để nương nhờ lão sư."
"Ồ, nữ sư thúc cả sau đó thì sao, xảy ra chuyện gì?"
"Cuối năm ngoái, sư thúc đầu tiên là đi xa một chuyến, sau khi về liền nói nàng nhận được một đơn hàng lớn, quán Giang Chu gia muốn đặt thiền dực giáp, hơn nữa đặt một lần là 10 bộ, yêu cầu còn rất gấp, phải giao hàng ngay sau tháng riêng. Lão sư nói là làm không xong, vì trước đó chúng ta đã có 5 bộ thiền dực giáp đang luyện chế, cũng đều yêu cầu giao sau Tết. Nhưng sư thúc nói, giá Chu gia đưa ra rất cao, mỗi bộ 40 khối linh thạch.
Tiểu Lâu ca ngươi biết đó, thiền dực giáp của Tú Sơn chúng ta, 30 khối linh thạch là bán được rồi, 40 khối đúng là cao."
"Sau đó mọi người liền cắn răng liều mạng, Tết ta không về, chính là ở trên núi cùng các sư tỷ muội luyện chế thiền dược giáp."
"Cảm ơn đại bạch, ta còn muốn ăn hoàng đinh, cảm ơn nhé."
"Đã làm xong chưa?"
"Vốn tưởng có thể làm xong, nhưng lúc có 2 sư muội không cẩn thận làm hỏng thiền dược, đến cuối cùng chúng ta phát hiện thiền dược không đủ, cuối cùng chỉ luyện ra 13 bộ, thiếu mất 2 bộ."
"Hiểu rồi, sư thúc của ngươi chắc chắn là muốn ưu tiên cung cấp cho cái nhà họ Chu gì đó, lão sư của ngươi không chịu, nên xảy ra mâu thuẫn."
"Tiểu Lâu ca ngươi nói đúng rồi, lúc đó căng thẳng lắm, cuối cùng vẫn theo ý lão sư của ta, ai đặt trước được trước, lúc giao hàng cho Chu gia thì thiếu mất 2 bộ. Vì vậy, Tú Sơn chúng ta đã chủ động giảm giá về 30 linh thạch một bộ, coi như bồi thường cho Chu gia."
"Chu gia không đồng ý."
"Chu gia thì chấp nhận rồi, nhưng bọn họ rất không vui, rất tức giận, nói chúng ta làm lỡ đại sự của bọn họ, hỏi bọn họ lỡ đại sự gì, bọn họ cũng không nói, lúc đó rất không vui vẻ. Vì vậy, mấy tháng nay, giữa lão sư và sư thúc đã có hiềm khích, cãi nhau to rất nhiều lần. Tháng trước có một lần, suýt nữa độc thủ. Nhưng sau đó sư thúc mềm mỏng lại, lúc đó mới không đánh nhau, một tháng sau đó, sư thúc liền thay đổi tốt hơn rất nhiều, mọi việc đều nghe theo lão sư."
"Sư thúc của ngươi tu vi gì?"
"Sư thúc tu vi cũng rất cao, cùng là trúc cơ hậu kỳ, nghe lão sư nói, đấu pháp không thua kém nàng."
"Vậy rốt cuộc nàng muốn gì?"
"Ngay 7 ngày trước, lão sư của ta đột nhiên bế quan, truyền lại thủ thư, nói là trong thời gian bế quan, mọi sự vụ của ẩn chi môn đều do sư thúc chủ trì. Sau đó, sư thúc liền nói, chuẩn bị kết minh với quán Giang Chu gia, nói như vậy có thể khiến tông môn phát dương quang đại."
"Cái này, nếu ta nhớ không lầm, hình như Tĩnh Chân tiên tử chưa bao giờ nhắc đến ẩn chi môn với bên ngoài phải không?
Hơn nữa ngươi còn nói là Tĩnh Chân tiên tử không muốn nhắc đến chuyện cũ của ẩn chi môn, sao đột nhiên lại nói để sư thúc của ngươi chủ trì mọi sự vụ của ẩn chi môn?"
"Đúng là như vậy.
Tiểu Lâu ca ngươi thật là người hiểu chuyện, hơn hẳn mấy vị sư tỷ muội của ta.
Ta cũng thấy rất kỳ lạ, liền nói với mấy vị sư tỷ, các nàng lại không thấy có gì, sau đó ta đề nghị muốn gặp mặt lão sư, cho dù nàng bế quan rồi cũng phải gặp nàng, dù chỉ là nghe nàng tự mình nói một câu cũng được,
nhưng sư thúc lại không đồng ý, bảo ta đừng làm phiền lao sư bế quan. Ta càng nghĩ càng thấy không đúng, liền tìm một cái cớ xuống núi, vội vàng đến tìm tiểu lâu ca. Suy nghĩ của ngươi thế nào? Ta cho rằng lão sư bế quan là giả, thực chất đã bị sư thúc. Tiểu lâu ca ngươi nói xem có phải như vậy không? Chuyện này cần gì phải rõ ràng như vậy? Ngươi vừa nói rất rõ ràng rồi. Còn về đám sư tỷ muội kia của ngươi, có lẽ là thật sự không nhìn ra, hoặc có lẽ nhìn ra rồi, nhưng không dám nói, đều có khả năng. Vậy phải làm sao? Rất đơn giản, hoặc là đánh, hoặc là bàn. Nhưng bất kể đánh thế nào, bàn thế nào, trước tiên phải làm rõ một điểm, quán Giang Chu gia này là tình hình gì, nhà bọn họ là mấu chốt. Nhưng sư thúc của ta là trúc cơ hậu kỳ. Chương 359, chuẩn bị chương 359, chuẩn bị về chuyện Chu gia ở quán Giang, A Chân cũng không rõ lắm, nàng chỉ là nghe đi nghe lại nghe được một ít đại khái, biết Chu gia là một đại tộc tu hành, tộc trưởng tu vi rất cao, trong tộc có không ít trúc cơ, hình như thậm chí có kim đan. Nhưng về việc có kim đan hay không, nàng cũng không dám xác nhận, dù sao trước kia nàng căn bản chưa từng gặp qua chuyện này, chưa từng cân nhắc những vấn đề này. Đối với việc này, nàng biểu thị chính mình nguyện ý đi một chuyến quán Giang, đem vấn đề hỏi rõ ràng, lại bị Lưu Tiểu Lâu ngăn lại, đi về phía nam hơn 600 dặm, đi lại hơn 1000 dặm, hà tất phải chạy xa như vậy? Ta để Chu Đồng đi một chuyến Ô Xảo phường thị là được, trực tiếp cùng chợ đen mua tin tức, về tin tức tông môn thế gia, dễ mua nhất. Chu Đồng nhận lệnh xuống núi, chạy đến Ô Xảo phường, A Chân cũng đồng thời xuống núi, muốn về nhà một chuyến, thăm Điền Bá. Đến chạm vạng, Phương Bất Ngại tu hành trên đỉnh núi kết thúc, xuống ăn cơm, hỏi Lưu Tiểu Lâu, có phải A Chân tỷ tỷ đã về rồi không? Lưu Tiểu Lâu cười hỏi, A Chân có sức hấp dẫn lớn vậy sao? Khiến ngươi ngay cả tu hành trên đỉnh núi cũng không tĩnh tâm được. Phương Bất Ngại lắc đầu, không phải. Ngươi xem. Vừa nói, móc ra một cái túi gấm thêu hoa, bên trong đổ ra một đống bạc vụn, châu ngọc chân vàng, còn có một cái kéo vàng. Cái kéo vàng này Lưu Tiểu Lâu cũng nhận ra, chính là một trong những pháp khí A Chân sử dụng. Sao lại ở chỗ ngươi? Lưu Tiểu Lâu rất kinh ngạc. Phương Bất Ngại giải thích, ta trước đó từ trên đỉnh núi xuống, thấy đại bạch ở bên kia trong rừng đào hố chôn đồ, đợi nó chôn xong đi qua xem, đây chẳng phải là túi gấm của A Chân sao? Lưu Tiểu Lâu cười lắc đầu nói, con xuất sinh này, ngay cả A Chân cũng không tha sao. Đợi nàng ngày mai lên núi thì đưa cho nàng đi. Thú sơn của bọn họ xảy ra chút chuyện. Sau đó đem sự tình cùng Phương Bất Ngại kể lại một phen. Phương Bất Ngại hỏi, ngươi muốn nhúng tay vào sao? Lưu Tiểu Lâu hỏi ngược lại, ngươi thấy thế nào? Phương Bất Ngại trầm ngâm nói, ta không hiểu, ngươi làm chủ là được. Lưu Tiểu Lâu nói, ta cũng đang cân nhắc. Nếu là trước kia ta một mình, ta nghĩ cũng không thèm nghĩ, theo A Chân đi làm loạn là được, mặc kệ làm có thắng được hay không, tóm lại phải làm. Nói đi nói lại, A Chân là người nhà của Ô Long Sơn chúng ta, người nhà có chuyện không giúp, còn là người nhà sao? Phương Bất Ngại hỏi, bây giờ không muốn giúp nữa. Lưu Tiểu Lâu thở dài nói, không phải không muốn giúp, bây giờ gia nghiệp lớn hơn rồi, cũng phải cân nhắc một chút chứ. Cho nên phản ứng đầu tiên là muốn biết cái Chu gia ở quán Giang kia có lai lịch gì. Trong lúc nói chuyện, từ vách núi truyền đến âm thanh đại bạch vô cánh xuất hiện ở mép vực, Lưu Tiểu Lâu đội vàng cất túi gấm đi. Qua một lát, Tiểu Hắc cũng xuất hiện, sau đó là Hoàng Dương nữ lên núi, chạy đến bên bếp giúp việc. Cuối cùng là Chu Đồng. Linh thạch Chu Đồng mang đến chợ đen không tiêu hết, chỉ tốn 20 lượng bạc, liền dò hỏi được tình hình đại khái của Chu thị ở quán Giang. Đệ tử đều hối hận đã tiêu 20 lượng bạc, không cần nhiều như vậy. Cái Chu thị này vẫn rất nổi danh, rất nhiều đạo hữu ở Tương Nam, Lĩnh Nam đều biết. Quán Giang là cái quán Giang của sông Tương, phía bắc là Tú Sơn, phía đông là Thương Ngô Sơn, đương nhiên, cách Thương Ngô Sơn hơi xa một chút, nhưng nhà bọn họ có địa vị không thấp ở Thương Ngô Sơn, vẫn rất có lai lịch. Có một vị cao thủ kim đan, là trưởng lão của Thương Ngô phái, nhưng vị trưởng lão này hình như đã xảy ra chuyện, người bán tin tức cho ta nói, hiện tại sống chết chưa rõ. Nhưng mặc kệ thế nào, Chu thị cũng là một đại tộc, trong tộc ít nhất có 5 vị trúc cơ trở lên, hắn gọi được tên có 5 vị, 2 vị thuộc bối phận chữ Nguyên, 3 vị thuộc bối phận chữ Hỏa. Đúng rồi, vị trưởng lão kim đan kia tên là Chu Nguyên Thanh, thuộc bối phận chữ Nguyên. Lão sư ngài xem còn cần chi tiết hơn không? Nếu cần, đệ tử cho rằng tốt nhất nên đi một chuyến quán Giang. Lưu Tiểu Lâu và Phương Bất Ngại nhìn nhau, gật đầu nói, ăn cơm trước đã. Ăn tối xong, Lưu Tiểu Lâu và Phương Bất Ngại mật đàm, làm tới làm lui, lại là Chu thị của Thương Nô phái, cái này có chút trùng hợp, không biết có liên quan gì đến việc Nam Hải kiếm phái bắt phạt Thương Nô không? Phương Bất Ngại nói, thời gian này, có lẽ là có. Lưu Tiểu Lâu nói, có một số việc, vốn không muốn tham gia, nhưng sự việc đã chủ động tìm tới cửa, chứng tỏ không tham gia là không được rồi, ngươi thấy thế nào? Phương Bất Ngại vẫn câu nói kia, những chuyện này ta không hiểu lắm, ngươi an bài đi. Lưu Tiểu Lâu nói, vậy thế này đi, ngươi đi một chuyến Quân Sơn, đem sự tình nói với Đông Phương Ngọc Anh, hỏi ý kiến hắn. Phương Bất Ngại hỏi, không đi Tây Tiểu Sơn. Lưu Tiểu Lâu nói, ý định ban đầu của Tây Tiểu Sơn là không muốn chúng ta tham gia, người thực sự muốn chúng ta tham gia là Thanh Ngọc Tông, cho nên phải hỏi ý kiến bọn họ. Phương Bất Ngại gật đầu, hiểu rồi, ta lập tức xuất phát. Lưu Tiểu Lâu lại gọi Chu Đồng tới, ngươi rời núi ngay trong đêm, đi một chuyến Quảng Giang, dò hỏi tình hình chi tiết của Chu thị, mặc kệ sờ mó được bao nhiêu, trong vòng 5 ngày phải trở về. Hai người không dám chậm trễ, đi ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau, A Chân lại lên núi, Lưu Tiểu Lâu thấy nàng sắc mặt hơi tiểu tụy, hỏi, hôm qua ngủ không ngon sao? Điền Bá thân thể không sao chứ? Lẽ ra phải khỏe mạnh chứ? A Chân nói, không phải, ta lo lắng cho sư phụ. Nàng nhíu mày nói chuyện trông rất xinh đẹp, khiến Lưu Tiểu Lâu thầm tán thưởng. Trong lòng nói Ô Long Sơn ta vẫn xứng đáng là nơi địa linh nhân kiệt mà, trước có Ô Long Sơn song tú, sau có A Chân ở bán sơn thôn. Nói thật lòng, nếu sư phụ ngươi có chuyện,
thì đã có chuyện từ lâu rồi, nếu không có chuyện, vài ngày cũng không chết được. Ngươi nói xem.
Tiểu Lâu ca nói phải, nhưng trong lòng ta cứ treo lơ lửng khó chịu.
Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, ta còn đang mò mẫm tình hình, trước khi mò rõ ràng thì đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngươi cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, hoặc tìm chút chuyện khác làm, lại đây, hai ta so tài đạo pháp, ta xem ngươi tiến bộ thế nào.
Tiểu Lâu ca ngươi đừng hỏng, ta mới không học Tam Huyền Kinh của các ngươi.
A Chân, ngươi biết vì sao đến giờ ngươi vẫn là luyện khí hậu kỳ không?
Biết vì sao ngươi luôn cách viên mãn một lớp giấy mỏng không?
Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại là không học Tam Huyền Kinh của các ngươi.
Thật là, nhớ hồi trước lão sư từng nói với ta, A Chân nhà Điền Bá thực sự có hiểu lầm với Tam Huyền Kinh, mười mấy năm trôi qua, hiểu lầm không hóa giải được sao?
Đúng rồi, Tiểu Lâu ca, ta đi thăm mộ Trịnh bá bá, ta mang rượu ngon cho ông ấy.
A Chân, ngươi lần nào cũng nói sang chuyện khác.
Cúng rượu trước mộ lão trưởng môn, hai người lại nói chuyện một lúc, Lưu Tiểu Lâu bảo nàng yên tâm chờ đợi, ta nhất định sẽ coi an bài, liền tiễn A Chân xuống núi.
Cứ như vậy qua mấy ngày, Phương Bất Ngại từ Quân Sơn đảo trở về, hắn chuyển lời của Đông Phương Ngọc Anh cho Lưu Tiểu Lâu, Tam Huyền môn ra mặt, điều giải tranh chấp ở Tú Sơn, tìm ra chủ mưu đứng sau.
Đối với việc này, Phương Bất Ngại giải thích, ý của thiếu trưởng môn là đã có người tìm đến cầu viện, chứng tỏ trong đó ắt có điều kỳ lạ, Tam Huyền môn chúng ta phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm, điều giải tốt sự việc, phụ trợ chính nghĩa của giới tu hành.
Đương nhiên, quan trọng nhất là tìm ra chủ mưu đứng sau.
Lưu Tiểu Lâu gật đầu nói, muốn lấy danh nghĩa Tam Huyền môn sao?
Quả nhiên là vậy.
Phương Bất Ngại liên tục xin tha, không được, mệt quá, chuyện này thực sự mệt, đặc biệt là mệt tim, trưởng môn sau này đừng phái ta đi nữa.
Ta biết trưởng môn muốn ta lập công trước, nhưng thực sự rất mệt, vẫn là rút kiếm đơn giản hơn.
Lại qua một ngày, Chu Đồng cũng từ quán giang trở về, đem tình hình Chu thị dò hỏi được nói lại chi tiết một lượt. Chuyến đi về phía nam này của hắn, tin tức dò hỏi được vô cùng tường tận, cơ bản là Lưu Tiểu Lâu muốn biết gì đều hỏi ra hết, khiến Lưu Tiểu Lâu rất kinh ngạc. Đồng Nhi không tệ nhà, dò hỏi thế nào vậy?
Không sơ hở chứ?
Chu Đồng nói, ta sau khi đến quán giang dò hỏi một chút, mới biết hóa ra nơi đó cách Đại Phong Sơn chưa đến 100 dặm, rất gần, cho nên dứt khoát trực tiếp đến Đại Phong Sơn tìm Hàn Sư Thúc. Ta nói ta quen một nữ tử Chu thị, muốn thân cận một hai, hỏi Hàn Sư Thúc có biết tình hình Chu gia không, cho nên
ngay cả trận pháp hộ trang của lão Chu gia, Hàn Sư Thúc của ngươi cũng nói cho ngươi biết.
Ta nói với hắn, ta muốn lén lút lẻn vào, không biết trang trại có trận pháp che chở hay không, hắn liền nói về chuyện kim quang trận, bảo ta đừng xung bậy.
Vũ Quang Huyền Minh, Thị Nhi Bất Kiến, Nội Hưu Phích Lịch, Văn Chi Vô Thánh, ngay cả yếu chỉ trận pháp cũng nói với ngươi, đây là bảo ngươi đừng xung bậy sao?
Đây là bảo ngươi đi phá trận chứ gì?
Đệ tử cũng thấy kỳ lạ, Hàn Sư Thúc nói quá kỹ.
Được rồi, cứ chờ đi, ước chừng ngày mai người sẽ đến.
Ai đến?
Hàn Sư Thúc của ngươi, còn có thể là ai?
Quả nhiên như Lưu Tiểu Lâu dự liệu, Hàn Cao rất nhanh đã đến, nhưng Lưu Tiểu Lâu không ngờ là hắn đến nhanh như vậy. Chu Đồng chân trước vừa bẩm báo xong, chân sau hắn đã xuất hiện ở dưới sân môn.
Đệ tử mới đến.
Ồ, tiểu nha đầu này trông cũng xinh xắn đấy, cho, đây là quà gặp mặt cho ngươi.
Không nhận.
Ta là sư thúc của ngươi, phải nhận.
Được rồi, ngươi sớm muộn gì cũng phải nhận.
Mau đi bẩm báo đi, cứ nói Hàn sư thúc của ngươi đến rồi.
Chương 360, thiên hạ anh hùng đến tương tụ. Chương 360, thiên hạ anh hùng đến tương tụ lên được núi. Hàn Cao nói với mấy người, trưởng môn, tiểu phương, Chu sư điện, ha ha, ta lại đến rồi.
Gần đây có phải có chuyện gì không?
Thông môn có việc, Hàn mô nhân ta đây sao có thể đứng ngoài cuộc?
Nếu có chỗ nào cần dùng đến Hàn mô nhân ta, cứ nói nhé.
Lưu Tiểu Lâu lắc đầu, mũi của ngươi quả thực nhạy bén thật đấy.
Hàn Cao cười nói, không phải ta nhạy bén, là ta quan tâm nên bị loạn, người thực sự nhạy bén là Chu sư điện.
Hắn đột nhiên chạy đến Đại Phong Sơn hỏi ta về tình hình quán giang Chu thị, tiểu tử này tìm cớ, nói là quen biết một nữ tử, đã có ý yêu mến, địa chuyện ý như thật, ngay cả ta cũng suýt nữa bị lừa. Nếu không phải ta là trưởng bối rất quan tâm đến chuyện này, e rằng đã thực sự bị hắn giấu giếm rồi.
Chu Đồng gãi gãi gáy, ảo não nói, mọi việc không giấu nổi Hàn sư bá, thật khiến người ta tuyệt vọng mà.
Mọi người cười lớn, sau khi cười xong, Lưu Tiểu Lâu nói rõ với hắn, bên Tú Sơn xảy ra chút vấn đề, hẳn là tông môn nội chiến đến rồi. Tĩnh Chân tiên tử có thể gặp nguy hiểm, có bằng chứng cho thấy, kẻ chủ mưu đằng sau phần lớn là quán giang Chu thị.
Hàn Cao cũng không hỏi là bằng chứng gì, chỉ nói, Chu thị vạn ác, luôn bắt nạt các tông môn lân cận, làm ra chuyện ác độc thế này, không hề bất ngờ.
Đại Phong Sơn ta sớm đã trướng mắt bọn họ, chỉ là thế đơn lực bạc, không thể vì kẻ yếu mà đòi lại công đạo, nay có trưởng môn chủ trì, Đại Phong Sơn ta nhất định theo gót.
Lưu Tiểu Lâu gật đầu nói, Hàn huynh cao nghĩa, ta vốn biết rõ, ta sẽ báo cho Quân Sơn đảo và Tây Tiểu Sơn, xin lệnh biểu dương cho Hàn huynh.
Hàn Cao mừng rỡ nói, ta biết ngay mà.
Rất nhanh, lại bổ sung, chuyến đi lần này, không chỉ có ta, đệ ta Cửu Thiên cũng sắp đến ngay sau, chỉ trong 1-2 ngày nữa thôi.
Hàn Cửu Thiên thuộc nhị phòng nhà họ Hàn ở Đại Phong Sơn quả nhiên ngày hôm sau đã đến Ô Long Sơn, lúc gặp mặt, cùng nhau ôn lại chuyện xưa sau khi xa cách, trên cản trúc lĩnh vô cùng náo nhiệt.
Lưu Tiểu Lâu hỏi hắn, Lục Châu tỷ của ta sao rồi?
Sức khỏe vẫn tốt chứ?
Hàn Cửu Thiên cười nói, lại có tin vui rồi, còn 3 tháng nữa là sinh, đã mời ý sư chuyên môn xem qua, là một tiểu tử.
Lưu Tiểu Lâu chúc mừng, chuyện vui lớn.
Việc ở đây xong xuôi, ta sẽ đến Đại Phong Sơn một chuyến nữa, đích thân chúc mừng.
Hàn Cửu Thiên nói, những năm nay ta rất hổ thẹn, luôn là huynh ta tận tâm ngược xuôi, còn ta chính mình lại ở nhà hưởng thụ an nhàn, cho nên lần này cũng đã xin huynh ta cho tham chiến, nhất định phải góp sức trong chuyện này.
Lưu Tiểu Lâu cười nói, chắc chắn là tỷ ta bảo ngươi đến, đúng không?
Hàn Cửu Thiên nói, phải, mà cũng không hẳn, Chu thị này quá bắt nạt người khác, Đại Phong Sơn ta sớm đã muốn đấu với bọn họ một trận rồi, chỉ tiếc nhà bọn họ thế lớn, nghe tiểu Chu Đồng đến dò hỏi, chúng ta liền biết Lưu trưởng môn muốn ra tay với nhà bọn họ, cho nên ta và huynh trưởng liền đến. Hàng cao, khu, thửm, khu khu khu, quạc, thửm, quạc quạc quạc, mèo, thửm, mèo mèo mèo. Trong tiếng kêu, Đại Bạch Tiểu Hắc từ mép vực trở về, mỗi con ngậm một sâu cá tôm, vui vẻ đến bên bếp lò nhóm lửa nấu cơm. Cảnh náo nhiệt thế này, một năm không có mấy lần, bọn chúng đều rất thích. Hàng cao vội vàng qua đó, hai vị linh trưởng lão, đừng học theo ta nữa được không? Đây là bánh hồi hương ta đặc biệt mang đến, hai vị trưởng lão nếm thử xem, ha ha. Hàng Thiên Lý cũng sắp lại gần, tò mò nói, huynh trưởng, đây chính là hai vị trưởng lão huynh thường nhắc tới. Bọn chúng thật sự hiểu tiếng người sao? Hàng cao nói, không tin ngươi hỏi nó đi. Hàng Thiên Lý hỏi, bạch trưởng lão, bánh hồi hương này ngon không? Quạc quạc. Hát trưởng lão. Meo meo. Ấy, thật nè. Bọn chúng biết ta đang nói với ai? Thiên Lý, bọn chúng sắp bắt đầu nấu cơm rồi, ngươi nhìn cho kỹ. Ấy, thật vậy nè. Quạc. Ha ha. Meo meo meo. Và ha 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 ha. Hai vị đại thúc vây quanh mèo ngỗng, nô đùa như hai đứa trẻ con. Sáng sớm hôm sau, lại có người bái sơn, lần này là Trương Tiểu Kim của canh tăng động, trên đường lên núi, hắn và huynh đệ nhà họ Hàn dậy sớm luyện tập phong linh bộ chạm mặt nhau, chào hỏi lẫn nhau, sau đó kéo Chu Đồng đến bên rừng cây nhỏ hỏi, người kia là ai? Bên cạnh Hàn Cao Chu Đồng nói, là nhị đệ của Hàn sư bá, cũng từ Đại Phong Sơn đến, vì là Thiên Lý. Trương Tiểu Kim sắc mặt nghiêm trọng, qua kẽ lá nhìn bóng người xa xa, cũng là trúc cơ. Chu Đồng gật đầu, phải, trúc cơ sơ kỳ, chắc cũng được 5-6 năm rồi. Hắn đến làm gì? Đây là chuyện của Tam Huyền môn chúng ta, đâu phải chuyện của Đại Phong Sơn nhà hắn. Tối qua vừa mới bái nhập Tam Huyền môn, trưởng môn đã ban cho khách khanh yêu bài. Khách khanh? Khách khanh? Trương Tiểu Kim lặng thinh một lát, lại hỏi, mấy kẻ múa kiếm bên Tây Tiểu Sơn có đến không? Chu Đồng nói, ngài nói xong ngư sư bá, ngũ sư bá bọn họ sao? Lần này bọn họ không đến. Trương Tiểu Kim thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, vẫn còn phần. Thấy hắn dường như có hiểu lầm, Chu Đồng vội vàng bổ sung, lần này người vẫn không ít đâu, còn có người của Hương Khê Hà Lý thị cũng đến, chắc là trong hai ngày này sẽ tới. Trương Tiểu Kim vội hỏi, là Hương Khê Hà ở phía bắc, tông môn phụ dung của Ước Mục Động. Tại sao lại mời bọn họ? Chu Đồng giải thích, mấy hôm trước bọn họ vừa hay có người đến nộp tô thuế, trưởng môn liền tiện miệng nhắc một câu, bọn họ liền nói cũng muốn tham gia, vội về bẩm báo rồi. Trương Tiểu Kim nhảy dựng lên, dựa vào cái gì? Chu Đồng nói, trưởng môn đã quyết định rồi, sẽ phát cho người đến một cái khách khanh yêu bài. Loại quyền khách khanh, xong việc sẽ thu hồi lại yêu bài. Trương Tiểu Kim lắc đầu bất mãn, vậy cũng không phải cách làm thế này, không được, ta phải tìm Lưu trưởng môn nói chuyện mới được, một vụ nội chiến ở Tú Sơn, không cần nhiều người tham gia như vậy chứ. Đáng tiếc Trương Tiểu Kim không ngờ rằng, người đến từ phía bắc không chỉ một vị, mà là ba vị. Chiều hôm đó, Hoàng Dương nữ đang ở trong nhà gỗ dưới sơn môn hấp thu linh lực trong linh thạch, trước mắt hoa lên, đột nhiên có ba người đến. Một nữ tử, thuộc loại người mang đậm khí chất thi thư, mỉm cười nhìn chính mình. Bên cạnh nàng là một vị công tử lịch sự nho nhã, sắc mặt hơi tái nhợt, giữa hai hàng lông mày mơ hồ có nét ai oán, ánh mắt lơ đãng, nhìn ngó xung quanh, có vẻ hơi mất hồn. Bên cạnh công tử lại là một tráng hán vai u thịt bắp, trên cánh tay đang sắn ống tay áo có một đường gân xanh, giống như phi long quấn quanh. Nữ tử mang đậm khí chất thư sinh hỏi, tiểu nha đầu, ngươi là người của Tam Huyền môn phải không? Có thể phiền ngươi thông báo cho Lưu trưởng môn quý phái được không? Cứ nói người của Hương Khê Hà đến. Nếu hỏi là ai, ngươi cứ nói ta họ Lý, tên Lý Vô Chân. Hoàng Dương nữ gật đầu, vâng ạ, tiền bối. Lại nhìn về phía hai người kia. Tráng hắn nói, ngươi cứ nói với Lưu trưởng môn, ba lão đệ của hắn đến rồi. Vai mít vào công tử ca bên cạnh, sao không nói gì? Tiểu Tiêu. A, ta là Tiêu Hoàn Hồn của Ước Mục Động. Công tử ca dường như mới hoàn hồn lại, thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng, đây chính là Ô Long Sơn Cản Trúc Lĩnh sao? Quả nhiên mỗi vùng đất nuôi một loại người, không hổ là nơi song ngư kiếm làm khách hành. Không chỉ Trương Tiểu Kim không ngờ tới, Lưu Tiểu Lâu chính mình cũng không ngờ, ba bất bình và Tiêu Hoàn Hồn sẽ đến. Sau khi ba người lên núi, Lưu Tiểu Lâu tiếp kiến trong đại điện, Lý Vô Chân vừa định nói, đã bị giọng oang oang của ba bất bình cắt ngang, hắn phàn nàn nói, Lưu trưởng môn, ba trưởng môn nhà ta nói rồi, đại sự thế này, tại sao không để Linh Cụ Tông đến, ngược lại để cho Lý gia bọn họ xem vào. Nếu không phải nhà ta tin tức linh thông, gần như đã bị giấu giếm rồi, chuyển ra ngoài chẳng phải bị anh hùng thiên hạ cười chết sao? Lưu Tiểu Lâu giải thích, chuyện này vốn dĩ ta không muốn làm lớn chuyện, chỉ định lấy danh nghĩa Tam Huyền môn ra mặt điều giải là được rồi, Linh Cụ Tông thực lực hùng hậu, danh tiếng vang xa, anh hùng thiên hạ đều biết, tương đối nhạy cảm, chuyển ra ngoài người ta sẽ đều nói là Trương Long phái tham gia vào, không thích hợp lắm. Ba bất bình chỉ vào Lý Vô Chân hỏi, vậy Hương Khê Hà bọn họ lấy danh nghĩa gì tham gia? Lưu Tiểu Lâu nói, quyền khách khanh, chỉ là quyền một lần, việc này xong sẽ thu hồi yêu bài. Ngươi xem, ta không lừa ngươi, trên cái yêu bài này có chữ quyền. Ba bất bình lập tức nói, ta cũng có thể quyền. Tóm lại ba trưởng môn nhà ta nói rồi, Lưu trưởng môn tuyệt đối không được bên trọng bên hình, nếu không nhất định sẽ đến Thái Hoa Kim đỉnh kêu oan với Bạch trưởng lão. Lưu Tiểu Lâu cười khổ, vậy được, ngươi cũng quyền một cái là được rồi. Chỉ là phần chia chắc sẽ ít đi một chút. Ba bất bình lúc này mới chuyển giận thành vui, chia phần hay không chia phần, Linh Cụ Tông ta không quan tâm, chúng ta quan tâm là Lưu trưởng môn có coi Linh Cụ Tông ta là người nhà hay không. Lưu Tiểu Lâu gật đầu nói, được, người nhà, người nhà. Nhưng nói trước nhé, giữa người nhà không được đánh nhau. Ba bất bình cười nói, người nhà tại sao phải đánh nhau, Lưu trưởng môn nói đùa rồi. Đông thấy một người từ thiên điện đi vào, ba bất bình sững sờ, không khỏi nổi giận đùng đùng, sán tay háo lao tới. Trương Tiểu Kim, cái đồ chết bằng nhà ngươi, ngươi dám xuất hiện ở đây, ta đánh chết ngươi. Trương Tiểu Kim vung trưởng đón địch, ngươi của Linh Củ Tông các ngươi mới là đồ chết bằng. Ba bất bình nổ nước bọt nói, đồ chết bằng là canh tang động các ngươi. Hai người vòng quanh cột mà đánh, nhất thời bóng quyền chập chờn, kinh lực cuộn cuộn, lúc gió nổi lên, thổi cho trên đại điện một phen sông cuộn biển gầm. Chương 361, công tư phân minh. Chương 361, công tư phân minh. Linh Củ Tông chủ động yêu cầu tham dự, Lưu Tiểu Lâu tuy không liệu trước, nhưng cũng không lấy làm lạ, hắn lạ là Tiêu Hoàn Hồn sao cũng tới. Tiêu Cửu Lang, ngươi cũng muốn tham dự việc điều giải cho tu sân sao? Lưu Trường Môn, xin hãy cho tiểu đệ một cơ hội. Hứa trưởng lão nói sao? Hứa trưởng lão không biết, là tiểu đệ tình cờ đang làm khách ở Hương Khê Hà, nghe nói việc này xong liền cố ý tới đây, làm phiền Lưu trưởng môn rồi. Cửu Lang, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi biết rõ là không thể có được, hà cớ gì phải khổ như vậy? Lưu Trường Môn, ngươi đã biết tâm ý của ta, lại không biết tâm ý của ta. Ta si mê y nhân không sai, nhưng có phải cầu được cùng nàng gắn bó không? Chỉ cần đi qua nơi nàng từng đi, ngồi chỗ nàng từng ngồi, ngắm phong cảnh nàng từng ngắm, nói chuyện về người nàng từng nói, đánh bại đối thủ nàng từng đánh, ta liền mãn nguyện rồi. Lý Vô Chân bên cạnh nghe mà nét mặt xúc động, môi son hé mở, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Lưu Tiểu Lâu không phải không thốt nên lời, hắn là không còn lời nào để nói, tín điều cuộc đời hắn không cho phép hắn nảy sinh quan điểm tình cảm như vậy, nhưng hắn lại không biết nên khuyên giải thế nào, chỉ đành thở dài theo. Hắn không biết nên khuyên giải thế nào, nhưng có người lại biết, mà phương pháp khuyên giải của người này chính là đồng cảm sâu sắc, khơi dậy sự cộng hưởng. Một giọng nói vang lên ngoài điện, ai nói lời này? Người nào có kiến thức như vậy? Huynh đệ ta muốn gặp một lần. Có người sải bước đi vào đại điện, Lưu Tiểu Lâu kéo hắn lại giới thiệu, đây là huynh đệ của ta, Hổ Đầu Giao từ Tiêu gia ở Sư Tử Lĩnh, Hổ Đầu, đây là Tiêu Cửu Lăng của Ức Mộc Động, hai người các ngươi hãy làm thần với nhau đi. Con bị này, là Lý Cô Nương ở Hương Khê Hà. Hổ Đầu Giao lại không để ý đến Lý Cô Nương, hai tay nắm lấy cánh tay Tiêu Hoàn Hồn, lắc mạnh, Cửu Lăng phải không? Lời ngươi vừa nói thật hạ lòng hạ dạ, đúng là nói trúng tim đen của ta. Người ngươi ngưỡng mộ là ai? Đi đi đi, chúng ta qua kia trò chuyện thỏa thích, ta mang rượu ngon tới. Các ngươi đánh nhau cẩn thận chút, suýt đánh chúng ta rồi. Hai người đi tới thiên điện, Hổ Đầu Giao lấy ra một vỏ quế hoa nhưỡng, ngồi bệnh xuống đất, hai người trò chuyện tâm sự, vài câu đã coi nhau là tri kỷ, càng nói càng phấn khích. Dần dần, một người hô lớn, ý nghĩa nhân chẳng biết về đâu, chỉ còn lại hương liễu non bên bờ suối. Thiết hay. Một người khóc giống, mẹ nó chứ, nghe nói sắp gả cho người ta rồi, lao tử đến giờ vẫn không biết nàng gả cho ai. Đồ khốn. Bên này đang uống rượu hát vang, bên kia vẫn đang giao chiến kịch liệt. Ba bất bình là lão làng trúc cơ trung kỳ nhiều năm, chứ Tiểu Kim tuy mới đột phá trung kỳ, nhưng đã luyện ra lồng khí hải, hai người đúng là kỳ phùng địch thủ. Tướng gặp lương tài, nếu không có trận pháp bảo vệ, e rằng đại điện đã sập rồi. Trong điện náo nhiệt như vậy, liền có thêm nhiều người tràn vào vây xem, như huynh đệ Hàn Thị, Tinh Đức Quân Phu Phụ, Lưu Phu Nhân, sư minh muội Chu Đồng và Hoàng Dương Nữ, cùng Hắc Bạch nhị vị linh trưởng lão. Thấy trong điện không thể bàn chuyện, Lưu Tiểu Lâu bèn mời Lý Vô Chân ra ngoài đi dạo. Lý Vô Chân vui vẻ đồng ý, đi theo hắn vòng quanh bờ ao, đứng trên vách đá nhìn ra xa. Lưu tiên sinh đang nghĩ gì vậy? À, để ngươi chê cười rồi, trên núi này loạn quá. Không sao, tông môn thế gia nào mà chẳng có những chuyện này chứ. Ta lại thấy khá thú vị, đều là những người sống thật với tính tình. Nhưng ta thật không ngờ lại là ngươi tới, Lý Thị Hương Khê Hà các ngươi thi thư chuyển đời, nữ tử ít khi lộ diện phải không? Huống hồ còn phải đánh đánh giết giết. Nữ tử thì sao? Ba thước thanh phong trong tay, cũng có sức mạnh bắt rồng. Hào khí. Thật ra thì, chủ yếu là trước đây ngươi đã hứa với ta, dẫn ta đi gặp Lục Châu, cho nên ta mới tới. Được được, vừa rồi có hai người đi vào, huynh đệ nhà họ Hàn mà ta giới thiệu cho ngươi đó, ngươi thấy rồi chứ? Thấy rồi. Nhớ người cao hơn như cây sào ở bên phải không? Nhớ, hắn chính là Hàn Cửu Thiên mà. Đúng. Lục Châu chính là lão bà của hắn, thật sự lòng dạ rộng rãi. Nhưng ta thấy người thật sự lòng dạ rộng rãi là Hàn Cửu Thiên, hắn có dũng khí cưới nữ tử phong trần làm vợ, chứ không phải nạp thiếp, đó mới gọi là lòng dạ rộng rãi. Không không không, không phải chuyện đó. Ta nói lòng dạ rộng rãi là thật sự rộng rãi. Thật ra ta rất ngưỡng mộ những người lòng dạ rộng rãi, rất muốn trở thành người như vậy, chỉ là không biết phải làm sao mới tốt, thường cảm thấy lòng dạ chính mình có chút hẹp hòi. Huynh trưởng nói, vẫn là do đọc sách. Đừng nghe huynh trưởng của ngươi nói vậy. Không liên quan gì đến đọc sách, có người trời sinh đã vậy. Nhưng tam huyền môn chúng ta cho rằng, thông qua nỗ lực tu luyện hậu thiên, có thể khiến lòng dạ trở nên rộng rãi hơn. Ví dụ như lòng dạ của Lý cô nương ngươi cảm thấy vẫn được, không cần ngưỡng mộ người khác, chúng ta hoàn toàn có thể tìm cách mở rộng cho ngươi. Đương nhiên, muốn trở thành như Lục Châu, e rằng rất khó, nàng bẩm sinh đã quá tốt rồi, hậu thiên chỉ cần cố gắng một chút là rộng rãi vô biên. Chớ đã, Lưu tiên sinh, ngươi xem mặt trời lặn. Mặt trời lặn? Sao vậy? Mặt trời lặn ở Ô Long Sơn đẹp thật đó. Ánh vàng lan tỏa, núi non rất vàng, dáng chiều như gấm, bóng chim về tổ như dải lụa. Chẳng phải đều như vậy sao? Lưu tiên sinh, đó là vách đá gì vậy? Rất độc đáo. Đó gọi là quỷ mộng nai. Có thể dẫn ta đi xem không? Đi. Được. À phải rồi, Trương Khách Khanh và ba trưởng lao đấu pháp, ngươi không còn sao? Ta thấy bọn họ đánh hơi mạnh tay đó. Không còn được, hai nhà có ân oán, mấy chục năm, cả trăm năm rồi. Lao ba bọn họ Linh Củ Tông chính là bị Lao Trương bọn họ canh tang động đuổi khỏi Ba Đông, nếu không cũng sẽ không tranh đoạt linh tuyển với Lý gia các ngươi. Tu vi hai người bọn họ tương đương, chắc không có chuyện gì đâu, đợi đánh mệt là ổn thôi. Ồ, thì ra là vậy. Tối hôm đó, sau khi từ quỷ mộng nhai trở về, Lưu Tiểu Lâu triệu tập những người liên quan trong đại điện, hội thương về chuyện điều giải lần này xuống phía Nam, người tham dự chủ yếu là Hàn Cao, Ba Bất Bình và Trương Tiểu Kim. Lưu Tiểu Lâu trước tiên giải quyết một vấn đề, "Lão Trương, lão Ba, buổi chiều các ngươi quyết đấu trong điện, đánh ra kết quả gì rồi?" Hai người đều nghiến răng nghiến lợi, một người ôm má suýt xoa không ngừng, một người xoa ngực khẽ hừ hừ. Thế là Lưu Tiểu Lâu nói, "Xem ra là bất phân thắng bại, vậy thì đổi ngày khác đánh tiếp, được không?" Hai người cùng lúc gật đầu, "Được." Lưu Tiểu Lâu nói, "Vậy phải nói trước cho rõ, thù oán giữa hai tông môn các ngươi là chuyện công, cùng Tam Huyền môn chúng ta xuống phía Nam kiếm linh thạch là chuyện tư, chúng ta phải công tư phân minh, không thể nhập nhằng làm một. Ít nhất trong khoảng thời gian này, phải thành tâm hợp tác, cùng nhau đối ngoại." Ba Bất Bình tỏ thái độ trước tiên, "Trưởng môn yên tâm, ba mộ trước nay công là công, tư là tư, phân biệt rõ ràng nặng nhẹ nhanh chậm." Trương Tiểu Kim cũng nói, "Trưởng môn người là hiểu ta, trưởng mộ tuyệt đối không vì công bỏ tư, trưởng môn cứ tin tưởng ta là được rồi, nói không chừng tiếp theo ta còn phải cứu hắn một mạng." Hàng Cao tán đồng bên cạnh, "Đây là lẽ phải." Ba Bất Bình trừng mắt, "Ai cứu ai hả?" "Hê." Lưu Tiểu Lâu gật đầu nói, "Nếu đã như vậy thì đều nói thử xem, có đề nghị gì?" Trương Tiểu Kim chỉ rõ, "Người tham gia điều giải thật sự hơi nhiều, chỉ một Tú Sơn mà thôi, ngoài Huệ Minh, cả núi không còn một chút cơ nào, Huệ Minh tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng vậy thì sao? Bọn họ chuyên dệt thiền dược giáp, có thể có thực lực đấu pháp bao nhiêu chứ? Dù sao ta cũng chưa từng nghe nói. Có Lao Hàn ở đây, có ta ở đây, có ba khách khanh ở đây, đủ để xử lý nàng rồi, còn lại nhiều người như vậy cùng kéo đến, thanh thế trông thì rầm rộ, nhưng thực ra lại khiến người ta lo lắng một vấn đề, trưởng môn lấy gì thanh toán? Tóm lại nhiều người đi như vậy, ta phản đối, cho dù không khuyên can được, cũng không thể tăng thêm nữa." Ba Bất Bình nói, "Vẫn nên cẩn trọng một chút thì tốt hơn, lỡ như Huệ Minh có hậu thủ gì thì sao?" Hàng Cao nói, "Có một điểm cần nói rõ với các người, lần này xuống phía Nam, Tú Sơn chỉ là mở đầu, bất kể chuyện của Tú Sơn xử lý thế nào, đều phải dẫn dụ Chu gia ở quán Giang gia." Ba Bất Bình nhất thời ngây người, "Chu gia ở cửa quán Giang? Cái này hơi khó nhằn đây." Chu Nguyên Thanh. Trương Tiểu Kim hử mũi hắn một cái, "Ba khách khanh tin tức hơi chậm nhỉ, Chu Nguyên Thanh chết mấy tháng rồi, ngươi lại không biết sao?" Ba Bất Bình kinh ngạc, "Một kim đan lớn như vậy, chết rồi? Sao có thể?" Trương Tiểu Kim không để ý hắn, mà hỏi Hàng Cao, "Chu Nguyên Thanh tuy chết rồi, Chu gia cũng không phải dễ gặm như vậy, huống hồ bọn họ còn có Thương Ngô phái làm chỗ dựa, thật sự muốn động tới bọn họ sao? Nếu như gặm không nổi, chuyến này chẳng phải công cốc rồi?" Hàng Cao nói, "Điểm này cứ yên tâm, lùi một vạn bước mà nói, cho dù không làm được, số linh thạch đã hứa lấy ra chia sẻ, cũng sẽ không thiếu một viên nào." Trương Tiểu Kim sững sờ, nói, "Ai chi?" Hàng Cao nói, "Tạm thời không thể nói." Chương 362, Điền Bá Tâm Sự. Chương 362, Điền Bá Tâm Sự. Trương Tiểu Kim là chuyên gia làm công việc vặt, nghe xong liền minh bạch có ý tứ gì, lập tức gật đầu, thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, "Nếu như là như vậy ta đề nghị, Lưu trưởng môn cầm ba thành, chúng ta ba người đều cầm một thành, Lý Vô Chân, Tiêu Hoàn Hồn, Tiêu Hổ, huynh đệ của lão Hàn đều nửa thành. Lần này Tiểu Phương có xuất chiến không?" "Xuất chiến." "Vậy hắn cũng cầm nửa thành, lại cho cô nương tới báo tin kia nửa thành. Còn lại một thành, làm ngợi khen, công lao của ai lớn, người đó liền cầm một thành này. Vậy các đệ tử luyện khí đây?" "Lần xuôi năm này, không đề nghị mang đệ tử luyện khí, bởi vì đối thủ là Chu gia, thực lực khá mạnh, Chu gia có rất nhiều trúc cơ, tu vi luyện khí đi lên dễ dàng hao tổn, còn muốn chia chỗ tốt, không đáng. Trừ phi mặc kệ bọn họ chết sống, lấy ra làm xung phong. Nhưng chúng ta sẽ không làm như thế, chúng ta không đánh tiêu hao chiến, muốn dùng phương pháp đột nhập nhanh chóng vào Chu gia, cho nên tốt nhất đều là trúc cơ. Không hổ là Trương Khách Khanh, người từng chinh chiến nhiều năm. Trường môn, vẫn là mang lên Tiểu Chu đồng đi, người cũng cơ linh, có thể dẫn hắn được thêm kiến thức, làm ý chuyện, khi đánh nhau chắc chắn không cho hắn lên." "Có thể." "Vậy liên chỉ mang một mình hắn." Đề nghị thuần lấy trúc cơ xuất chiến được tán thành, nhưng biện pháp chia lãi không đạt thành nhất trí, Ba Bất Bình nói, "Cứ như vậy, liền chia hết rồi. Nếu đến lúc đó có việc cần, hoặc bất ngờ xuất hiện thêm lực lượng chiến đấu thì sao? Lấy cái gì cho người ta?" Trương Tiểu Kim nói, "Đây chính là ta nói, quá nhiều người, nhưng các ngươi nhất định phải mang nhiều người như vậy, cũng không có cách nào. Tóm lại không thể lại thêm người, nếu không ngươi nói xem cắt giảm từ ai." Hàng Cao dứt khoát làm rõ, "Nếu như là chia lợi nhuận mà nói, chúng ta chỉ có thể chia ba thành trong đó, cho nên đến cùng là chia lợi nhuận hay chia số, mọi người thống nhất trước đi." "Chia số tính thế nào?" Trương Tiểu Kim hỏi. Hàng Cao nói, "Chúng ta ấn định một con số cố định đi, mỗi người đều lấy phần thuộc về chính mình, tỉ như chúng ta ba người, mỗi người cầm 100 linh thạch, nếu thu được ít, liền từ Lưu trưởng môn ứng ra, nếu thu được nhiều, đều thuộc về Lưu trưởng môn." "100 linh thạch? Có thể có 100 linh thạch sao?" "Có, xác thực mà nói, là 120 linh thạch." Trương Tiểu Kim cùng Ba Bất Bình do dự nửa ngày, trong lúc nhất thời do dự. Nếu như chỉ là điều giải nội chiến trong Tu Sơn, 120 khối linh thạch không thể nghi ngờ cũng đủ, nhưng vừa nghĩ tới muốn làm Chu gia quán Giang, chút linh thạch này lại có khả năng ăn thiệt thòi. Chu gia quán Giang thế nhưng là đại tộc trăm năm, người ta từng ra kim đan, chi nhánh trọng yếu của Thương Ngô phái, nội tình bao sâu, ai cũng không dễ tính ra, nếu quả thật có thể đánh xuống, chẳng phải là một cọc mua bán lớn, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu linh thạch có thể lấy ra chia lãi. Coi như chỉ chia ba thành, cũng là số lượng lớn. Cuối cùng vẫn là Lưu Tiểu Lâu đánh nhịp, được rồi, vẫn là chia lợi nhuận đi, nếu cần, mặc kệ cuối cùng sẽ đến bao nhiêu người, đều ra từ trong ba thành kia của ta. Hắn là người đề xuất, hắn nói như vậy, người khác lại không dị nghị, Trương Tiểu Kim cùng Ba Bất Bình đồng thời nhẹ nhàng thở ra, thoát khỏi áp lực mà lựa chọn khó khăn vừa rồi mang đến. không làm lựa chọn, kỳ thật cũng rất tốt. Sau đó, chính là chờ đợi, Lưu Tiểu Lâu cần chờ một mệnh lệnh, chờ tin tức của ai, không cần nói cũng biết, mấy ngày nay mọi người đều du sơn ngoạn thủy hoặc là tỉ thí đạo pháp với nhau ở Ô Long Sơn, ngẫu nhiên đánh mặt mũi bầm dập, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại chỉ khổ A Chân sốt ruột, nàng lên núi mấy lần, được đến trả lời đều là để nàng chờ, nàng rất muốn thúc giục Tiểu Lâu ca sớm một chút xuất phát đi cứu sư phụ, nhưng vừa nhìn thấy trên càn trúc lĩnh tụ tập nhiều cao tu trúc cơ như vậy, liền cố nhịn xuống. Một phương diện kính nể lực hiệu triệu của Tiểu Lâu ca, cảm kích hắn vì chuyện của chính mình đem hết toàn lực, bày ra chiến trận lớn như vậy, một phương diện lại lo lắng an nguy của lão sư, nội tâm nhiều cảm xúc dày vò. Đêm hôm ấy thức đến tận gần sáng, thực sự ngủ không được, đi lại trong sân. Trạch viện to lớn như mắng, trong mấy chỗ thiên phòng tiếng ngáy liên tiếp đó là mấy gia phó điền bá mua về. Những năm này, điền bá xem như được hưởng phúc của A Trần, không chỉ có ngôi nhà lớn 3 tầng sân là A Trần dùng tiền đặt mua, hàng năm còn có khoảng 100 lượng bạc có thể cầm, thời gian trôi qua tương đương tới nhuận, trừ bỏ có đôi khi tay ngứa ngáy đi vung quốc một chút, bình thường đã không thế nào xuống ruộng. Thời gian rảnh rỗi của điền bá chính là lo liệu sự vụ bán sân thôn, phàm là chuyện bất bánh, phá sự của đông gia tây gia, mọi người đều đến tìm hắn làm chủ, hắn cũng làm không biết mệt. Thích quản sự, thích nhọc lòng, liền cần một bộ thể cốt tốt, thể cốt của lão đầu 80 tuổi cũng xác thực tốt, mỗi ngày sáng sớm dậy chính là nửa canh giờ dưỡng khí công pháp, là Lưu Tiểu Lâu tay nắm tay dạy, không chỉ có động tác khớp, còn có hô hấp thổ nạp ở bên trong. Mấy năm trước hắn còn không thèm để ý, rảnh rỗi nhớ tới làm một chút, lúc bận bịu lên việc nhà nông liền quên sạch sẽ. Nam, 6 năm từ khi Tam Huyền môn chân chính khai sơn lập phái liền cơ hồ chưa từng gián đoạn. Trong mắt lão đầu, đây không chỉ là vấn đề dưỡng sinh, càng là ngọn nguồn giữa hắn cùng Tam Huyền môn, là lực lượng giúp hắn xử sự công bằng cho hơn 100 gia đình ở bán sơn thôn. Cũng không biết duyên cớ gì, sau khi kiên trì mấy năm này, trong thân thể vậy mà dần dần có khí cảm, thể cốt so với trước đó càng có lực hơn, cảm giác chân cũng càng lưu loát, cốt sắt nặng như vậy, một tay vung lên đến như bay. Lần này về Ô Long Sơn, Điền Bá nói việc này với A Chân, A Chân bắt mạch cho Điền Bá, phát hiện Điền Bá lại thông 3 đường kinh mạch 4 huyệt đạo. Lão nhân ra ngược lại không dám đi làm giấc mộng tu hành, nhưng tâm tư hy vọng kéo dài tuổi thọ lại nóng lên, mỗi ngày kiên trì không nghỉ, không phải sao, đã thấy một thân ảnh đi ra từ chính phòng, ở trong sân lại đánh lên dưỡng sinh quyền. A Chân lặng lặng đứng xem Điền Bá đánh xong quyền, tiến lên hơi bồn nắn mấy tỉ vết nhỏ trong động tác của hắn, lại khen ngợi Điền Bá một phen, nói hắn kiên trì, vượt qua 100 tuổi cũng thuộc về bình thường, nói đến Điền Bá mặt đỏ lên, dẫn A Chân đi dạo quanh bồn hoa, đánh xong quyền, còn muốn đi lại một chút, không thể lập tức dừng lại. Vâng, đột nhiên dừng lại, sẽ ảnh hưởng khí huyết thông suốt. A Chân, 2 năm nay cảm giác trong núi nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, thời tiết cũng tốt, điền trang thu hoạch cao, tùy tiện trồng chút gì, từ từ mọc lên. Nuôi trong ao nhanh hơn trước một tháng, nuôi gà nuôi vịt nuôi bò dê, từng con đều mập, còn ít sinh bệnh, địa phương tốt như vậy, lao đầu ta có thể không sống thêm mấy năm sao? Đừng nói 100 tuổi, lão đầu là muốn chạy 120 tuổi. A Chân cười nói, 120 sao đủ, chạy 106. Điền Bá vui vẻ không bao lâu, đột nhiên thở dài, nói đến, lúc trước nếu để cho ngươi lên cản trúc lĩnh liền tốt. A Chân giật mình, làm sao A gia bỗng nhiên nói lên việc này? Điền Bá nói, năm đó Trịnh tiên sư sau khi thấy ngươi, liền từng nói với ta, muốn mang ngươi lên núi tu hành. Nhưng ta cảm thấy các tiên sư trên núi, mặc dù đều rất tốt, nhưng luôn luôn ăn bữa hôm lo bữa mai, hơn nữa dáng vẻ cũng không có thành tựu quá lớn, liền không đáp ứng, mãi khi Tĩnh Chân tiên sư đến, mới đáp ứng nàng mang ngươi đi. A Chân cười nói, A gia là vì ta tốt, ta biết ta. Điền Bá lại nói, nhưng hôm nay xem ra, có lẽ quyết định ban đầu là sai, Trịnh tiên sư mặc dù đi, nhưng mạch này của hắn lại có bộ dáng hưng thịnh, ngươi xem Tiểu Lâu, đã có phong phạm trưởng môn tông sư, hắn năm đó nhưng vẫn là đứa bé, lớn lên dưới mí mắt ta. A gia ta mặc dù không biết tu hành, cùng Ô Long Sơn mưa dầm thấm đất mấy chục năm, cũng không phải thứ gì cũng không biết, hắn đã là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ này là hoàn toàn khác biệt với luyện khí, trên thọ nguyên liền kém hơn mấy chục năm đây. Lúc trước khi hắn dẫn ngươi đi Ô Sào Hà chơi, cũng bất quá là hài tử vừa vào luyện khí thôi. Có đôi khi nhớ tới, nếu như A gia không biết những việc này, trực tiếp đưa ngươi lên Ô Long Sơn, có lẽ hiện tại ngươi cũng trúc cơ đây. Ai? A Chân kinh ngạc một lát, tiếp theo lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, nói không chừng không sống nổi đây. Tiểu Lâu ca bọn họ năm đó nhiều thảm, nhiều khổ. Ô Long Sơn chết bao nhiêu người? Tiểu Lâu ca có thể có hôm nay, đây là hắn gian khổ mới có được. Điền Bá thở dài, nói, cũng đúng. Được rồi, đây là lão đầu tử ta đang suy nghĩ lung tung, A Chân ngươi có thể trôi qua thật tốt, so với cái gì đều mạnh. Nói đến, Hoàng Dương nữ không phải bản địa Ô Long Sơn chúng ta, ngươi mới là người gốc rễ Ô Long Sơn chúng ta, ngươi nhất định phải thật tốt. A Chân trọng trọng điểm đầu, A gia, ta biết. Điền Bá nói, còn có, ngươi cũng không nhỏ, cũng nhanh 30, các ngươi người tu hành đều lộ ra trẻ tuổi, 30 cũng không tính là gì, nhưng ở gia đình bình thường, đã là lao cô đường, bị người đâm xương nuôi mắng. Trên mặt A Chân nóng lên, thẹn nói, A gia, đang êm đẹp sao lại nói việc này? Điền Bá nói, ngươi cứ nói đi, rốt cuộc có ưng ai hay không? Không có. Thật, thật không có. Cũng không muốn suy nghĩ. Là thật không có, hay là không muốn suy nghĩ, hay là có lại không có ý tứ nói. Ai nha nha, ta còn phải tu hành đây, còn phải trúc cơ đây, làm gì có thời gian nha. Sắp trời hơi sáng lên, gà trống nhảy lên bùn hoa, hướng phía đông gáy vang, trong tiếng ngỏ ó, vạn vật tiên điệu thức tỉnh từ trong ngủ mê. Ngoài nhà lớn vang lên tiếng đập cửa, gia phó vừa rời giường mở cửa, nên người tiến đến, lại là Hoàng Dương nữ đệ tử mới nhập môn của Tam Huyền môn. Điền thúc công, A Chân cô sớm. Sớm A tiểu nha đầu, có chuyện gì? Là tìm A Chân cô, trên núi truyền lời, mời A Chân cô sau khi chuẩn bị xong, cứ chờ ở tòa nhà bên này, đến lúc đó trưởng môn sẽ đi ngang qua bên này, cùng nhau xuôi nam. A Chân ngẩn ngơ, hít một hơi thật sâu, xác nhận một lần, có thể đi rồi. Hoàng Dương Nữ nói, vâng, giữa trưa xuất phát. Chương 363, khi còn bé chương 363, khi còn bé A Chân nhón chân mong chờ trước trạch viện hồi lâu, liền thấy hướng sơn môn cản trúc lĩnh đến hai thân ảnh, thuận bờ ruộng đi tới gần, chính là Lưu Tiểu Lâu cùng Chu Đồng. Chu Đồng kêu lên, A Chân cô, đi thôi. Thế là A Chân đi theo bên cạnh Lưu Tiểu Lâu, Chu Đồng ở phía trước mở đường. A Chân hỏi, những người khác trên núi đâu? Lưu Tiểu Lâu, chia ra đi, người quá tụ tập, dễ dàng gây nên người hữu tâm cảnh giác. A Chân nhẹ gật đầu, nói, phương diện này ta không hiểu nhiều, đều nghe Tiểu Lâu ca. Lưu Tiểu Lâu nói, kỳ thật cũng không có gì, nhiều đánh mấy lần với người khác liền biết. Thú Sơn các ngươi đã từng đấu với người khác chưa? A Chân nói, cũng sẽ đấu pháp, thường xuyên sẽ có một chút kẻ vô lại, muốn trộm bảo giáp hoặc là linh thạch, hoặc là nói năng lô mãng, lúc này liền muốn xuất thủ giáo huấn bọn họ. Lưu Tiểu Lâu lại hỏi, có từng đánh với tông môn thế gia nào hay không? A Chân lắc đầu, này ngược lại là không có. Tú Sơn chúng ta danh tiếng rất tốt, chính chúng ta cũng không gây chuyện, Thanh Tuyền Sơn, Lộc Minh Sơn bên cạnh đều quan hệ không tệ với chúng ta, nếu có nguy hiểm khẩn cấp, bọn họ đều sẽ chủ động giúp chúng ta. Thanh Tuyền Sơn là môn phái nào? Là đại tông môn có động thiên hay là phúc địa sao? Lộc Minh Sơn đây, sao ta từng chưa nghe? Nào có động thiên phúc địa gì? Khu vực kia của chúng ta hợp xương Tam Sơn chi địa, đều dựa vào linh tuyển trong núi tu hành, linh tuyển của hai nhà bọn họ còn không có phẩm chất tốt bằng Tú Sơn chúng ta. Trên Thanh Tuyền Sơn là Bát Quái môn, ở phía tây nam chúng ta, cách 56 dặm. Chính xác như vậy sao? Đúng, bọn họ từng đo đạc. Mỗi lần tới Tú Sơn đều muốn nói, chúng ta đi 56 dặm, chân đều chạy gãy, rất buồn cười. Trưởng môn có trình độ gì? Trần trưởng môn là trúc cơ trung kỳ, tu vi cao nhất Bát Quái môn bọn họ chính là Trần trưởng môn, không bằng lao sư ta, nhưng bọn họ có hai trưởng lao trúc cơ sơ kỳ, điểm này lại mạnh hơn so với Tú Sơn chúng ta, Tú Sơn chúng ta ngoại trừ lao sư, vẫn không ai có thể trúc cơ. Trần trưởng môn này a, nói như thế nào đây? Hắn luôn luôn hống đến sư phụ ta rất vui vẻ, ta lại không thích hắn. Vì sao? Hắn rất không thành thật, còn thích đuốt mông ngựa. Đó cũng là đạo sinh tồn của người ta nha, có thể lý giải. Có thể lý giải, chính là không thích. Tốt ta, Lộc Minh Sơn kia đây. Nơi đó có một Lộc Minh thư viện, sơn trưởng gọi là Sầm Phu Tử, mấy chục năm, cho tới hiện tại không ai biết tên thật của hắn, chúng ta đều gọi hắn Sầm Phu Tử, khi hắn tự nói về chính mình, đều tự xưng bản sơn trưởng, cũng là gia hỏa rất buồn cười. Nhưng Lộc Minh thư viện tương đối yếu một chút, Sầm Phu Tử chỉ là trúc cơ trung kỳ, mấy tế tiểu giáo thụ gì đó trong thư viện đều là luyện khí. Lão sư, A Chân cô, chúng ta đi đường nào? Rẽ ra từ Long Gia Tập hay là trực tiếp vượt qua Đức Kháng Đại Sơn? Tiểu Lâu ca, ngươi nói xem. Đi Đức Kháng. Tới buổi chiều, ba người đã xuất hiện trong Đức Kháng Đại Sơn. Cước trình của Lưu Tiểu Lâu là chiếu cô A Chân mà định, đối với Chu Đồng đến nói, liền tương đối không hữu hảo như vậy, làm hắn mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân mồ hôi, vào Đức Kháng Đại Sơn, liền la hét chân nguyên kiệt quệ, cần nghỉ ngơi. Nhìn hắn như vậy, Lưu Tiểu Lâu cũng biết hắn xác thực chân nguyên hao hết, liền tìm chỗ khe núi để hắn đả tọa điều tức. Màn đêm buông xuống, đống lửa dâng lên, Lưu Tiểu Lâu lấy ra đồ ăn nước uống từ trong túi trữ vật, ba người liền ở ngay đây qua đêm. Bầu trời đầy sao lấp lóe, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ xung quanh cùng tiếng nít kêu không biết ở đâu, càng lộ ra yên lặng như tờ. A Chân ngửa mặt lên trời nhìn sao, ánh mắt dao động bất định, Lưu Tiểu Lâu biết nàng đang lo lắng an nguy của Tinh Chân Tiên Sư, loại chuyện này là không quyết nổi, chỉ có thể từ nàng chính mình vượt qua. Đang suy nghĩ muốn tìm một chút chuyện tới làm hay không, thông qua phương thức nghiên cứu cùng thảo luận giao lưu công pháp giúp nàng làm dịu sầu lo, tiếng côn trùng tiếng nít tiếng kêu bỗng nhiên đình chỉ. Một chuỗi tiếng hi hi tắc tắc rất nhỏ vang lên. Thanh âm này từ xa đến gần, đến một bụi cỏ dậy đặt ngoài một trượng thì ngừng lại, đột nhiên bạo khởi. Hai ngón tay của A Chân nhẹ nhàng kẹp một cái, liền kẹp lấy đạo bóng đen vô cùng mau lẹ kia, chính là một con nhu đầu thiết tuyến xà trên đầu mang sừng thú. Rắn này kịch độc, động tác cực nhanh, da rắn cứng cỏi, là một loại linh xà sinh trưởng ở trong Đức Kháng Đại Sơn, mặc dù không phải linh xà cao cấp, lại đích đích sát sát là linh xà. Hai ngón tay của A Chân hơi dùng sức, miệng rắn liền bị nàng bóp mở. Hai chiếc răng rắn đột nhiên phun ra một cỗ nọc độc màu ngà sữa, như mũi tên bắn về phía con mắt A Chân, lại bị A Chân dùng một bình sứ nhỏ thu. Ngay sau đó là xé ra rắn, rút ra gân rắn, lấy ra mật rắn, một loạt động tác tương đối thành thục được mà. Tú Sơn luyện chế thiên dược giáp, cần gân rắn làm phối liệu luyện chế, loại việc rút gân xé ra này nàng làm nhiều lắm. Sau đó, nàng hướng Chu Đồng bị kinh động nói, há mồm. Chu Đồng vô ý thức há mồm, một mật rắn ấm lạnh bay vào trong miệng hắn, thẳng vào yết hầu, từ ngực một tiếng nuốt xuống. A Chân nói, tiếp tục điều tức đi. Lưu Tiểu Lâu nói, thủ pháp rất nhanh, A Chân ngươi mới hậu kỳ sao? Cảm giác giống như là một đôi tay sắp viên mãn. A Chân nói, Tiểu Lâu ca, ngươi nhớ rõ khi còn bé sao? Ở Long Mã Bộ, hai ta đều bị giằng cắn, ngươi cùng ta chạy về Cản Trúc Lĩnh để chỉnh bá bá chữa thương. Lưu Tiểu Lâu nói, bao nhiêu năm trước, ngươi thế mà còn nhớ rõ, đó chính là con thái hoa xà bình thường nhất, không có độc, ngươi chính là bị dọa đến chân run, nói chúng độc đi không được, ha ha. A Chân nói, lúc ấy ngươi cũng không biết à, gấp đến độ một đầu mồ hôi, vừa chạy vừa dạy ta phong bế kinh mạch như thế nào. Lưu Tiểu Lâu cũng cười, hồi tưởng chuyện cũ hồi nhỏ, lột ra con rắn kia, gác ở trên lửa bắt đầu nướng. Giải lên mấy hạt thất nguyện hương lan, hương khí lập tức bay lên. Cho tới hiện tại, cũng chưa từng nghe nói trong Đức Kháng Đại Sơn sinh trưởng linh vật đặc biệt hung mãnh, không có chút cơ, Lưu Tiểu Lâu là không dám vẩy loạn hương lan, hiện tại nha, đúng là không sợ. Ở trong Đức Kháng Đại Sơn, chân chính sợ chính là trường khí, là sơn sát, là phong vũ lôi điện, là đầm lầy vũng bùn. Đến bình minh, Chu Đồng nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời cười dài, hoa ha ha ha, lao tử. À không phải, đệ tử lại phá một huyệt. Cũng là nhờ công lao nuốt mật như đầu thiết tuyến xà đêm qua. Ba người tiếp tục xuôi nam, đến buổi trưa ngày kế tiếp, liền tới một mảnh rừng quế dưới chân tu sơn. Mặc dù còn chưa tới mùa hoa quế nở rộ, nhưng trong rừng vẫn như cũ tràn ngập thanh hương của hoa quế, đó là do cánh hoa rơi xuống lắng đọng thành bùn. Hàn Cao cùng Hàn Cựu Thiên đã đến, sau khi thấy Lưu Tiểu Lâu nói, trước đó chúng ta đã dạo một vòng quanh tu sơn, không phát hiện gì thường, trên núi còn có mấy nữ đạo hữu đang hái bè. Điền cô nương, đừng có gấp, sau khi chúng ta đi lên rất nhanh liền biết tình huống của sư phụ ngươi. Sau đó, Trương Tiểu Kim, Ba Bất Bình, Tiêu Hoàn Hồn, Hổ Đầu Dao, Lý Vô Chân, Phương Bất Ngại đều đến, thấy chiến trận này, A Chân cũng cảm thấy có chút choáng váng, đừng nhìn lúc nàng ở Ô Long Sơn, mỗi ngày đều muốn lên núi tìm Lưu Tiểu Lâu, nhưng lần này vẫn là lần đầu tiên nàng thấy đủ tất cả giúp đỡ. Nhiều chút cơ như vậy đứng chung một chỗ, vẫn rất có kiểu cách, A Chân lập tức lòng tin tăng nhiều. Lưu Tiểu Lâu hướng nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu bắt đầu, thế là A Chân hít sâu một hơi, đi đầu ra rừng, hướng trên núi bước đi. Tú Sơn không lớn, bất quá là một tòa cô sơn cao mấy chục trượng, xuyên qua rừng trúc rậm rạp, đám người đi thẳng đến đỉnh núi. Trên đường nhìn thấy mấy nữ đệ tử Tú Sơn, đều rất kinh ngạc, trong đó có hai người quan hệ không tệ với A Chân, hiếu kỳ hỏi: "Điền sư muội, đây là sư tỷ những ngày này đi nơi nào rồi?" "Sư thúc còn hỏi ngươi đây, ngươi cẩn thận chút, đừng nói linh tinh, ngày đó sư thúc còn nói tìm được ngươi phải phạt ngươi." "Sư muội nếu không tránh một chút a." Mấy ngày nay tính tình của sư thúc có chút lớn. "Sư tỷ, những đạo hữu này đến từ đâu? Đây là muốn làm gì?" Đối với điều này, A Chân trả lời rất đơn giản: "Sở sư tỷ, tân sư muội, ta mời một ít đạo hữu đến, muốn hỏi sư thúc một câu, rốt cuộc sư phụ đã xảy ra chuyện gì?" Nghe thấy lời ấy, hai nữ lập tức ngây người, che miệng không biết nên nói gì. Có người nghe thấy, lập tức liền chạy vội lên đỉnh núi, A Chân hỏi Lưu Tiểu Lâu: "Hai người mật báo kia chính là người mà sư thúc ta mang đến, muốn ngăn lại các nàng hay không?" Lưu Tiểu Lâu mỉm cười nói: "Không cần." Đỉnh núi Tú Sơn tương đối bằng thẳng, nơi này tu kiến một mảnh lầu gỗ tinh xảo, từng tòa thấp thoáng giữa bụi hoa rừng cây. Lên tới nơi này, trong các mục lâu từng nữ tu đi ra, có gần 20 vị, có chút còn cầm các loại pháp khí đao kiếm, sắc mặt hoảng hốt thất thố. A Chân tiến lên phía trước nói: "Chư vị sư tỉ muội, ta tìm sư thúc." Sau đó hướng một tòa mục lâu trong đó kêu lên: "Sư thúc, ta là A Chân, ngươi có ở đó không?" Đám nữ tu hai mặt nhìn nhau, có ít người chất vấn: "Điền sư muội, ngươi dẫn nhiều ngoại nhân như vậy tới làm gì?" Có ít người thì thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Một nữ tu trung niên áo gấm tím đi ra từ trong tòa lầu gỗ, như chậm thực nhanh, chớp mắt đi tới gần, nhíu mày khiển trách hỏi: "A Chân, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao?" "Đừng nói, tuổi mặc dù không nhỏ, dáng dấp lại còn rất có tư sắc." Chương 364, nhảy qua nhảy lại chương 364, nhảy qua nhảy lại người đến chính là Huệ Minh tiên sư, sư thúc của A Chân. Thấy nàng xuất hiện, A Chân không khỏi lui về phía sau nửa bước, nhưng lập tức cảm nhận được một cánh tay chống trên lưng chính mình, mang cho nàng một luồng lực lượng lớn lao. Ổn định thân hình, A Chân mở miệng nói: "Sư thúc, sư phụ ta đâu?" Huệ Minh lạnh lùng nói: "Hôm nay ngươi làm chuyện ngỗ nghịch này, còn có mặt mũi hỏi sư phụ ngươi?" A Chân lớn tiếng chất vấn: "Sư phụ ta lão nhân gia nàng rốt cuộc ở đâu? Có phải là bị ngươi hại rồi?" Ánh mắt Huệ Minh quét qua đám người Lưu Tiểu Lâu, trong miệng trả lời: "Thật là kỳ quái thay, sư tỷ ta bế quan thanh tu, xung kích kim đan đại đạo, ở trong miệng ngươi sao lại thành bị ta hại rồi? A Chân ngươi có phải váng đầu hay không? Hay là bị nhóm người này bức hiếp rồi?" Lại hỏi Lưu Tiểu Lâu: "Các ngươi là người phương nào?" "Nơi này là Tú Sơn, là sơn môn trọng địa ẩn chi môn ta, hôm nay ta xử trí nội vụ trong môn, không liên quan với các ngươi, nhanh chóng xuống núi đi." Lưu Tiểu Lâu cười cười: "Huệ Minh đạo hữu, chúng ta là người trung gian, được Điền đạo hữu ủy thác, đến điều giải bất bình Tú Sơn." Văn Thanh đệ tử tọa hạ của Huệ Minh trách mắng, nói hiệu nói vượng: "Tú Sơn ta nào có chuyện bất bình gì, các ngươi giấu đầu lộ đuôi, không dám cho thấy thân phận, liền muốn nhúng tay sự vụ trong môn ta, bằng cái gì? Thật sự si tâm vọng tưởng." Lưu Tiểu Lâu hướng Chu Đồng nói: "Đồng nhi, người ta hỏi chúng ta bằng cái gì, nói cho nàng." Chu Đồng tiến lên, lớn tiếng nói: "Chúng ta đến từ Tam Huyền môn Ô Long Sơn, Tam Huyền môn chính là phụ thuộc của 6 tông kinh tương, từ trước đến nay giúp đỡ chính nghĩa, diệt trừ bất bình, chủ trì công đạo, hóa giải tranh chấp, hôm nay đến đây, bởi vì điển chân đệ tử tọa hạ của Tinh Chân Tiên sư Tu Sơn tố cáo, chính là vì làm rõ tranh chấp môn hộ của Tu Sơn, trả lại cho thiên hạ một bầu trời trong sáng." Một lời nói ra, trên núi lập tức im lặng. Không bao lâu, Văn Thanh kịp phản ứng, cả giận: "A Chân sư muội, ngươi đừng để bị người lợi dụng, làm chuyện hồ đồ." A Chân không để ý tới nàng, hướng trung quân nói: "Các sư tỷ muội, sư phụ ngày thường đối đãi với các ngươi như thế nào? Sư phụ đống nhiên bế quan, các ngươi không có ai hoài nghi sao?" "Đại sư tỷ, quá khứ khi sư phụ bế quan, có vào kim dược động mà không báo trước không?" "Tứ sư tỷ, sư thúc vì sao để ngươi giao ra lệnh bài kim dược động, đổi thành Văn Thanh bọn họ hộ pháp? Đây là ý của sư phụ sao?" "Còn có, Tú Sơn chúng ta luôn luôn thế cô lập đơn, trước kia sư phụ nói với chúng ta, sở dĩ có thể đứng vững ở nơi này, cũng là bởi vì chúng ta không tranh quyền thế, nhưng sư thúc đông nhiên nói muốn kết minh với Chu gia Quảng Giang, đây là ý gì?" "Đây là ý của sư phụ sao? Hay là..." Văn Thanh ngắt lời nói: "Điền Chân, ngươi bị người khác mê hoặc sao? Sao dám hổ ngôn loạn ngữ ở đây?" Huệ Minh phía sau nàng lộ ra trưởng môn lệnh, nói: "Đây là lệnh bài trưởng môn của ẩn chi môn, thấy bài như thấy trưởng môn, Điền Chân, kể từ hôm nay, ngươi bị ẩn chi môn trục xuất khỏi môn tưởng." A Chân nói: "Các sư tỷ muội, các ngươi nghe thấy chưa? Thật đúng là buồn cười chết người. Sư phụ từng nói, chúng ta chỉ là một nhóm người tu hành may và chế giáp ở Tu Sơn, chưa từng để chúng ta gia nhập ẩn chi môn, cũng xưa nay không cho phép chúng ta lấy thân phận đệ tử ẩn chi môn mà hành sự. Bởi vậy có thể thấy, ý của Huệ Minh sư thúc hoàn toàn khác biệt với ý của sư phụ. Sư phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi? Tử quang chợt hiện, một đạo ống tay áo tựa mây che trời, nháy mắt bao phủ xuống, trong màn che có vô số sợi tơ rủ xuống, cuốn về phía A Chân. Đây là Huệ Minh trực tiếp xuất thủ, muốn bắt lấy nàng trong một lần. Tử vân này nhìn như mềm mại, kỳ thực nặng tựa bạc cân, đè xuống đầu, nhất thời khiến toàn thân A Chân không cách nào động đậy, hô hấp gần như đình trệ. Cao thủ trúc cơ hậu kỳ bắt một tiểu tu sĩ luyện khí hậu kỳ, quả thực dễ như trở bàn tay. Một luồng chân nguyên truyền vào từ sau lưng, trong nháy mắt xuyên vào kinh mạch toàn thân, thân thể A Chân run lên, chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, khôi phục khả năng khống chế thân thể, dịch ra nửa bước về phía sau, vừa bận né qua Tử Vân đang bao phủ. Tử Vân đột nhiên thu về, ánh mắt Huệ Minh tiên sư ngưng lại, nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Lâu cười lạnh, chỉ bằng chút đạo hạnh quèn này của ngươi, cũng muốn phá rối sao? Vừa giao thủ một chiêu, đã dò xét ra tu vi của Lưu Tiểu Lâu, ở vào trạng thái chân dịch chưa ngưng tụ, trúc cơ trung kỳ. Kẻ này không đáng lo ngại, bèn nhìn sang đám người còn lại. Còn chưa thấy rõ đám người còn lại, Lưu Tiểu Lâu đã nhấc cánh tay lên, ngón tay chỉ ra. Không phải phát công, mà là hạ lệnh, làm thịt nàng. Một đạo kiếm quang màu trắng thoáng hiện, từ một góc độ quỷ dị đâm ra, nhanh nhẹn vô cùng, chính là Phương Bất Ngại đã sớm không chờ kịp mà xuất kiếm. Kiếm tu xuất kiếm và tu sĩ bình thường xuất kiếm là hai đẳng cấp khác nhau. Kiếm của kiếm tu tự nhiên mang theo một luồng ý cảnh kiếm đạo đặc biệt, tuyệt đối không giống các pháp khí khác, vô cùng dễ nhận ra. Huệ Minh trong lòng run lên, thầm nghĩ lại là kiếm tu, dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng kiếm tu chính là kiếm tu, nàng không dám đối mặt trực diện với mũi nhọn của nó, thân hình lướt về sau. Đột nhiên bạch quang trước mắt đột ngột biến mất, lại xuất hiện ở bên trái, chém thẳng xuống, dọa Huệ Minh vội vàng ném ra một kiện pháp khí, Tử Kim Đỉnh, thân hình như diều hâu bật lên, mới tránh được uy hiếp từ bạch quang phía dưới. Hai nghe một tiếng ken pháp khí phòng ngự trung giai Tử Kim Đỉnh đã theo mình nhiều năm bị một kiếm chém thành hai đoạn. Huệ Minh giận dữ, người đang ở không trung, Tử Vân cẩm tụ dài ra 10 trượng, đánh út về phía Phương Bất Ngại. Qua hai lần giao thủ vừa rồi đã thấy rõ, kiếm tu này chỉ vừa mới vào trúc cơ, mặc dù kiếm pháp lợi hại, nhưng tu vi vẫn còn thấp một chút, trong Tử Vân cẩm tụ ẩn chứa chân nguyên hùng hậu, đủ để bắt lấy hắn. Đáng tiếc ngoài dự liệu chính là, Tử Vân cẩm tụ vậy mà thất bại, kiếm tu kia nháy mắt đã xuất hiện ở một bên khác cách đó 3 trượng, bay vút lên trời, nhân kiếm hợp nhất, chém về phía chính mình. Lúc này Huệ Minh mới kịp phản ứng, tên này thế mà còn có độn pháp phòng thân. Một kiếm tu biết độn pháp, quả là một kẻ tương đối khó chơi. Huệ Minh vẫn không dám đối mặt với kiếm quang của hắn, nghiêng người lướt đi, đang muốn chọn chỗ an toàn nhất để rơi xuống đất, phía dưới bỗng nhiên bắn ra một chùm hàn quang này nháy mắt đến dưới chân, hóa thành mấy chục con rắn, há miệng cắn về phía mắt cá chân chính mình. Huệ Minh bung ra Tử Vân cầm tụ, Tử Vân co rụt lại thành một khối, đè xuống mấy chục con rắn, rồi thuận thế bật lên, lần nữa bắn Huệ Minh lên chỗ cao. Thân rắn tăng vọt, mấy chục con rắn tụ lực đồng loạt vươn dài, lần nữa cắn về phía mắt cá chân Huệ Minh. Lưu Tiểu Lâu quan chiến ở phía dưới, sau khi thấy liền hướng Trương Tiểu Kim nói, đổi đạo pháp rồi hả? Trương Tiểu Kim trả lời, vạn xá trượng, cũng không tệ lắm phải không? Lưu Tiểu Lâu tò mò nghiên cứu sự kỳ diệu, ngươi đổi pháp khí bản mệnh thế nào vậy? Trương Tiểu Kim bước dâu nói, pháp khí bản mệnh đâu có dễ đổi như vậy, pháp khí bản mệnh này của ta là vật sống, bồi dưỡng ôn dưỡng trong khí hải mà thành, thế nào? Lưu Tiểu Lâu thán phục, lợi hại. Trong lúc nói chuyện, vạn xà trượng đã nâng Huệ Minh lên đến trăm trượng trên không, gần như đã ở dưới tầng mây, nhìn tựa như một hạt cát đen. Không được, không được. Huệ Minh này vẫn có chút bản lĩnh, như vậy mà vẫn cắn không trúng nàng. Trương Tiểu Kim vẫy tay, thu hồi vạn xà trượng, hạt cát đen trên bầu trời kia mới có cơ hội rơi xuống. Khi hạt cát đen rơi xuống còn 30 trượng, mới hiện ra hình dáng Tử Vân, thỉnh thoảng lay động theo gió, làm chậm tốc độ rơi xuống. Huệ Minh vẫn chưa tới kim đan, nhưng nàng dùng Tử Vân cẩm tụ làm dù, rơi xuống từ trên trăm trượng, bản lĩnh này vẫn khiến người ta kính nể. Đổi lại người khác, chỉ sợ đã ngã chết. Nhưng phe Lưu Tiểu Lâu sao có thể cho nàng cơ hội bình yên rơi xuống? Một gốc cây nhỏ nứt đất mà ra, từ mầm non ba tấc bắt đầu sinh trưởng, trong nháy mắt đã lớn bằng miệng chén, cao khoảng một trượng, nhưng vẫn chưa dừng lại, còn đang điên cuồng lớn lên, mãi cho đến khi cao hơn 10 trượng, thô như thùng nước, trên ngọn cây mọc ra đóa hoa hình tán tươi tốt, vừa vặn đón lấy Huệ Minh đang rơi xuống. Đóa hoa hình tán như một cái lưới, muốn bọc Huệ Minh vào trong, lại bị Tử Vân cẩm tụ của Huệ Minh chống đỡ, không thể khép lại. Trong lúc giằng co, liền thấy thụ yêu vặn mình một cái, lập tức bắn Tử Vân ra. Cây đại thụ này chính là đạo pháp sở trường của Hàn Cao, Tham Thiên Thụ. Tử Vân lần nữa bay lên, đã thấy một sợi dây leo chui ra từ dưới đất, không cây, không hoa, không cảnh, cứ như vậy một sợi dây leo trơ trụi to bằng ngón tay, vươn dài mấy chục trượng, ở không trung mượn lực bật lên của Tử Vân, ôm chặt lấy nó. Sợi dây leo này là hương diệp lan hoa đẳng của Hàn Cửu Thiên. Lưu Tiểu Lâu vỗ tay tán thưởng, tuyệt. Chói nàng xuống, chói chặt một chút. Nhưng không như mong muốn, sợi dây leo vẫn không thể chói Tử Vân xuống được. Hàn Cửu Thiên nghe răng trợn mắt hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên là bị chơi một hố, đành phải buông tay. Lúc sợi dây leo bung ra, lần nữa quăng Tử Vân lên cao. Vạn xà trượng, Tham Thiên Thụ, Thương Diệp Lan Hoa đằng lần lượt ra tay, liên tiếp quấn lấy Huệ Minh, nhưng cuối cùng vẫn không kéo xuống được. Huệ Minh cũng không có hậu chiêu gì, lặp đi lặp lại chỉ là Tử Vân cầm tụ, đúng là một chiêu độc bá thiên hạ, nhảy tới nhảy lui trên không, nàng không rơi xuống được, người phía dưới cũng trói không được nàng, trong lúc nhất thời rơi vào thế giằng co. Chỉ có Phương Bất Ngại vẻ mặt không cam lòng, tùy thời chuẩn bị nhân kiếm hợp nhất, nhưng lại không hợp nhất được, gấp đến nhíu chặt lông mày. Lưu Tiểu Lâu nhìn đến mọi cả cổ, xoa xoa chỗ hơi đau, không nhìn nữa, hướng A Chân nói, sư thúc này của ngươi có chút khó chơi đấy, trước xử lý người khác đã. Trừ Văn Thanh kia ra, còn ai là đệ tử của nàng? Bắt hết lại rồi tính. Chương 365, quần đầu chương 365, quần đầu chính như sở liệu trước đó, Huệ Minh mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, cao hơn một cảnh giới so với tất cả mọi người tam huyền môn, nhưng dưới bốn người Trường Tiểu Kim, Hàn Cao, Hàn Cửu Thiên, Phương Bất Ngại liên thủ, căn bản cũng không có biểu hiện mạnh mẽ gì. Nhất là Phương Bất Ngại, trừ bỏ hai chiêu vừa mới bắt đầu giao thủ, sau đó bởi vì với không tới, chỉ có thể dương mắt nhìn ở phía dưới, đối với không cách nào vượt cảnh đấu pháp với cao tu trúc cơ hậu kỳ mà nôn nóng vật vẩn. Nhưng với không tới chính là với không tới, mấy lần nhảy lên, đều chỉ đến 5, 6 trượng, liền rốt cuộc không cao lên được nữa. Thẳng đến khi Văn Thanh cùng ba nữ đồ đệ của Huệ Minh bị bắt, trói lại ném ở dưới chân, Lưu Tiểu Lâu mới rảnh rỗi nhắc nhở hắn, trước leo lên ngọn cây a. Phương Bất Ngại lập tức tỉnh ngộ, thuần tham thiên thụ của Hàn Cao leo đến ngọn cây hoa hình lọng, lần này lại nhảy lên, liền cao hơn. Lại chờ thêm một lúc lâu, nheo mắt nhìn đúng thời cơ Tử Vân kia rơi xuống, thừa dịp thời khắc vạn xà trượng cùng Hương Diệp Lan Hoa đằng vừa thu lại để tá lực, không cách nào quấy rối, lần nữa nhân kiếm hợp nhất, chém về phía Tử Vân rơi xuống. Huệ Minh đã liên tiếp bật lên 17, 18 lần ở trên trời, vị trí cao có thể đến dưới mây, thấp cũng ở giữa tầng cây. Tam huyền môn này cũng không biết là đến từ nơi nào, chính mình chưa từng nghe, lại có rất nhiều cao thủ, chỉ riêng bốn người giao thủ với chính mình mà nói, đừng nhìn đều là trúc cơ trung kỳ trở xuống, lại từng người đều cực kỳ khó chơi. Nếu như đơn đả độc đấu, Huệ Minh có lòng tin trong vòng 10 chiêu trọng thương kiếm tu hoặc đùa nghịch trường đằng kia, trong 20 chiêu đánh bại đùa nghịch xà trượng hoặc đại thụ, nhưng bốn người cùng lên, chính mình liền rõ ràng cảm thấy khó có thể ứng phó. Nhất là mỗi lần bật ngược lên, đều sẽ ăn phải một điểm thua thật nhỏ. Một kiếm tu liền không nói, còn có một người chơi rắn giết, hai người khác đạo pháp hệ mục, gốc cây cùng đằng kia, phối hợp lại cũng cực kỳ cứng rắn vững chắc, để người rất cảm thấy phát điên. Đừng nhìn hiện tại rằng co không xong, nhưng chính mình thân ở không trung, không lực có thể mượn, rõ ràng ở vào hoàn cảnh bất lợi. Cứ tiếp tục bật ra như thế này, khí tức đều có chút không thuận, khí huyết càng là cuộn cuộn, khó mà vững chắc. Lại vào lúc này, ba bất bình nhấc lên Văn Thanh cột trên mặt đất, ngửa mặt lên trời hô to, Huệ Minh, nếu ngươi không thúc thủ chịu trói, một cánh tay của đệ tử ngươi có thể không giữ được. Hắn kéo xoẹt một cái, giật xuống một nửa ống tay áo bên phải của Văn Thanh, một thanh kiếm sắt bay ra, kẹp lấy cánh tay phấn nộn tuyết trắng của Văn Thanh, làm bộ muốn hạ thủ. Văn Thanh sợ đến hoa dung thất sắc, kêu to, sư phụ cứu mạng. Nhưng sư phụ ở trên trời, làm sao cứu mạng? Để sư phụ cứu mạng là không thực tế, Văn Thanh lập tức xoay mặt cầu xin tha thứ, A Chân cứu ta, trước kia đều là ta không tốt, ta không bao giờ cãi nhau với ngươi nữa, việc gì đều nghe ngươi. Nghệ Tinh từng là đồng môn, A Chân ngươi để bọn họ thả ta đi, ta không muốn mất cánh tay a. Ô ô ô. A Chân an ủi nàng, yên tâm đi Văn sư tỷ, ngươi không có việc gì, chỉ cần sư thúc xuống đầu hàng, chẳng phải không có chuyện gì sao? Ngươi là đệ tử sư thúc yêu mến nhất, quan tâm ngươi, coi trọng ngươi như vậy, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi xảy ra chuyện, ngươi nói có đúng hay không? Dưới bức hiếp, Huệ Minh thấy nhất thanh nhị sở, đệ tử gặp nạn, trong nội tâm nàng cũng có mấy phần bối rối. Nhưng bối rối về bối rối, đệ tử dù sao cũng là đệ tử, không phải chính mình, nàng chắc chắn sẽ không vì thế bó tay. Cho tới hiện tại chỉ có đệ tử liệu mình mạo hiểm vì lao sư, nào có lao sư chịu chết vì đệ tử. Vậy còn thu đệ tử làm gì? Chỉ là, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Nghĩ ở đây, vừa vặn lần này rơi xuống thấp không ít, vừa rơi xuống chỗ tán cây hoa hình lọng, dựa theo mấy lần giao phong trước đó, hơn phân nửa lại muốn bắn ra Tử Vân cầm tụ, nhưng lần này lại thoáng thấy một thân ảnh, giấu giếm tiềm phục trong tán cây. Tiểu kiếm tu kia muốn đánh lén chính mình. Không có công phu ngẫm nghĩ, trong điện quang hỏa thạch, Huệ Minh làm quyết định, liều mạng ăn một kiếm của kiếm tu này, mượn lực tấn công trưởng môn trẻ tuổi dẫn đầu đối phương kia, nếu còn bị đánh bật lên trời thêm vài lần, xương cốt đều bị bật ra rời, nào còn có lực phản kích. Ỷ vào tu vi thâm hậu, bằng vào huyền diệu của Tử Vân cầm tụ, Huệ Minh không né nữa, cứng rắn chịu kiếm quang của Phương Bất Ngại. Cùng lúc đó, nàng đem Tử Vân cẩm tụ chết xuống dưới mở ra, thân thể cũng cương ép bật lên một thước, lợi dụng sức mạnh kết hợp giữa kiếm quang cùng tán cây, chuẩn bị nhào về phía Lưu Tiểu Lâu. Huệ Minh tính được 10 phần tinh xảo, cực kỳ chuẩn xác, góc độ cùng lực đạo đều nắm bắt hết sức đúng chỗ, duy nhất biến cố là thực sự có chút không chịu được nổi kiếm quang bạch hồng của Phương Bất Ngại, so với trong dự liệu còn muốn không chịu được nổi. Kiếm quang bị thiền dược giáp của Huệ Minh ngăn ở ngoài thân, nhưng trong kiếm quang ẩn ẩn mang theo một cố ý cảnh nói không nên lời, lại là thiền dược giáp ngăn cản không nổi, cố ý cảnh này xuyên thấu qua áo giáp, xâm nhập thể nội, giống như một bàn tay lớn đang xoa nắn da thịt của chính mình, ý đồ lột da lộ xương của chính mình. Ngoài ra, kiếm quang bị ngăn ở ngoài áo giáp kia phát ra nóng bỏng khiến người khó mà chống cự, đem địa phương ba tấc ngoài thân trở nên như một tòa hỏa lô, nướng đến tóc lông mày dường như đều muốn cháy. Đây xác thực chính là kiếm ý chỉ những kiếm tu chính tông khi thi pháp mới có thể xuất ra, cố kiếm ý này tương đối kéo dài, tựa hồ có một loại cảm giác vô cùng vô tận. Một khắc này, Huệ Minh chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, từ trong miệng đạo hữu nào đó nhắc tới một câu truyền ngôn, đến từ kiếm tu, ta chỉ xuất nửa kiếm. Qua nhiều năm như vậy, Huệ Minh vẫn không thể nào hiểu được xuất nửa kiếm là gì, hiện tại rốt cuộc hiểu, nguyên lai thật có thể chỉ xuất nửa kiếm, nguyên lai tư vị chịu nửa kiếm cũng đau đớn thê thảm như vậy. Huệ Minh có chút hối hận chính mình khinh thường, nhưng việc đã đến nước này, hối hận chi vô ích, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng trong thống khổ, cố gắng hết sức để không uổng công chịu đựng một kiếm này. Sau đó, nàng đã được như nguyện bắn đến đúng phương hướng, bắn đến trước mặt Lưu Tiểu Lâu. Bắt giặc trước bắt vua, đây là lý lẽ không thể bàn cãi từ xưa đến nay. Huệ Minh lưu chuyển chân nguyên bọc lại tụ huyết bị kiếm quang bạch hồng kích thương, lấy thế lê hoa bạo vũ phun về phía Lưu Tiểu Lâu. Tử Vân cầm tụ chụp xuống đầu, chuẩn bị một lần hành động bắt lại Lưu Tiểu Lâu. Trong nháy mắt, đỉnh đầu Lưu Tiểu Lâu xuất hiện từng đạo ánh sáng lưu ly, đưa tụ huyết nàng phun ra ngăn ở ngoài ánh sáng lưu ly, không bị thương chút nào. Trên người hắn càng là phủ thêm một kiện bảo y, khiến tử quang trùm lên đều biến tối, lại không còn lực tiến công, chỉ có thể mềm nhũn bao bọc ở bên ngoài, không tạo được bao nhiêu tổn thương. Một cây côn sắt lớn đột nhiên xuất hiện, chống ra tử vân cầm tụ, trên côn sắt có một con bản lòng, sinh động như thật, tựa như đang hướng về phía Huệ Minh phun ra nuốt vào long tức. Huệ Minh thoáng nhìn trong dư quang, con bản long này vậy mà tạo thành từ phù văn, lộ ra cổ phát chi khí vô tận, làm cho lòng người sinh ra cảm giác hoang vu. Ngay sau đó, trong tiếng phốc phốc một đạo kiếm quang giống như hoàng long bay ra từ dưới hông Lưu Tiểu Lâu, chém về phía mình. Kiếm tu, lại là kiếm tu. Huệ Minh trong lúc nhất thời ngây người. Kiếm ý như rồng, chỉ là vì sao mang theo ô chọc chi ý? Mà mấy cây râu rồng ở đầu con rồng này vừa mềm lại dài, không phải long chảo lại hơn hẳn long chảo, thật sự quái dị cực kỳ. Đối mặt với trúc cơ hậu kỳ cao tu, hơn nữa là ngạnh chiến chính diện, Lưu Tiểu Lâu tuyệt sẽ không lưu thủ, hắn cũng không biết cái gì gọi là lưu thủ. Sau khi kiếm, côn xuất thủ, ngay sau đó là một chiếc nghiên mực treo ở đỉnh đầu Huệ Minh, trong nghiên mực từng giọt mực đang nhỏ xuống, muốn đem mọi thứ phía dưới đều ăn mòn đốt chọc thành tro. Kiếm tu này không một lòng tu kiếm, hắn còn tu nhiều thứ loạn thất bát tao như vậy. Trong lúc nhất thời, Huệ Minh có chút hoảng hốt, tên địch nhân tử vân cẩm tụ bao bọc này, tựa hồ không chỉ là một người, là một đám địch nhân. Người nhiều pháp khí, không nhất định cao minh đến cỡ nào, bởi vì khi tu luyện sẽ bị phân tâm rất lớn, không cách nào một lòng, mà chính Huệ Minh liền theo đuổi chuyên tâm một pháp khí. Nhưng đối mặt với một kiếm tu không một lòng, nàng chỉ có thể biểu thị im lặng, trong lòng minh bạch, địch nhân như vậy nhất định là địch nhân khó chơi, bởi vì địch nhân như vậy không chỉ mang ý nghĩa thủ đoạn nhiều, càng mang ý nghĩa địa vị lớn, bối cảnh sâu. Vẫn là câu nói kia, tu sĩ thiên hạ, đối với kiếm tu đều có một loại e ngại xuất phát từ bản năng. Hoàng Long kiếm ý vừa ra, Huệ Minh lập tức sinh lòng thối lui. Nguyên lai người cứng rắn chân chính là vị trưởng môn Tam Huyền môn này, cũng đúng, nếu không sao người ta có thể làm trưởng môn chứ? Huống chi trước mắt địch nhân thực sự nhiều lắm, mỗi một người đều khó dây dưa như vậy, khẳng định không thể lâm vào chiến đấu. Cho nên nàng lưu chuyển chân nguyên, mũi chân điểm một cái, lấy Tử Vân cầm tụ hộ thân, chạy nhanh ra ngoài. Chương 366, Huệ Minh ở đây chương 366, Huệ Minh ở đây Huệ Minh quay người muốn chạy, Lưu Tiểu Lâu làm sao có thể đáp ứng, trong nháy mắt trên tay lại có thêm một cây cung, chính là Phi Linh cung thu được từ Lương Nguyên Lãng. Pháp khí tu sĩ kim đan sử dụng, thứ nào là đơn giản. Phi linh cung mặc dù uy lực không lớn, chỉ có thể so với một kích toàn lực của luyện khí trung kỳ, nhưng diệu ở chữ linh, chỉ cần trong phạm vi cảm ứng của thần thức, mũi tên rời cung, liền có năng lực tự động truy địch. Bụp một tiếng, phi linh tiễn đánh vào trên lưng Huệ Minh đang chạy trốn, đánh cho nàng lảo đảo một cái. Một kích toàn lực của luyện khí trung kỳ, đối với một cao thủ tu vi trúc cơ hậu kỳ mà nói, không tính là gì, Huệ Minh không bị thương, nhưng động tác chạy trốn lại hơi cực lại, định tiếp tục phát lực thì đã muộn. Bắt lấy thời cơ này, tham thiên thụ của Hàn Cao đón đầu đổ xuống. Tán cây cực lớn bao phủ mọi phương hướng Huệ Minh có thể chạy trốn. Thương diệp lan hoa đằng của Hàn Cửu Thiên xuyên qua khe hở, cuốn chặt lấy hai chân Huệ Minh. Sợi đằng này cũng không quá cứng cỏi rắn chắc, Huệ Minh chỉ cần hai chân giẫm mạnh là có thể làm đứt nó, nhưng sợi đằng này lại có sinh cơ vô tận, mỗi khi kéo đứt một sợi, nó liền mọc ra hai sợi. Huệ Minh bị tham thiên thụ đè ép, hành động bị hạn chế rất nhiều, không ngăn chặn kịp sự sinh trưởng liên tục không ngừng của sợi đằng mới, trên mắt cá hai chân bị cuốn một tầng lại một tầng, dần dần không thể thoát ra được. Sau đó, vạn xà trượng của Trương Tiểu Kim theo sát mà tới. Tiếp theo là hồ lô lớn của Ba Bất Bình. Liên tiếp pháp khí lập tức đánh cho Huệ Minh tối tăm mặt mũi, còn chưa kịp phản ứng, một đại hán lại xông vào vòng chiến, hai tay kẹp chặt liền kẹp Huệ Minh dưới nách, kẹp đến nỗi nàng không thở nổi. Huệ Minh cố gắng dây rủa, chân nguyên từ ngực mãnh liệt tuôn ra, nhưng cánh tay của đối phương lại như sắt thép, vững như núi, khó mà dùng chuyển. Hỏng rồi, lại là thể tu. Thể tu dễ đối phó, mà cũng khó đối phó. Chỉ cần từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách thì dễ đối phó, không ngừng dùng đạo pháp công kích từ xa là được. Nhưng ngược lại, một khi bị thể tu áp sát lại gần, vậy thì rất khó đối phó. Rất không may, giờ phút này Huệ Minh không phải chỉ bị áp sát đơn giản như vậy, nàng bị hổ đầu dao kẹp thẳng vào trong ngực, vậy còn có thể có kết cục tốt đẹp sao? Đến lúc này, nàng rốt cuộc không còn sức phản kháng, gương mặt bị siết đến đỏ bừng, rồi chuyển sang tím tái, bắt đầu lẻ lưỡi ra. Bên ngoài còn có một đạo kiếm quang trắng hồng sốt ruột muốn chết, mũi kiếm tìm khe hở muốn tiến vào chém người, nhưng làm gì còn chỗ cho hắn. Trên tay Lý Vô Chân cầm một tờ chân hoa thư tiên, lại không biết nên ra tay thế nào, hỏi Tiêu Hoàn Hồn bên cạnh, "Cửu Lang, có cần ta đánh không?" Tiêu Hoàn Hồn mấy lần muốn thổi tiêu tấu khúc, ống tiêu đặt lên miệng mấy lần, cuối cùng vẫn không thổi ra nổi nửa âm phù, bất đắc dĩ nói, thôi vậy, không có cơ hội, đừng lại gây thêm phiền phức. Huệ Minh mặt mày xám xịt bị Hàn Cao phong bế khí hải, lại bị hổ đầu dao xách cổ áo kéo tới bên người Lưu Tiểu Lâu, ném xuống dưới chân, rồi hướng Lưu Tiểu Lâu tranh công, "Tiểu Lâu, bà nương này chẳng ra gì, đánh không đã tay, ôm một cái nàng liền bất tỉnh, còn lẹ lưỡi ra, suýt nữa nôn vào mặt ta. Còn nói là trúc cơ hậu kỳ nữa chứ, cũng không biết là hậu kỳ thật hay hậu kỳ giả, lão hùng nhà ta trúc cơ hậu kỳ khó đánh hơn nàng nhiều, độ ngực kia dày như áo giáp, cứng như bàn thạch, quá mềm." Huệ Minh kêu lên, "Ỷ đông nhất yếu, thắng thì có gì hay? Có đáng khoác lác như thế không? Họ Lưu kia, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu đi." Lưu Tiểu Lâu ha ha nói, "Đây là hai quân giao chiến, ai đơn đả độc đấu với ngươi? Nếu đơn đả độc đấu thì cần tông môn làm gì nữa?" Huệ Minh lại hướng bốn phía kêu gạo, "Các ngươi còn là đệ tử ẩn chi môn không? Có phải là người Tú Sơn không? Bỏ mặc ngoại nhân lên núi ngang ngược, không có một hai già tay tương trợ sao?" A Chân nói, "Sư thúc, ngươi cũng không cần mê hoặc lòng người ở đây nữa, lòng người hướng về ai, hôm nay đã rõ. ba đồ đệ của Huệ Minh đều bị bắt lại, còn lại đều là đệ tử của Tinh Chân, sao có thể vì nàng mà liều mạng? Hơn nữa, liều mạng cũng chẳng giải quyết được gì, thực lực cách biệt quá xa, đây không phải là chuyện liều mạng là xong. Huống chi đám đệ tử này sớm đã có nghi ngờ, chỉ là không dám nói hoặc không biết nên làm thế nào, hôm nay có A Chân làm chủ tâm cốt, liền cũng bắt đầu phản kháng. Sau khi tìm được lệnh bài trên người Văn Thành, A Chân đi đầu chạy tới Kim Dực Động, đại sư tỷ Thiên Hồng Nguyệt, tứ sư tỷ Tử Đồng cùng mấy vị sư tỷ bội khác cũng đội vàng đi theo. Trương Tiểu Kim hỏi Lưu Tiểu Lâu, trưởng môn, tiếp theo Lưu Tiểu Lâu hỏi ý kiến Hàn Cao. Hàn Cao nói, có phải nên niêm phong điều tra nơi ở của tặc phụ Huệ Minh và đệ tử dưới trướng nàng không? Lưu Tiểu Lâu tỏ ý đồng ý, vậy mời Hàn Khách Khanh, Trương Khách Khanh dẫn người đi niêm phong điều tra. Chu Đồng bên cạnh nâng ba kiện pháp khí chứa đồ, trình đến trước mặt Lưu Tiểu Lâu, lão sư, đây là pháp khí chứa đồ của ba đồ đệ của tặc phụ, lúc chúng ta xuất phát đã thỏa thuận những gì thu được sẽ sung vào công quỹ, xin lão sư kiểm tra. Lưu Tiểu Lâu bị ba kiện pháp khí chứa đồ nhắc nhở, đội nói, a, pháp khí chứa đồ của Huệ Minh đâu? Sao lại không có? Tìm xem, mau tìm, chuyện này rất quan trọng, đừng xem nhẹ. Nhất thời, đám tu sĩ trúc cơ vừa ra tay lúc này liền ùa lên, vây quanh Huệ Minh tra hỏi, lục soát. Huệ Minh kêu lên, đừng sờ loạn. Các ngươi vừa rồi tên nào ba bất bình bỗng nhiên kêu to, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Bị tặc phụ dẫm dưới chân, định lừa gạt trò qua chuyện. Nói xong, giơ cao một khối ngọc bội, thoát khỏi đám đông, ném cho Lưu Tiểu Lâu. Huệ Minh giận dữ nói, nói bậy. Rõ ràng lời còn chưa dứt, đã bị ba bất bình đá loạn xạ một trận, dẫm cho bất tỉnh tại chỗ. Ba bất bình vừa dẫm vừa nói, cho ngươi tư tàng này, cho ngươi tư tàng này, cho ngươi tư tàng này, Tú Sơn không lớn, Kim Dực Động cũng không xa, Huệ Minh vừa mới bất tỉnh, nhóm người A Chân đã chạy trở về. A Chân kêu lên từ xa, lão sư không ở Kim Dực Động, sư thúc lừa người. Tiếng kêu này lập tức khiến các nữ đệ tử xôn xao, đám người lại vây lấy ba người nhóm Văn Thanh. Văn sư tỷ, lão sư rốt cuộc ở đâu? Văn sư tỷ cái gì? Người này đâu có bộ dạng sư tỷ. Văn Thanh, lão sư sao rồi? Đám người các ngươi, đám lang tâm cẩu phế này, lúc trước đến Tú Sơn, các ngươi thảm hại thế nào? Lão sư chúng ta đối đãi các ngươi ra sao? Các ngươi báo đáp thế nào? Lão sư đâu? Mau nói đi, nếu không nói sẽ đánh người đó. Văn Thanh vừa rồi bị sư phụ Huệ Minh không chịu đầu hàng mà tuyệt tình làm tổn thương tâm hồn, giờ phút này lại bị đông đảo sư tỷ bội nhục mạ, cuối cùng không chịu nổi nữa, khai ra, sư bá bị đưa đến quán răng rồi. Tại sao phải đi quán răng? Đưa đi là ý gì? Sư phụ sao rồi? Tốt lắm, ta đã sớm nói các ngươi là cùng một ruột với Chu gia, các nàng còn không tin, mau nói, lão sư sống hay chết? Văn Thanh khóc lớn, sư bá chưa chết, là sư phụ đưa đi, sư phụ chỉ phong bế khí hải của nàng thôi. Hu hu. Đêm hôm đó, là Chu Vân Tử dẫn người tới áp giải đi, chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ đứng nhìn, ta cũng không làm gì cả. Hu hu hu. Đều là chủ ý của người Chu gia. Chu Vân Tử kia, hắn nói muốn cưới sư phụ ta, còn nói sau này để chúng ta đều đến Chu gia, xem như người của Chu gia. Bọn họ là danh môn đại phái, đến đó sẽ không bị bắt nạt. Hu hu hu. Những năm này chúng ta lưu lạc giang hồ, Kim Thiền Trang cũng mất rồi. Hu hu hu. Chúng ta không muốn lang thang nữa. Chu gia bọn họ có tu sĩ Kim Đan ở Thương Nô Sơn. Hu hu hu. Chu Đồng không nhịn được tiến lên nói, Kim Đan tên Chu Nguyên Thanh kia, ngươi đoán hắn sao rồi? Hắn chết rồi. Và ha 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 ha. Hu 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 hu. Đang lúc huyên náo, có mấy người đi lên núi, người dẫn đầu mặc một bộ đạo bào bắt quái, lòng bàn tay cầm một cái la bàn bắt quái, la bàn từ đầu đến cuối không ngừng xoay chuyển. A Chân nói với Lưu Tiểu Lâu, đến rồi, Trần trưởng môn của bắt quái môn ở Thanh Tuyền Sơn, Trần Thực Phổ, phía sau là hai vị sư đệ của hắn, một người họ Tôn, một người họ Tiền, đều là trưởng lao bắt quái môn. Ba người này toàn thân đề phòng đi tới gần, quan sát một lát, Trần Thực Phổ hỏi đại đệ tử Thiên Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt, nhà ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người này là ai? Là người Chu gia sao? Thiên Hồng Nguyệt tiến lên nói, Trần trưởng môn, lão sư ta bị đưa đến quán giang rồi. Vị này là Lưu trưởng môn của Tam Huyền môn ở Tương Tây, đến để giúp chúng ta. Trần Thực Phổ lắc đầu nói, ta không quan tâm Tam Huyền môn các ngươi, đều không liên quan đến Thanh Tuyển Sơn ta. Trần Mỗ tìm Huệ Minh đạo hữu, nàng đâu? Huệ Minh đạo hữu ở đâu? Chúng ta nhận được thư của Huệ Minh đạo hữu, bảo chúng ta lên núi thương nghị chuyện quan trọng, ta cùng hai vị sư đệ chạy 56 dặm đường, chân sắp gãy cả rồi, mời Huệ Minh đạo hữu ra nói chuyện. Hổ đầu giao lôi Huệ Minh từ phía sau đám người tới, ném xuống đất, Huệ Minh ở đây, các ngươi thương lượng đi. Nhìn Huệ Minh tóc thai bù xù, mặt mũi tím tái, vẫn còn đang hôn mê, Trần Thực Phổ kinh ngạc một lát, rồi bỗng nhiên cười, hướng Lưu Tiểu Lâu ô quyền, không người nói, là Lưu trưởng môn phải không? Trần Mỗ tại hạ Trần Thực Phổ, chính là trưởng môn bắt quái môn ở Thanh Tuyển Sơn gần đây. Nghe nói Lưu trưởng môn đại gia quang lâm, đặc biệt đến đây bài kiến. Hôm nay được gặp Tôn Nhan, quả nhiên anh hùng hào khí, khiến người ta kính phục. Nếu không chê, dám mời Lưu trưởng môn cùng chư vị anh hùng đến Thanh Tuyển Sơn của ta làm khách, thưởng một chén trà, uống một chén rượu. Chương 367, tiệc rượu. Chương 367, tiệc rượu. Trần Thực Phổ thái độ biến hóa rất lớn, có thể nói trước ngạo mạn sau cung kính, rất nhiều người là không thích, tỷ như Tiêu Hoàn Hồn, tỷ như Lý Bố Trần, tỷ như Ba Bất Bình, Hổ Đầu Giao vân vân. Nhưng Lưu Tiểu Lâu lại không có loại thành kiến này, hắn giỏi lấy điểm mạnh của người khác, tỷ như Trần Thực Phổ sau cung kính, liền phi thường tốt, Lưu Tiểu Lâu liền lấy điểm này của hắn. Lập tức, để A Chân tranh thủ thời gian tiếp đãi, Trần trưởng môn chạy 56 dặm, kém chút chân đều chạy gãy, chúng ta không thể đứng đây nói chuyện, đến tận tình địa chủ hữu nghị, ngươi xem tìm một chỗ. Trần Thực Phổ nói, Lưu trưởng môn, ta biết Đông Bắc Tú Sơn có tòa quan Nhật đỉnh, tầm mắt quang đạn, cảnh sát dễ chịu, ngay hướng kia, bị rừng ngăn trở, đi vòng qua liền có thể nhìn thấy. Lưu Tiểu Lâu đánh nhịp, vậy liền đi quan Nhật Đình, A Chân chuẩn bị một chút thịt rượu được không? A Chân sao có thể nói không, vội vàng gọi các sư tỷ sư muội hỗ trợ, đám nữ tu tú sơn này đột ngột gặp đại sự, đều không có kinh nghiệm gì, hoàng đến mức tay chân đều bủn rủn, bị A Chân cứ gọi một tiếng, lập tức liền đi bận rộn. Chỉ chốc lát sau, đại sư tỷ Thiên Hồng Nguyệt tới hỏi, A Chân, Lưu trưởng môn có ăn thì không? A Chân nói, đương nhiên ăn, hắn ăn không kiêng kỵ gì. Thiên Hồng Nguyệt đáp ứng, vừa nói thầm vừa đi thu xếp, ăn lung tung cũng có thể tu đến cao như vậy. Tứ sư tỷ cũng tới hỏi, có nên cho Lưu trưởng môn ăn xác vẹt không? A Chân nghĩ nghĩ, nói, ăn được, phải chiên lên mới ăn. Tứ sư tỷ thở dài, tính dầu nhiều như vậy, có thể ăn sao? Vẫn là xuống bếp. Giờ phút này A Chân nghiễm nhiên thành chủ tâm cốt, chỉ huy một đám sư tỷ sư muội thu xếp đồ ăn, bài bố yến hội cho nhiều trúc cơ như vậy, đây chính là lần đầu Tú Sơn tiếp đãi chiến trận lớn như vậy. Bận rộn hồi lâu, đột nhiên vỗ chán một cái, trên Tú Sơn không có rượu. Bởi vì kim tiền không thể uống rượu, nếu không cẩn thận dính vào, nửa canh giờ liền sẽ chết, cho nên tính chân tiên sư xưa nay không cho mang rượu lên núi. Bất quá trước mắt liền không lo được, mọi người cẩn thận chút là được. Tú Sơn ở nơi vắng vẻ, không giống Ô Long Sơn, dưới núi chính là Ô Xà Phường, không có chỗ mua rượu, A Chân không khỏi ưu sầu. Đột nhiên có sư muội chạy đến bẩm báo, Điền sư tỷ. Văn sư tỷ nói có chuyện quan trọng bẩm báo. A Chân hỏi, có chuyện gì? Sư muội kia nói, ta cũng không biết, ngươi vẫn là đi một chuyến a. Không còn cách nào, A Chân đành phải đi tới trước căn phòng nhỏ giam giữ ba sư tỷ muội, thấy Văn Thanh ngồi một mình ở ngoài phòng, thập tứ sư muội ở bên cạnh nhìn xem nàng. Thấy A Chân, Văn Thanh lập tức đứng dậy, xoa xoa tay nói, A Chân, ta cũng muốn hỗ trợ có được hay không? A Chân hỏi, ngươi muốn hỗ trợ chuyện gì? Văn Thanh trông mong mà nói, không phải muốn bày tiệc sao? Khẳng định thiếu không được rượu, ta có thể làm ra rượu, liền giấu ở dưới giường phòng ta. Thập tứ sư muội kêu lên, tốt Văn sư tỷ, ngươi vụng trộm mang rượu lên núi. A Chân để nàng dẫn đường, sau khi đi xốc tấm ván gỗ dưới giường lên, Văn Thanh chẳng biết lúc nào đào cái động, thế mà giấu hai vỏ linh cữu. A Chân rất cao hứng, nói, thập tứ, mau đưa rượu đến quan Nhật Đình. Thập tứ sư muội nói, thế nhưng là đồ ăn còn chưa làm tốt đây. A Chân nói, lúc nam nhân uống rượu, không cần đồ ăn, có thể chờ đồ ăn. Hai vỏ linh cữu ôm vào quan Nhật Đình, bầu không khí trong đình liền càng nhiệt liệt. Vỗ mở lớp bùn niêm phong, Lưu Tiểu Lâu ngửi mùi rượu, hỏi, đây là rượu gì? Có một cỗ ngọt. Trần Thứ Phổ nói, đây là Long Hoàng Tiểu Chu gia quán Giang Ngưỡng, số một trong vài trăm dặm. Lưu Tiểu Lâu nói, lúc đầu ta còn nói dùng rượu ta mang đến, nhưng tựa hồ hai vỏ này cũng rất tốt, trước kia chưa từng uống, chúng ta trước hết uống thứ này đi. Trần Thứ Phổ cấp rót rượu, sau khi rót đầy dâng đến trước Lưu Tiểu Lâu, chén thứ nhất, hướng Lưu trưởng môn xin lỗi. Lưu trưởng môn đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ đều biết, Trần Mộ hết ngồi đại giếng, lại có mắt không nhìn được, nhất định phải có người nhắc nhở, mới bừng tỉnh đại ngộ, thực sự có tội, cạn trước để tỏ lòng kính trọng. Lưu Tiểu Lâu uống xong, hắn lại rót chén thứ hai, một chén này, tính Lưu trưởng môn chủ trì công đạo, cầm nã tặc họa loạn Tú Sơn, trả giới tu hành càn khôn tươi sáng, chính là mẫu mực của chúng ta. Mời uống cạn. Tiếp theo là chén thứ ba, một chén này, cầu chúc Lưu trưởng môn thành công như ý. Lưu trưởng môn nghĩa hiệp nhiệt tình, nghe nói tính chân tiên sư gặp nạn, liền không ngại cực khổ, không sợ gian nan, mạo hiểm cứu giúp, quả thật nghĩa cử cao đẹp, cầu chúc Lưu trưởng môn đại công cáo thành. Uống xong ba chén, một người bên cạnh tiến lên, nâng chén mời, Trần trưởng môn, tới tới tới, hôm nay lần đầu gặp gỡ, niềm vui khôn xiết, huynh đệ ta đối ẩm ba chén. Trần Thực Phổ bị hắn mạnh mẽ kéo qua, cười rạng rỡ, vị anh hùng này. Tại hạ Hàn Cao Đại Phong Sơn, xin hỏi Trần trưởng môn, hôm nay ngươi chạy 56 dặm đến Tú Sơn, chân đều nhanh chạy gãy, là muốn làm gì? A, nguyên lai là đạo hữu Đại Phong Sơn, thất kính thất kính. Đừng thất kính, cạn chén này nào, đến. Tốt, có thể nói rồi. Lưu trưởng môn nhân nghĩa, đối xử với mọi người thân thiện, không thích làm khó đồng đạo. Vì vậy đối ẩm ba chén với ngươi, nhưng Hàn Mỗ cũng phải nhắc nhở ngươi, Lưu trưởng môn tùy tiện rượu của ai đều tiếp sao? Đối ẩm với Lưu trưởng môn đều là nhân vật gì ngươi biết không? Việc này, không biết. Nói ra hủ chết ngươi. Tóm lại hắn tiếp rượu của ngươi, là coi trọng đối với ngươi, ngươi liền tranh thủ thời gian, có cái gì thì nói cái đó, hôm nay đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Ngươi không nói, cũng có người nói, trông thấy Huệ Minh cột ngoài đỉnh chứ. Ngươi không nói sớm một chút, chờ tặc phụ Huệ Minh tỉnh lại, liền không có cơ hội nói. Đều nghe rõ rồi chứ? Lời này của Hàn huynh, nói quá lời, nói quá lời, ngay trước mặt Lưu trưởng môn, không lời nào không thể nói ra. Vậy liền nói, năm ngoái lúc tặc phụ đến, Trần Mỗ liền biết nàng không phải người tốt, chỉ là nàng chính là sư muội của Tinh Chân Tiên sư, lại không có dấu vết tội ác, Trần Mỗ mới lá mặt lá trái, cẩn thận đỏ sức. Trần trưởng môn, nói hiện tại. Hàn huynh đừng nội, ha ha, việc này, ân. Trước đó vài ngày, tặc phụ truyền tin cho ta, lừa gạt nói Tinh Chân Tiên sư bế quan, trước khi bế quan phó thác cận chi môn cho nàng, Lưu trưởng môn, Hàn huynh, chư vị đồng đạo tam huyền môn, các vị cũng biết, Trần Mỗ liếc mắt liền đánh giá ra là giả. Bởi vì Tinh Chân từng nói nhiều lần với Trần Mỗ, không nói chuyện tông môn, chỉ nguyện làm một nhàn vân giá hạc, sao lại nói đến ẩn chi môn gì? Bây giờ lại dùng loại ngôn ngữ này lừa ta. Nói xong, Trần Thực Phổ đi vài bước đến dưới đỉnh, đặt một cước ở bên hông Huệ Minh, tặc phụ, thật sự lấn bắt quái môn ta không người sao? Sau khi đạp, lại trở lại trong đỉnh, ngựa khí trầm thống, thế là Trần Mỗ liền biết, Tinh Chân Tiên sư hơn phân nửa là gặp bất trắc, thế là hạ quyết tâm, thể sống chết cùng nhau với tặc phụ này. Nhưng tặc phụ tu vi cao thầm, Trần Mỗ sợ không thể địch lại nàng, sự bại bỏ mình việc nhỏ, không ai nhìn thấu mưu gian của nàng là việc lớn. Thế là khổ tư nhiều ngày, định ra thượng sách, thừa dịp tặc phụ triệu tập, liền cùng hai vị sư đệ lên núi, chính là muốn nhắm ngay thời cơ, nhất cử cầm xuống tạp phụ. Hàn Cao lại nói, quý sư đệ. Trần Thực Phổ thở dài, hai sư đệ của ta tu vi nông cạn, tâm tư thuần lương, rất ít kinh lịch chuyện thế gian bất lương, phòng bị bọn họ bị tạp phụ xem thấu, tại hạ liền không dám nói rõ, chỉ nói là theo ý tạp phụ tới gặp bỡ. Nhưng hai sư đệ này của ta đều là nghe theo phân phó, chỉ đồng tuyệt không đánh tây. Mọi người trong đỉnh đều trầm mặc. Lưu Tiểu Lâu đánh vỡ trầm mặc, rất tốt, rất tốt. Như thế, những người giúp đỡ chính nghĩa lại mạnh một phần. Trần Thực Phổ khoa tay chỉ về phía ba người nhà mình nói, ba phần, ba phần, ba người. Hàn Cao không hài lòng lắm, nói hồi lâu, tạp phụ Huệ Minh đến tột cùng có tính toán gì, Trần trưởng môn ngươi là hoàn toàn không biết. Trần Thực Phổ vội nói, tâm tư của tạp phụ, nàng chưa từng nói với tại hạ làm sao biết được. Bất quá tại hạ đã sớm nhìn ra nàng tâm hoài quỷ thai, bởi vậy liền sớm lưu ý, muốn nói ý đồ của tạp phụ, cũng có thể đoán ra một hai. Hàn Cao thúc giục, mau nói mau nói. Trần Thực Phổ nói, tạp phụ toan tính quá lớn, muốn cả ba tông kết minh quáng giang. Huệ Minh muốn ba nhà kết minh, không có gì mới mẻ, tình huống này đã sớm nắm giữ, nếu như tin tức Trần Thực Phổ lộ ra vẹn vẹn như thế, liền muốn một lần nữa cân nhắc thân phận cùng lập trường của Trần Thực Phổ. Hàn Cao tiến lên tiếng nói, trưởng môn, Trần Mộ khả nghi, ta cho là vẫn là tỉnh lại tạp phụ, hai bên đối chất mới tốt. Trần Thực Phổ kêu lên, Lưu trưởng môn, người một nhà a Lưu trưởng môn, nói gì đến đối chất? Tại hạ còn chưa nói xong. Lưu Tiểu Lâu nói vẫn là phải cho người ta cơ hội nói xong nha. Trần Thực Phổ kêu lên, Chu gia sắp loạn, tạp phụ muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa.